Chương 1110, U buồn vương tử chương 1110, U buồn vương tử Vương Triệu Khải quay đầu, nhìn một chút tra giám sát cảnh sát hình sự, đối phương gật gật đầu. Cái tiểu khu này trong Gaza tầng ngầm xác thực không có camera giám sát. Vậy sao ngươi giải thích nàng số 17 buổi sáng từ ngươi cái này rời đi, số 17 ban đêm lại trở về chuyện? Cái này có cái gì tốt giải thích, vào lúc ban đêm nàng đổ vật dọn đi về sau lại trở về, bởi vì nàng gọi điện thoại cho ta nói hai chúng ta tiền kiếm được muốn tách ra, ta nói vậy được ngươi muốn chia tiền cũng được, buổi tối hôm nay trở về ngươi đến ngủ cùng ta một giấc, bằng không mà nói ta liền không cho ngươi tiền. Ban đêm trở về thời điểm hắn là đón xe đi thẳng đến địa khố, cho nên giám sát bên trong khẳng định cũng không có nàng trở về giam không lục tương. Cho nên Lý Hiểu Yến số 17 sáng sớm thời điểm là từ khối này rời đi, đến mức đêm hôm đó trở về, nàng có cái gì rơi vào khối này, sau đó lại lấy. Căn cứ Vương Minh Huy nói tới Lý Hiểu Diễm trở về đều là đón xe đi thẳng đến địa khố, cho nên không có hắn tiến đến giám sát, nhưng là hắn rời đi thời điểm là từ cửa tiểu khu đại môn đi, muốn đi ra ngoài đón xe. Kia Vương Minh Huy nói tới đạo lý này cũng là có thể nói tới thông, logic bên trên vẫn là thuận. Hai người đêm đó liền chia tay, lúc ấy Lý Hiểu Yến thu thập đồ vật của mình gọi tới xe, sau đó từ tầng hầm ngồi xe rời đi. Kết quả bởi vì hai người phân chia tài sản không rõ, bởi vì có một ít tiền còn muốn điểm, vào lúc ban đêm Vương Minh Huy yêu cầu chia tiền có thể, nhưng là muốn cùng hắn ngủ một giấc, cho nên Lý Hiểu Yến rời đi về sau lại vòng trở lại đi theo Vương Minh Huy ngủ một đêm, ngày thứ nhì sáng sớm lần nữa rời đi đi làm. Sau đó 17 ngày lúc chiều sau khi tan việc, Lý Hiểu Yến lại trở lại hai người nơi ở lấy, chính hắn rơi xuống đồ vật, kế tiếp số 18 thời điểm hắn liền không có đi làm, từ đó về sau không còn có người có thể liên hệ với nàng. Các ngươi nói Vương Minh Huy, nói là sự thật sao? Rời đi Vương Minh Huy trong nhà về sau, mấy người tụ tại trong phòng họp nghiên cứu thảo luận, vừa mới liên quan tới Vương Minh Huy cung cấp tin tức. Là biểu đạt Vương Minh Huy ghi chép, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Giang lắc đầu, từ logic đi lên giảng ngược lại không giống như là giả, hơn nữa ta nhìn toàn bộ trong quá trình Vương Minh Huy rất bằng phẳng, một chút cũng không có khẩn trương ý tứ, ta nhìn không giống như là nói láo, hơn nữa cũng xác thực có khả năng xảy ra loại sự tình này. Ta cảm giác nói nhảm đi, rất không có khả năng à, tới tới lui lui đi lại trở về. Vấn đề mấu chốt là Lý Hiểu Yến vào lúc ban đêm rời đi hắn có thể đi chỗ nào đâu. Chúng ta bây giờ không có tìm được hắn có thuê phòng ghi chép, cũng không có tìm được nàng muốn đi cùng đồng sự ở ghi chép. Tôn Bưu nói rằng, hắn lại nói tiếp, cá nhân ta cảm thấy vẫn là cái này Vương Minh Huy có hoài nghi. Đầu tiên hai người bọn họ là ở chung quan hệ nam nữ bằng hữu, mà Lý Hiểu Yến lại thường xuyên lên mạng nói chuyện phiếm, cùng những nam nhân khác có mập mờ nói chuyện phiếm ghi chép. Vương Minh Huy phát hiện về sau, cùng đối phương đánh lên hay là dùm em, tóm lại đã xảy ra xung đột, trong quá trình này hắn lỡ tay giết người hay là cố ý giết người đều là có khả năng. Dựa theo Tôn Bưu lời giải thích, hắn cảm thấy Vương Minh Huy có giết chết Lý Hiểu Yến động cơ cũng có phương diện này khả năng. Hơn nữa Vương Minh Huy giải thích những này, mặc dù logic bên trên có thể nói tới thông, nhưng là ít nhiều có chút gượng ép. Mặt khác chính là Lý Hiểu Yến vào lúc ban đêm rời đi thời điểm đến cùng đi đâu. Chúng ta bây giờ căn bản không có tìm tới. Lý Hiểu Yến vào lúc ban đêm rời đi hai người ở chung chỗ, hắn không có khả năng trực tiếp liền đi Giang Đông, bởi vì ngày thứ nhì nàng lại xuất hiện. Kia vào lúc ban đêm hắn đến cùng đem đồ vật đặt ở chỗ nào rồi đâu? Dựa theo Vương Minh Huy nói tới, vào lúc ban đêm Lý Hiểu Yến là cầm y phục của mình còn có một đài máy tính để bàn đi, nàng không thể trở về thời điểm lại đem đồ vật mang lên, sau đó ngày thứ nhì lại mang đi à, mấu chốt là ngày thứ nhì sáng sớm chúng ta nhìn nàng thời điểm ra đi không có lấy thứ gì. Tôn Bưu nói cũng có đạo lý, ngày thứ nhì sáng sớm cũng chính là ngày 17 tháng 3 buổi sáng, khi làm việc trước đó giám sát bên trong biểu hiện Lý Hiểu Yến là từ cửa chính rời đi, nhưng là trong tay hắn ngoại trừ một cái bọc nhỏ bên ngoài, không có vật gì khác. Cho nên nàng quần áo cùng bộ kia máy tính để bàn đến cùng đi đâu. Vừa mới nhà ga bến xe bên kia đều đã hồi phục tin tức, chúng ta cũng tra xét phi cơ dân sự phiếu một chút tin tức, không có phát hiện Lý Hiểu Yến mua sắm bất kỳ vé xe lửa hay là vé máy bay rời đi Hải Châu thị tình huống. Giang Đông cách Hải Châu thị cũng không gần, dưới tình huống bình thường ngồi xe lửa cần 24 giờ, nếu như là đi máy bay lời nói phải nhanh một chút. Vương Triệu Khải nếu mày nói rằng, nếu như Lý Hiểu Yến thật rời đi Hải Châu thị đi, Giang Đông bên kia hẳn là có cơi giao thông công cộng công cụ ghi chép, căn cứ đối phương kinh tế tình huống, tỷ lệ lớn hẳn là cưỡi xe lửa. Nhưng là không có hắn mua sắm vé xe lửa tin tức, sân bay bên kia cũng trở về phục không có bất kỳ cái gì Lý Hiểu Yến tới bất kỳ chuyến bay ghi chép. Có khả năng hay không đúng thừa ngồi taxi Tôn Bưu nói phân nửa, liền không nói. Đối phương là rời đi Hải Châu là đi Giang Đông bên kia gặp hắn dân mạng kia Lý Hiểu Yến hẳn là liền bình thường cưỡi phương tiện giao thông, rời đi Hải Châu thị là được rồi. Thừa ngồi taxi trực tiếp từ Hải Châu thị khu Giang Đông là không thể nào, đầu tiên phí tổn đặc biệt lớn, mà khác đồng dạng tài xế xe taxi cũng sẽ không chạy, Lý Hiểu Yến cũng không cần như thế. Mặt khác hắn cũng không phải cái gì người hiểm nghi phạm tội, càng không tất yếu trước thừa ngồi taxi rời đi Hải Châu thị, sau đó tại địa phương khác thông qua cưỡi phương tiện giao thông chạy tới Giang Đông. Huống chi, Lý Hiểu Yến điều kiện kinh tế cũng không cho phép hắn làm như vậy. Mà nếu như Lý Hiểu Yến vẫn không có rời đi Hải Châu thị lời nói, kia người nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Vì cái gì liên lạc không được hơn một tháng thời gian vậy mà đều không có lên mạng, người này đã xảy ra chuyện gì sao đâu? Khó bề phân biệt. Giang Đông cảnh sát bên kia còn không có hồi âm hơi thở, bởi vì bên này đưa qua hiệp tra cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lý Hiểu Yến cách không có rời đi Hải Châu thị bên này đã từ đủ loại con đường tra rõ ràng, trên cơ bản không có nàng rời đi dấu hiệu. Cũng may, lúc này cảnh sát mạng bên kia rốt cục truyền đến tin tức tốt. Tam trung đội bộ trung đội trưởng đẩy cửa tiến đến, tranh thủ thời gian cho Vương Triệu Khải bọn người báo cáo. Vương đội, cảnh sát mạng bên kia đã khóa chặt Lý Hiểu Yến tại Giang Đông bên kia dân mạng địa chỉ, chúng ta đã cùng bên kia đồn công an lấy được liên hệ. Tốt. Chỉ cần tìm được Giang Đông bên kia cùng Lý Hiểu Yến có quan hệ mập mờ người, vậy thì dễ làm rồi. Nói một chút tình huống cụ thể.
Vâng.
Thì ra cái này nickname gọi là U Buồn Vương Tử nam nhân, là một cái 50 nhiều tuổi tiểu lão đầu. Lão đầu này 5 năm trước mới từ bên trong phong xuất, đã từng bởi vì cố ý tổn thương, ngồi qua 12 năm lao, là bên kia đồn công an trọng điểm giám sát đối tượng chúng ta gửi tới tin tức thời điểm bên kia liền hồi đáp người này, một mực có bọn hắn cảnh sát nhân dân nhìn bên này lấy cũng thường xuyên thăm viếng, ngày hôm qua thời điểm người ta vừa mới đi qua cái này, người ta bên trong không có kẻ ngoại lai vết tích, đến mức chúng ta nói cái này Lý Hiểu Yến bên kia có thể khẳng định người này không có đi qua. Chương 1111, bờ biển thi thể. Chương 1111, bờ biển thi thể. Mấy người nhìn một chút bên kia đồn công an chuyển tới hiệp tra tin tức lại ngồi vây quanh tại bàn làm việc chung quanh. Từ Hải Châu thị bên này đạt được tin tức đến xem, Lý Hiểu Yến cũng không hề rời đi Hải Châu thị vết tích, không có hắn cưới bất kỳ giao thông công cộng công cụ ghi chép. Từ Giang Đông bên kia tin tức truyền đến cũng chứng minh Lý Hiểu Yến cũng không có tới dân mạng do dự Vương Tử bên kia đi, cho nên nói Vương Minh Huy cung cấp manh mối này đã không có giá trị. Manh mối này gây mất, nhưng là Lý Hiểu Nghiên Nhi đến cùng ở đâu còn không biết, nàng đến cùng sống hay chết cũng không biết. Làm sao xử lý? Tôn Bưu có chút đau đầu. Vương Minh Huy xem như Lý Hiểu Yến bạn trai cũ, tại cảnh sát bên này là có trọng đại gây án hiểm nghi. Vừa mới mấy người đi Vương Minh Huy trong nhà, một mặt là muốn cùng hắn tìm hiểu tình huống, một phương diện khác cũng là đối với hắn nhà tiến hành một cái điều tra. Căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, nếu như Vương Minh Huy là hung thủ, như vậy hai người tại số 18 trước đó cũng chính là số 17 ban đêm xảy ra xung đột khả năng là tương đối lớn. Số 17 ban đêm Lý Hiểu Yến có từ giám sát bên trong trở lại Vương Minh Huy trụ sở video, nhưng là về sau liền không còn xuất hiện. Dựa theo Vương Minh Huy nói tới, hắn bảo lúc ban đêm cầm lên đồ vật về sau thì rời đi. Thậm chí lúc tan việc, Vương Minh Huy cũng không biết Lý Hiểu Yến trở lại qua, chỉ là gặp đồ vật thiếu đi mới biết được đối phương hẳn là trở lại qua. Bởi vì lúc kia Vương Minh Huy còn không có tan tầm, hắn nói Lý Hiểu Yến hẳn là cầm xong đồ vật từ tầng hầm ngồi xe đi. Nhưng là bất kể như thế nào, mặc kệ cái này logic Vương Minh Huy giải thích thông vẫn là không có giải thích thông, hắn đều là có nhất định gây án hiểm nghi. Thế nhưng là tình huống hiện trường là Vương Minh Huy trong nhà vô cùng sạch sẽ, căn bản không có bất kỳ gây án hiện trường vết tích. Tony vừa mới trong nhà hắn mặt mượn đi nhà xí thời điểm, thậm chí cầm đèn kia Uber trong phòng vệ sinh quét một vòng, nhưng là không có phát hiện bất kỳ vết máu nào lưu lại hình quang phản ứng xuất hiện. Địa phương khác cũng đều không có chỗ khả nghi nào, nếu như Vương Minh Huy là trong nhà giết chết Lý Hiểu Yến, kia tối thiểu sẽ lưu lại một chút vết tích ra thế, nhưng là cũng không có Vương Minh Huy trong nhà thô sơ giản lược thăm dò phía dưới không có cái gì vết tích lưu lại. Đây cũng là vì cái gì không có trực tiếp bắt giữ Vương Minh Huy trọng yếu nguyên nhân. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trần Giang nhìn về phía Vương Triệu Khải. Vương Triệu Khải hiện tại cũng không có cái gì tốt hơn chủ ý liên quan tới Lý Hiểu Yến quan hệ nhân mạch điều tra hiện tại trên cơ bản đã tương đối minh bạch. Lý Hiểu Yến 3 năm trước đây từ nông thôn đi vào Hải Lục thị bên này làm công, đầu tiên là tại siêu thị làm nửa tháng thu ngân viên, sau đó liền đi nhà kia thẩm mỹ viện công tác, cho tới bây giờ. Nàng tại Hải Châu thị quan hệ nhân mạch chủ yếu tập trung ở cái này thẩm mỹ viện phía trên. Còn có chính là nàng bạn trai cũ Vương Minh Huy trên thân. Trừ cái đó ra, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, cũng không có phát hiện cái gì cái khác tình huống khả nghi. Tỷ như nói Lý Hiểu Yến có cái gì cựu nhân hay là có kinh tế tranh chấp nhân viên đều không có. Truyền tin của nàng ghi chép điều tra kết quả cũng biểu hiện, trên cơ bản Lý Hiểu Yến liền cùng những người này từng có trò chuyện qua lại. Một lần nữa điều tra, Lý Hiểu Yến không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, hơn nữa thời gian dài như vậy không hề lộ diện, hắn rất có thể đã bị hại. Những này bản án chuyển đổi thành hình sự vụ án khả năng phi thường lớn, Lý Hiểu Yến không có chạy tới Giang Đông cái này hơn một tháng qua một mực biến mất không thấy gì nữa, thậm chí đều không có lên mạng, đây là có vấn đề rất lớn, mà nàng quan hệ nhân mạch tương đối mà nói tương đối đơn giản. Nhưng là từ trước mắt đến xem lời nói không có cái gì quá nhiều manh mối, nhất định là chúng ta sơ hở cái gì. Vương Triệu Khải nói tiếp, ta cảm thấy vẫn là từ chung quanh nàng người bắt đầu lại kỹ càng trải bước điều tra một lần nhất nhất qua một lần cái sảng. Mặt khác ảnh, cửa phòng họp đống nhiên bị mở ra, là trung đội một phó trung đội trưởng. Hắn vừa vào cửa tranh thủ thời gian hướng Vương Triệu Khải bọn người báo cáo. Vương đội, lục cục bên kia đến tin tức, để chúng ta nhanh đi bờ biển một chuyến. Bờ biển? Thế nào? Vừa mới có người báo động, tại bờ biển phát hiện một bộ nữ thi, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Có phải hay không mất tích Lý Hiểu Yến, mà khác ta đã gọi lên Lý Hiểu Yến đệ đệ cùng chúng ta cùng đi phân biệt. Vương Triệu Khải ba người nghe xong liếc nhau, mau chóng rời đi phòng họp xuất phát chạy tới bờ biển. Ba người khi xuất phát, Lục Xuyên đã đang đổi hướng bờ biển trên đường. Vừa mới thuộc địa đồn công an, tiếp vào báo động nói bờ biển phát hiện một cỗ thi thể, bọn hắn lập tức cho khu công nghệ cao phân cục tiến hành báo cáo. Lục Xuyên xem như phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng, trước tiên nhận được tin tức, tranh thủ thời gian rời phòng làm việc chạy tới bờ biển. Lý Hiểu Yến mất tích vụ án này, hình cảnh đại đội bên kia ngay tại bắt. Lúc này vậy mà tại bờ biển phát hiện một bộ nữ tính thi thể, kia tỷ lệ lớn có khả năng chính là Lý Hiểu Yến. Cho nên Lục Xuyên rời đi thời điểm, nhường văn phòng bên kia trực tiếp thông chi Vương Triệu Khải bọn hắn tranh thủ thời gian cũng đổi tới bờ biển. Chủ yếu xác định cái này một cái thi thể đến cùng phải hay không hiện tại ngay tại làm mất tích án nhân viên mất tích Lý Hiểu Yến. Hiện trường đồn công an bên này các đồng chí đã làm tốt cách ly, may mắn bên này bãi cát cũng không phải là du lịch bãi cát, hơn nữa hiện tại mùa mặc dù đã là xuân về hoa nở, thời tiết dần dần ấm lại, nhưng là nước biển tương đối mà nói vẫn tương đối mát, cũng không có dưới người biển ngoan buồng địch. Phụ cận du khách cũng tương đối ít. Lục cục, Trương Câu đồn công an sở trưởng Nô Cường nhìn thấy Lục Xuyên xét tới, tranh thủ thời gian tới báo cáo tương quan tình huống. Lục cục, chúng ta vừa mới đại khái nhìn một chút người chết là nữ tính, tuổi tác tại 30 tuổi trên dưới vừa mới chết, thời gian cũng không dài, thi thể bị ngâm sau còn không có hoàn toàn không thể phân biệt, đại khái nhìn một chút hẳn là cũng chính là chết không tới một ngày. Nô Cường bọn họ chạy tới sớm một chút, dù sao cũng là thuộc địa đồn công an cách gần, tiếp vào báo án về sau bọn hắn lập tức liền xuất cảnh, tới hiện trường phát hiện án về sau đem thi thể đại khái nhìn một chút, bởi vì là trong biển phát hiện thi thể cũng không tồn tại không thể tới gần chờ hiện khám tới lời giải thích. Nhưng là Nô Cường bọn hắn cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng không có lật nhặt trên thi thể quần áo. Lục Xuyên gật gật đầu, đi hướng bờ biển. Hắn là xốc lên cảnh sát hình sự xuất thân, theo thói quen ở trên người mang theo bao tay trắng, đi đến bên cạnh thi thể, đeo lên bao tay trắng về sau kiểm tra một hồi thi thể đại khái tình huống. Nô Cường bên này phán đoán quả thật không tệ, người chết thời gian tử vong xác thực không đến một ngày, xác thực nói cũng không vượt qua 7 giờ. Thi thể vừa mới xuất hiện thi cương hiện tượng, không có bất kỳ cái gì thì bàn tồn tại. Chỉ có điều thi thể bởi vì ngâm ở trong nước biển mất ấm, trên cơ bản đã dò xét không tới, tương đối lạnh bớt. Bất quá bởi vì ngâm thời gian tương đối ngắn, cho nên bộ mặt như cũ khá là rõ ràng, có thể nhận ra tướng mạo đến mức trên thân ngực không có chứng kiện gì có thể chứng minh thân phận. Lục Xuyên bên này đại khái kiểm tra một chút về sau Vương Triệu Khải bên kia cũng mang theo Lý Hiểu Yến đệ chạy tới phân biệt thi thể. Vương đội trưởng, người này không phải tỷ ta. Chương 1112, điện thoại tin nhắn chương 1112, điện thoại tin nhắn toàn bộ khu công nghệ cao hình cảnh đại đội tất cả đều đến đây, Lục Xuyên bên này cũng tiếp vào tin tức sau lập tức chạy tới bờ biển hiện trường phát hiện án. Nhân viên mất tích Lý Hiểu Yến đệ cũng bị Vương Triệu Khải bên này mang theo tới, chính là muốn trước tiên xác nhận hiện trường phát hiện án phát hiện thi thể đến cùng phải hay không mất tích hơn một tháng Lý Hiểu Yến. Lý Hiểu Yến đệ Lý Quỳ trên cơ bản là bị đỡ lấy đi vào thi thể trước mặt, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, hắn lăn lộn thân liền có sức lực. Không phải. Vương đội. Người này không phải tỷ ta. Lần thứ nhất thấy thi thể Lý Quỳ hiển nhiên là có chút sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng nhìn tới người này không phải chị ruột của mình Lý Quỳ trong lòng vẫn là có phát ra từ nội tâm may mắn cùng vui vẻ. Không phải. Vương Diệu Bài người tiến lên cẩn thận phân biệt một chút, bọn hắn nhìn qua Lý Hiểu Yến ảnh chụp. Quả nhiên không phải. Hai người mặc dù tuổi tác tương tự, hơn nữa thân cao dáng người tỷ lệ cũng đều không khác mấy, nhưng là một cái là tròn mặt, một cái là tăng thể diện. Hơn nữa Lý Hiểu Yến là tóc dài, mà cỗ thi thể này là tóc ngắn. Không phải. Tất cả mọi người ngầm thở dài, không phải. Kia bản án liền càng thêm nói nhảm cùng phức tạp. Đầu tiên mất tích hơn một tháng Lý Hiểu Yến hiện tại không rõ sống chết, hơn nữa trước mắt vụ án phá án và bắt giam đến bây giờ có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cũng có rất nhiều manh mối, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính rõ ràng manh mối. Mặt khác điều tra và giải quyết cái này lên mất tích án đồng thời vậy mà tại bờ biển lại phát hiện một cỗ thi thể. Như vậy cô thi thể này là làm sao tới? Là hình sự vụ án vẫn là ngoại ý muốn tử vong? Hay là tự sát? Chia binh hai đường. Vương Triệu Khải nhường Trần Giang mang theo Lý Hiểu Yến đệ rời đi trước hiện trường. Các ngươi tổ này tạm thời vẫn là tiếp tục điều tra có quan hệ Lý Hiểu Yến mất tích vụ án bên này, bản án giao cho ta cùng Tôn Mưu bên này xử lý. Trần Giang gật gật đầu. Đây mới là hình cảnh đại đội bên này công việc thường ngày trạng thái, không có khả năng nói một cái thời gian khu vực bên trong cũng chỉ xảy ra một cái bản án. Trong cuộc sống hiện thực thường thường đều là nhiều lên vụ án đan vào một chỗ. Toàn bộ hình cảnh đại đội nhân thủ bất công ưu cũng là như thế tới. Trung đội một bên kia trong tay khả năng có một cái cướp bóc án, có một cái cố ý tổn thương án. Nhị trung trong tay khả năng có một cái án mạng, hay là lại thêm một cái cưỡng gian án. Tam trung đội trong tay khả năng có trộm cướp án, lại thêm bạo tạc án chờ một chút rất nhiều vụ án đan vào một chỗ. Trên thực tế có lúc một người trong tay có thể muốn cùng hai cái bản án giao nhau đến thúc đẩy. Nhưng là liên tiếp xảy ra hai lên án mạng vẫn tương đối hiếm thấy. Rất hiển nhiên lần này Vương Triệu Khải bọn hắn thân thiết mấy ngày không ngủ yên giấc, cùng một chỗ hư hư thực thực hình sự vụ án mất tích án, lại thêm cùng một chỗ minh xác án mạng. Pháp y vẫn là phải trước xác định người chết nguyên nhân cái chết, sau đó tranh thủ có thể đoạn thời gian gần nhất xác định thân phận của đối phương. Vương Triệu Khải bên này tại bố trí an bài công tác thời điểm, Lục Xuyên một mực tại bên cạnh thi thể cẩn thận thăm dò. Thi thể là bị sóng biển đẩy lên bên bờ. Sóng biển có thể đem thi thể đẩy lên bên bờ liền chứng minh thi thể cũng không phải là tại khá xa khoảng cách đường ven biển địa phương xuất hiện, hẳn là tại gần biển phụ cận. Như thế rõ rệt là thủ, không có vết thương, không có rõ ràng vết thương. Sơ bộ phán đoán nguyên nhân tử vong hẳn là chết chìm. Chìm chết đồng thời gian tử vong không cao hơn 7 giờ. Như vậy nói cách khác hẳn là hôm nay khoảng rạng sáng tử vong. Hiện tại thuộc về cấm cá kỳ, còn chưa tới mở bắt thời điểm, cho nên trên biển không có thuyền đánh cá. Hơn nữa hiện tại mặc dù thời tiết đã trở nên ấm áp, nhưng là nước biển vẫn tương đối mát, đồng dạng trên ý nghĩa du lịch cano hay là mổ tờ thuyền cũng tương đối ít xuất hiện trên mặt biển. Những ngày giải trí du lịch hoạt động nhanh nhất cũng hẳn là tới tháng 5 mới bắt đầu. Cho nên đối phương đến cùng là thế nào tiến trong biển, tự sát sao? Vẫn là vứt xác. Pháp y bên này đại khái quan sát một chút, đẩy ra khoang miệng lưỡi xương hoàn hảo, nhưng là có so sánh rõ ràng chìm chết là thủ. Lúc cùng, nóng đất miệng mũi chỗ có đại lượng bọt biển, hơn nữa yết hầu xử lý mặt có không ít rong biển. Làn da có tương đối rõ ràng ứng kích phản ứng, chân lông hở ra hơn nữa không có biến mất, thời gian tử vong rất ngắn, mặt khác đối phương có tính mạch quyết trường, bên ngoài thân không có vết thương, chết bởi chìm chết khả năng tương đối lớn. Mặt ngoài pháp y bên này đã xác định người chết là chết bởi chìm chết, nhưng là cụ thể còn muốn trở về làm giải phẫu, sau đó tiến một bước kiểm tra tạng khí nội bộ tình huống, sau đó khả năng cho ra cuối cùng kết luận. Tốt à. Trước mang về kiểm tra thực hư DNA tin tức vân tay phương diện này nhìn xem có thể hay không xác định người chết thân phận. Lục Xuyên cũng không quay lại về khu công nghệ cao phân cục bên kia, hắn đem lại khái tình huống cho Trần Vệ Quốc bên kia làm một chiếc điện thoại báo cáo, sau đó cùng Vương Triệu Khải bên này liền đi tới hình cảnh đại đội. Hiện tại có cùng một chỗ hư hư thực thực hình sự vụ án mất tích án bên này, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội đã bận bịu túi bụi, hiện tại lại xuất hiện án mạng, Lục Xuyên cũng liền không trở lại khu công nghệ cao phân cục, hắn quyết định ở chỗ này tạm thời làm việc giám sát vụ án điều tra và giải quyết. Bờ biển người chết tương quan kiểm tra thi thể công tác đang tiến hành, DNA tin tức cũng ngay tại giám định vân tay. Phương diện từ Lục Xuyên tự mình an bài hiện trường bên này tiến hành rút ra. Bởi vì người chết thời gian tử vong hơi ngắn, ở trong nước ngâm thời gian tỷ lệ lớn tại 7-8 giờ, cho nên trên ngón tay vân tay rút ra xuống tới vẫn tương đối rõ ràng hoàn chỉnh. Cũng không có bởi vì nước biển trường kỳ ngâm mà xuất hiện hư thối hay là sưng không cách nào rút ra tình huống. Nếu như ngâm thời gian quá dài lời nói, như vậy vân tay rút ra liền sẽ vô cùng khó khăn, nhất là nước biển có rất mạnh ăn mòn lực, thi thể ở một bên ngâm vượt qua 24 giờ về sau sẽ xuất hiện tương đối nghiêm trọng mục nát hiện tượng. Cùng đồng dạng trên ý nghĩa cho rằng nước biển bởi vì có muối điểm tồn tại, cho nên đối thi thể sẽ có tác dụng bảo vệ, căn bản khác biệt thi thể tại nước biển ngâm hạ sẽ ra tốc ăn mòn. Hơn nữa bởi vì nước biển bản thân có muối phân thây thể cũng biết ra tốc mất nước, cho nên quá trình này so sánh với tại nước ngọt bên trong còn muốn càng nhanh một chút. Trần đội có phát hiện. Cùng lúc đó, Trần Giang bên kia nhận được một đầu mối quan trọng. Vừa mới Trần Giang mang theo Lý Hiểu Yến đệ đệ trở về hình cảnh đại đội bên này thời điểm, nhân viên mất tích Lý Hiểu Yến bạn trai Vương Minh Huy bỗng nhiên tới, nói là có manh mối. Phòng khách. Trần đội trưởng ngươi tốt, ta mới vừa thu được đầu này tin nhắn, nhưng là lại đánh tới điện thoại liền tắt máy, không có liên hệ với Lý Hiểu Yến. Vương Minh Huy sở dĩ đến hình cảnh đại đội bên này là bởi vì hắn tại lúc chiều nhận được một đầu đến từ Lý Hiểu Yến điện thoại phát tới tin nhắn, cho nên Vương Minh Huy mới vô cùng lo lắng đuổi tới hình cảnh đại đội bên này. Trần Giang tiếp nhận điện thoại, xem xét bên trên tin tức. Minh Huy ta đi, ngươi đừng lại tìm ta, ta hiện tại rất tốt, hai người chúng ta ở giữa đã không có khả năng, mấy năm qua này ngươi đối với ta rất tốt ta đều biết, nhưng là chúng ta hai cái không thể tiếp tục nữa, ta muốn cùng ngươi kết hôn nhưng ngươi một mực không đáp ứng, huống chi ngươi không có thẻ căn cước, làm sao chúng ta kết hôn đâu. Đừng lại tìm ta, gặp lại. Chương 1113, tự sát vụ án chương 1113, tự sát vụ án trong tin nhắn ngắn tiếp thu thời gian biểu hiện là sáng hôm nay 10 giờ 38 phút. Nhìn thấy Trần Giang đã đọc qua tin nhắn, Vương Minh Huy nói tiếp, Trần đội trưởng ngươi nhìn ta liền nói hắn không có mất tích, nhưng là không biết rõ đi đâu, hắn cho ta phát xong tin nhắn về sau ta đánh tới điện thoại tiếp thông một tiếng, nhưng là đằng sau liền biểu hiện tắt máy. Ngươi nhìn tình huống này làm sao đây? Làm sao xử lý? Trần Giang đưa di động còn cho Vương Minh Huy. Mất tích án cũng không phải là án mạng, không phải nói mất tích người liền nhất định đều muốn tìm trở về. Nếu như nói cái này tin nhắn có thể chứng minh Lý Hiểu Yến cũng chưa chết, cũng không có xảy ra hình sự vụ án, chỉ là thật rời đi vượt châu thị, rời đi Vương Minh Huy, vậy đối với cảnh sát mà nói căn bản chính là một cái không quan trọng vụ án. Bất quá có một vấn đề là, đã Lý Hiểu Yến có thể liên hệ Vương Minh Huy, hắn vì cái gì không liên hệ hắn đệ đệ đâu? Vì cái gì thời gian dài như vậy không cùng người trong nhà liên hệ đâu? Trần Giang làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự không phải nói một cái tin nhắn liền có thể làm cho đối phương bỏ đi lo nghĩ. Hơn nữa Lý Hiểu Yến đã mất tích hơn một tháng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại cảnh sát bắt đầu đại quy mô điều tra thời điểm gửi tới đầu này tin nhắn. Có ý tứ gì? Nói thật, cái này tin nhắn cho Trần Giang cảm giác là giấu đầu lòi đuôi. Nếu như nói Lý Hiểu Yến thật bị hại, như vậy hung thủ có biết hay không cảnh sát hiện tại những động tác này? Trần Giang nhìn thoáng qua đối diện Vương Minh Huy, nếu như người này chính là hung thủ đâu? Hắn hiện tại cầm đầu này tin nhắn đi ra, là không phải là muốn bỏ đi cảnh sát lo nghĩ, từ đó để cho mình bỏ đi hoài nghi ánh mắt. Hơn nữa mấu chốt nhất là căn cứ Lý Quỳ nói tới, Lý Hiểu Yến thời điểm trước kia trên cơ bản cách cái 2-3 ngày liền sẽ cho nhà gọi điện thoại, hơn nữa thường xuyên sẽ lên mạng cùng hắn trò chuyện vượt gờ. Thế nhưng là từ khi hơn một tháng trước Lý Hiểu Hà không còn có trải qua mạng, cũng không có gọi điện thoại cho nhà, cái này rất không bình thường. Lý Hiểu Yến nếu như là chân chính mất tích, hoặc là nói là rời đi Vương Minh Huy rời đi Hải Châu thị, không đến mức cùng trong nhà cũng đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa sáng hôm nay Lý Quỷ một mực tại cùng cảnh sát cùng một chỗ, cho nên cái kia bên cạnh là khẳng định không có thu được cái này cái gọi là tin nhắn. Đi, chúng ta biết, nếu như còn có cái gì có quan hệ Lý Hiểu Yến tình huống, hy vọng ngươi có thể kịp thời thông chi chúng ta. Trần Giang mặc dù trong lòng có nghi vấn, hơn nữa cảm thấy cái này có thể là hung thủ cố tình bày nghi trận, nhưng là đối với Vương Minh Huy cái này, Trần Giang không cách nào xác định đối phương đến cùng phải hay không hung thủ. Đối phương có hiểm nghi có động cơ, nhưng là trước mắt đến xem không có bất kỳ chứng cứ nào. Đưa tiễn Vương Minh Huy về sau, Trần Giang bên này đối công tác kế tiếp mở ra giường có chút không quyết định chắc chắn được. Vương Minh Huy cùng Lý Hiểu Yến ở lại phòng ốc, bọn hắn đã làm qua một chút điều tra. Mặc dù chỉ là mượn dùng đi toilet thời điểm, đối toilet này một ít ẩn nấp địa phương tiến hành kiểm tra, cũng không có đối toàn phòng tiến hành điều tra, nhưng là nếu như đối phương giết người lời nói, như vậy tại toilet phòng bếp chờ một chút những địa phương này khả năng muốn hơi lớn một chút, phòng khách bọn hắn cũng đi qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường cho nên Vương Minh Huy mặc dù có gây án hiểm nghi, nhưng là nhà bọn họ bên cạnh lại không có trở thành hiện trường một chút manh. Mối. Cái này thì khó rồi. Trần đội, vừa mới cảnh sát mạng bên kia truyền đến tin tức, Lý Hiểu Yến cờ thượng tuyến đổ bộ. Ngay tại đưa tiễn Vương Minh Huy không đến 10 phút thời điểm, trung đội hai bên này lại có người tới báo cáo. Ngay tại Trần Giang cùng Vương Minh Huy nói chuyện thời điểm, cảnh sát mạng bên kia giám sát phát hiện tới Lý Hiểu Yến cờ thượng tuyến đăng lục, mặc dù đăng lục thời gian rất ngắn, nhưng xác thực đăng lục. Lúc nào? 13 phút đồng hồ trước ngay tại ngươi cùng Vương Minh Huy nói chuyện thời điểm, cái kia cờ thượng tuyến. Ta mẹ nó. Chẳng lẽ Vương Minh Huy nói là sự thật, Lý Hiểu Yến thật không có chết, chỉ là mất tích hay là rời đi hắn, rời đi Hải Châu thì sao? Đối phương với ai liên hệ? Trần Giang đội vàng hỏi. Không có, ai cũng không có liên hệ đối phương, đổ bộ sau vẹn vẹn 20 giây lại lần nữa rơi dây, hơn nữa hắn cũng chưa hồi phục bất luận người nào tin tức, bao quát đệ đệ của hắn Lý Quỷ. Đổ bộ 20 giây, chưa hồi phục bất luận kẻ nào tin tức. Cảnh sát mạng bên kia có thể hay không tra được đối phương IP địa chỉ. Hiện tại trọng yếu nhất là khóa chặt vị trí của đối phương, mặc kệ đăng lục Lý Hiểu Yến cờ cờ người là Lý Hiểu Yến bản nhân vẫn là cái gì khác người vẫn là phải tìm tới đối phương địa chỉ, chỉ có tìm tới đối phương địa chỉ khả năng cuối cùng xác nhận đối phương đến cùng là ai. Bên kia hiện tại đang nghĩ biện pháp, nhưng là trong thời gian ngắn tra không được, đoán chừng xế chiều hôm nay hẳn là có thể có một ít tin tức, đến lúc đó bọn hắn sẽ gọi điện thoại cho ta. Tốt, vậy thì chờ một chút Trần Giang bên này đồng dạng đạt được một manh mối thời điểm, Vương Triệu Khải bọn hắn bên kia cũng có tiến triển. Pháp y đối thi thể tiến hành giải phẫu thời điểm, Lục Xuyên bên này đã mang theo trước nhìn cảnh sát hình sự rút ra người chết vân tay đồng thời thành công so sánh. Người chết tại giải quyết đời thứ nhì thẻ căn cước thời điểm, đã từng ghi vào qua vân tay, hộ tịch hệ thống bên trong có đối phương vân tay ghi vào tin tức. Người chết gọi Vương Anh, 32 tuổi, là Hải Châu thị người địa phương, tại ngân hàng đi làm. Căn cứ manh mối này, cảnh sát bên này rất nhanh đã tìm được Vương Anh người nhà địa chỉ, còn có nàng chỗ làm việc. Vương Triệu Khải bên này dẫn đội, trực tiếp đi trước Vương Anh đơn vị. Căn cứ hộ tịch hệ thống bên trên tin tức biểu hiện, đối phương phụ mẫu cũng ở tại Hải Châu thị, mà Vương Anh tại 3 năm trước đây ly hôn, con của mình đi theo trượng phu rời đi, nàng tự mình một người ở đường Hữu Hảo Hải Châu thị ngân hàng kinh doanh mạng quan hệ trong đại sảnh. "Ngươi tốt, chúng ta là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội, xin hỏi các ngươi quản lý có hay không tại?" Tới này khối hiểu một chút tình huống. Rất nhanh ngân hàng người phụ trách liền xuất một chút đến. Đại sảnh phía bên phải phòng khách bên trong ngân hàng người phụ trách nghe được đối phương lại là đến hỏi thăm Vương Anh tình huống, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Các ngươi cũng là tìm đến Vương Anh nha?" Sáng sớm hôm nay thời điểm Vương Anh không có tới đi làm, nhưng là chúng ta ngân hàng thượng cấp chi nhánh ngân hàng tỷ lệ bộ môn còn đến tìm hắn. Kỷ luật bộ môn, tình huống như thế nào? Người phụ trách nói rằng, cái này Vương Anh là chúng ta bên này giao dịch viên, có người báo cáo nói hắn liên quan đến phi pháp thu nạp tài chính. Chúng ta đại khái hiểu rõ một chút tình huống, Vương Anh bên này khả năng xác thực có một vài vấn đề, trải qua tay hắn một chút tiền tiết kiệm, tại quá trình bên trên có một vài vấn đề, hơn nữa hiện tại chúng ta điều tra ra còn có một số lỗ thủng. Nhưng là buổi sáng hôm nay chúng ta cho lúc hắn gọi điện thoại một mực không có đạt thông, lúc đầu nghĩ đến phái người đi trong nhà hắn vừa nhìn, không nghĩ tới. Các ngươi lại tới, thế nào? Nàng là đã xảy ra chuyện gì sao sợ tội tự sát? Vương Triệu Khải trong đầu trước tiên xuất hiện chính là cái này từ. Là như vậy, sáng hôm nay có người tại bờ biển phát hiện một cỗ thi thể, chúng ta loại bỏ xác minh thân phận thời điểm, xác định người này chính là các ngươi làm được nhân viên Vương Anh, cho nên chúng ta tới điều tra một chút tình huống. Thi thể? Chết. Chi nhánh ngân hàng người phụ trách ngữ điệu đề cao 8 cái độ, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Chương 1114, Hải Châu thị ngân hàng chương 1114, Hải Châu thị ngân hàng chi nhánh ngân hàng người phụ trách đối với Vương Anh tin chết vô cùng kinh ngạc. Liên quan tới Vương Anh buổi sáng hôm nay không có tới đi làm chuyện, kỳ thật chi nhánh ngân hàng bên trong rất nhiều người đều tại Bắc Quái. Đương nhiên đối với kiểm tra kỷ luật bộ môn đến điều tra Vương Anh tình huống, đại đa số người đều là đỉnh lấy chế rêu thái độ đi xem. Loại chuyện này mặc dù không thường thường xảy ra, nhưng là tại Hải Châu thị ngân hàng bên này trong một năm còn có thể xảy ra mấy lần. Có cấp bậc cao, có cấp bậc thấp, nhưng là mỗi một lần kiểm tra kỷ luật bộ môn ra tay, kia đều không có chuyện tốt lành gì lưu lại tới cuối cùng không phải bị xử lý chính là bị tóm lên đến. Đương nhiên dưới tình huống bình thường bị xử lý khả năng có thể lớn, có cho cảnh cáo, có ghi tội. Đương nhiên đại đa số thời điểm là thông báo phê bình hay là gặp mặt nói chuyện, cực ít có kỳ ngộ cực lớn qua, thậm chí là lưu dụng xem xét cùng khai trừ. Vương Anh chuyện đại gia còn không phải đặc biệt tin tưởng, chỉ biết là hắn tại thao tác tiền tiết kiệm trong quá trình có một ít vi quy hành vi, nhưng liên quan đến kim ngạch đến cùng có bao nhiêu con có hành lý mặt mấy vị lãnh đạo mới rõ ràng. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn đoán chừng đạt tiêu chuẩn không phải đặc biệt lớn, bằng không mà nói mấy vị này lãnh đạo đã sớm ngồi không yên. Chết như thế nào? Người phụ trách câu nói đầu tiên là cái này. Ngân hàng người phụ trách tuyệt đối không ngờ rằng Vương Anh vậy mà chết. Nhưng là, nàng chết, phía sau chuyện làm sao bây giờ? Sự tình lần này mặc dù dây dẫn nổ là Vương Anh bên kia lưu lại, nhưng là những người khác cũng có trách nhiệm, mấy vị lãnh đạo đều có, liên quan quản lý trách nhiệm nói thật, chuyện nếu quả như thật tra một chút đến, ai cũng chạy không thoát. Chỉ có điều đêm qua bọn hắn đã tìm Vương Anh từng đàm thoại, tương quan trách nhiệm đều đã từ chối minh bạch chuyện này, bốc cháy địa phương là Vương Anh nơi đó kia tương quan trách nhiệm nên từ hắn một mình gánh chịu. Vì thế ngân hàng người phụ trách bên này thậm chí ngụy tạo có quan hệ chi nhánh ngân hàng xử lý Vương Anh kỷ yếu. Ý tứ nói đúng là chi nhánh ngân hàng bên này đã đối Vương Anh làm ra xử lý, chỉ có điều còn không có báo cáo. Bên trên đã phía trên trí nhớ kiểm tra bộ môn tới kiểm tra, kia càng dễ làm hơn chuyện này liền có thể cùng nhau nộp lên. Mặt khác có cái này kỷ yếu về sau, liền đại biểu cho chi nhánh ngân hàng bên này cấp lãnh đạo cũng không có bỏ mặc loại tình huống này, trên thực tế bọn hắn đã phát hiện, hơn nữa đối Vương Anh làm ra tương ứng xử phạt, như vậy mặc dù chuyện này tạo thành hậu quả có chút không cách nào vãn hồi, nhưng trên thực tế lãnh đạo trách nhiệm khả năng liền cần nhẹ một chút. Nhưng là, hiện tại người đã chết. Phía sau làm sao xử lý? Vương Triệu Khải lắc đầu, bọn hắn cũng không biết Vương Anh chết như thế nào mới đến điều tra, nhưng là tình huống cụ thể hắn không có cho đối phương nói. Vương Anh tương đối phải tốt đồng sự đều có ai. Dạng này, xin các ngươi bên này an bài một chút, chúng ta lần lượt tiến hành nói chuyện. Đối phương tranh thủ thời gian gật đầu. Vốn chỉ là một cái xử lý không xử lý chuyện, căn cứ bọn hắn hiểu biết đến tình huống, Vương Anh chuyện này kỳ thật cũng không lớn, tối đa cũng chính là một cái ký đại qua, còn không đạt được lưu dụng xem trình độ. Cho nên lời nói đối phương vô cùng phối hợp, mau để cho người phía dưới triệu tập Vương Anh tương đối quen thuộc đồng sự tới đón chịu cảnh sát hỏi thăm. Một trong trung đội những người khác đã tại ngân hàng hệ thống theo dõi bên trong tra tìm có quan hệ Vương Anh hôm qua rời đi một chút tình huống. Bình thường làm người cũng không tệ, hai chúng ta thường xuyên là cùng một chỗ thay ca, trên quầy công tác thời gian cũng tương đối dài. Cái thứ nhất người tiến vào là Vương Anh tại trên quầy công tác đồng sự, hai người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, lẫn nhau ở giữa vẫn tương đối hiểu rõ. Gần nhất nàng có cái gì chỗ không đúng sao? Vương Triệu Khải hỏi. Không thích hợp. Vương Anh đồng sự nhíu mày suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao, ngân hàng chuyện không dính đến giữ bí mật, đều là một chút bắt quái sự tình, có thể nói không nói cũng không đáng kể, nhưng là Vương Anh hiện tại chết, cảnh sát đối tự mình tiến hành nói chuyện, Vương Anh đồng sự cảm thấy khẳng định là muốn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đúng rồi, lời ta nói, các ngươi có thể thay ta giữ bí mật a. Vương Triệu Khải gật gật đầu, cái này xin ngươi yên tâm, giữa chúng ta nói chuyện ghi chép đều là xem như hình sự vụ án nói chuyện ghi chép bảo tồn lại, ngoại trừ cảnh sát chúng ta tương quan phá án nhân viên bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không có quyền lợi xem xét những này ghi chép. Đã đều là cảnh sát mới có quyền lợi xem xét. Vương Anh đồng sự an tâm, chỉ cần ngân hàng bên này không tra, vậy thì không có vấn đề. Ngược lại, có một số việc mọi người đều biết, ai cũng không biết đến cùng là ai nói. Gần nhất xác thực có một ít tình huống, Vương Anh một đoạn thời gian trước tại làm một chút tiền tiết kiệm thời điểm ra một vài vấn đề, thượng cấp muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, đoạn thời gian gần nhất này quả nhiên vẫn có một ít dị thường, Vương Anh đoạn thời gian này cảm xúc vô cùng sa sút. Căn cứ Vương Anh vị đồng nghiệp này nói tới, gần nhất Vương Anh bởi vì một ít công việc bên trên sai lầm dẫn đến ngân hàng bên này tiền tiết kiệm có chút khoản không khớp, mặc dù kim ngạch không phải đặc biệt lớn, nhưng là loại chuyện này vẫn tương đối nghiêm trọng. Ta nghe nói đêm qua lãnh đạo chúng ta trong đêm mở cuộc họp, làm một chút hội nghị kỷ yếu, bọn hắn muốn đem Vương Anh chuyện này làm thành phi pháp góp vốn, sau đó báo cáo cho thượng cấp kiểm tra kỷ luật bộ môn, như vậy bọn hắn bên này chỉ là giám thị bất lực, nếu như đối phương là công tác không may, kia chuyện này chính là xét duyệt vấn đề. Căn cứ Vương Anh đồng sự nói tới một chút tình huống biểu thị, tầng quản lý bên này đối Vương Anh hai ngày trước thời điểm một mực tại tinh thần tạo áp lực. Đồng dạng xuất hiện loại tình huống này làm sao bây giờ? Đồng dạng lời nói kỳ thật chính là người trong cuộc bị khảo hạch ghi tội cảnh cáo loại hình xử lý một chút, đương nhiên lãnh đạo từ bên này khẳng định phải đi theo gặp nạn. Vương Anh đồng sự nói tiếp, bất quá Vương Anh tương đối trung thực, ta đoán chừng bọn hắn muốn lức hiếp hắn, đem hắn biến thành phi pháp góp vốn, như vậy giao cho ban kỷ luật thanh tra, bọn hắn bên này còn tố giác có công đâu. Đến lúc đó coi như điều tra ra không dính đến cái gì phi pháp góp vốn, kia đoán chừng cũng phải cho một cái ký đại quá mức đến lưu dụng xem xét, ta đoán chừng đều có như vậy mấy phần khả năng. Hiểu rõ tới tình huống này về sau, Vương Triệu Khải tiếp lấy lại nói chuyện 4-5 người. Có chút ngoài ý liệu là, đại gia trên cơ bản tất cả đều là biết gì nói nấy, đem tự mình biết tình huống tất cả đều lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Vương Anh có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ta nghe người nói chuyện này, chính là mấy người bọn hắn lãnh đạo ép không có bọn hắn đêm qua lâm nghiệp họp tìm Vương. Vánh lại trước đó nói chuyện này ta cảm thấy căn bản không có khả năng xảy ra. Chuyện này ta cảm thấy thì trách mấy người bọn hắn cái này lãnh đạo làm thời gian làm lâu, cái gì trách nhiệm đều không muốn đánh, loại chuyện này một cái bình thường sai lầm có thể thế nào? Nhất định phải khiến cho phức tạp như vậy, nghiêm túc như vậy. Vương Anh bình thường rất tốt, cùng chúng ta quan hệ cũng đều không sai, làm người cũng đều rất tốt, nàng ly hôn thời điểm cũng là bởi vì chồng nàng vượt quá giới hạn, hơn nữa đối nàng còn bạo lực gia đình, không có cách nào hai người mới cách cưới. Vương Anh bình thường kháng áp năng lực kỳ thật không quá mạnh, lãnh đạo có lúc nói hắn hai câu chính mình còn vụng trộm lau nước mắt đâu, ta cảm thấy lần này sự tình đối với hắn đả kích nhất là lớn. Chương 1115, tìm tới máy tính chương 1115, tìm tới máy tính cho tới chưa điều tra, Vương Triệu Khải đã đối Vương Anh ở đơn vị tình huống có một chút tương đối phong phú hiểu rõ. Căn cứ Vương Anh đồng sự nói tới, Vương Anh người này ở đơn vị nhân duyên vẫn tương đối không sai. Làm người tương đối hướng nội, bình thường cũng không yêu biểu hiện, không yêu tranh đoạt cái gì vinh dự loại hình đồ vật, có thể nói là tương đối cẩn trọng một cái nhân viên. Đến mức lần này một cái công tác sai lầm, tại ngân hàng những nhân viên này xem ra nhưng thật ra là có thể lớn có thể nhỏ. Một điểm nữa chính là cái này ngân hàng cấp lãnh đạo tựa hồ có chút không được ưa chuộng, đại gia đang tiếp thụ hỏi thăm thời điểm nói chuyện thời điểm đối với mấy cái này cấp lãnh đạo thái độ cũng không quá hữu hảo. Thậm chí có chút tương đối nhanh mồm nhanh miệng nhân viên trực tiếp đã nói, Vương Anh lần này xảy ra chuyện, rất có thể cùng cấp lãnh đạo bọn hắn có quan hệ. Đương nhiên cũng không phải là nói những này lãnh đạo hại Vương Anh, chỉ nói là bọn hắn như thế ức hiếp Vương Anh, đối phương đã xảy ra chuyện gì, vậy khẳng định là bọn hắn lãnh đạo trách nhiệm. Vương đội, có manh mối. Nhanh đến buổi trưa, điều tra giám sát đồng sự nhận được bờ biển đồn công an bên kia đánh tới điện thoại. Tình huống như thế nào? Đồn công an bên kia phụ trách điều tra chính là phát hiện thi thể phụ cận một chút giam khống lục tương. Giám sát, phát hiện hôm qua Vương Anh nhảy xuống biển giám sát. Nhảy xuống biển. Đi hiện trường. Vâng. Nửa giờ sau, Vương Triệu Khải bọn người dẫn đội lại về tới phát hiện Vương Anh thi thể hiện trường phụ cận vượt biển cầu lớn bên trên. Thuộc địa đồn công an sở trưởng cùng phó sở trưởng đã ở chỗ này chờ. Vương đội, ngay ở chỗ này. Thì ra thuộc địa đồn công an đang điều tra phụ cận những này màn hình giám sát thời điểm, dựa theo Lục Xuyên bên kia yêu cầu, nhất là muốn tra một chút nào dễ dàng nhảy xuống biển địa phương. Cái này vượt biển cầu lớn là 5 năm trước mới khai thông kiến thiết thông xe, chính là phụ cận tương đối phù hợp Lục Xuyên nói tới địa điểm. Chúng ta đang điều tra cái này màn hình giám sát thời điểm phát hiện, hôm nay rạng sáng 3 giờ 30 phút, Vương Anh từ chỗ này nhảy xuống. Tự sát. Không có người khác. Đối phương lắc đầu, không có, người khác nói rạng sáng 3 giờ 30 phút thời điểm cỗ xe đều rất ít, đối phương là đi bộ đi đến cầu lớn đi lên. Vương đội, chúng ta tại Vương Anh trong nhà phát hiện cái này. Vương Triệu Khải bọn người dẫn người đi Vương Anh đơn vị thời điểm, còn có tổ một người Vương Triệu Khải an bài trực tiếp đi Vương Anh trong nhà, còn có tìm kiếm hỏi thăm cha mẹ của hắn. Kết quả tại Vương Ánh trong nhà bàn trà bên trên, bọn hắn phát hiện một cái phong thư. Là Vương Anh di thư. Vương Triệu Khải bên này vụ án có tiến triển to lớn đồng thời, Trần Giang bên kia cũng có trọng đại manh mối. Lục cục, tìm tới. Cảnh sát mạng bên kia tìm tới. Trần Giang hưng phấn chạy đến phòng họp. Bố cục Vương Cảnh bên kia tìm tới Lý Hiểu Yến cờ đổ bộ IP địa chỉ, hiện tại chúng ta liền phái người tới a, ngay tại chúng ta khu công nghệ cao. Tìm tới. Sáng hôm nay Lý Hiểu Yến cờ tạm thời thượng tuyến 20 giây, sau đó liền khẩn cấp hạ tuyến, chưa hồi phục bất cứ tin tức gì. Điều này đại biểu hoặc là đối phương còn sống, không biết rõ ở nơi nào đổ bộ chính mình cờ, hoặc là đã nói lên đối phương đã chết, người khác lấy được hắn máy tính, khởi động máy thời điểm có khả năng cờ tự động đăng lục, kết quả đối phương phát hiện về sau lập tức liền đem cờ cho hạ tuyến. Mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần có thể tìm tới đối phương IP địa chỉ, cái kia chính là một đầu trọng đại manh mối. Lập tức xuất phát, rất nhanh lục xuyên dẫn đội, một nhóm 20 mấy người đi tới Hữu Hảo Hoa Viên. Căn cứ cảnh sát mạng bên kia điều tra đến kết quả, đối phương Hữu Hảo Hoa Viên 2 kỳ số 4 lâu 1 đơn nguyên 703. Trước đó Trần Giang bên này đã làm một cái kỹ càng điều tra, cái phòng này hiện tại ở vào cho thuê trạng thái. Chủ phòng gọi Trương Quế Phương, năm nay 62 tuổi, hắn hiện tại ở tại nhi tử trong nhà, cái phòng này đã bị hắn ra cho mướn người gọi Tống Miêu Miêu, không nghề nghiệp. Lập tức hành động. Vâng. Rất nhanh, cảnh sát liền đã mở ra 703 cửa, cũng ở bên trong bắt được một gã cô gái trẻ tuổi. A, các ngươi là ai? A, vì cái gì bắt ta? Cái này máy động không sai xuất hiện cảnh sát cô gái trẻ tuổi dọa sợ. Đều cái gì? Tống. Tống Miêu Miêu lục soát. Nửa giờ sau, tại Tống Miêu Miêu thuê lại gian phòng bên trong, phát hiện Lý Hiểu Yến sử dụng qua máy tính để bàn. Trải qua cảnh sát kiểm tra, chính là máy vi tính này tại buổi sáng thời điểm mở ra tự động đăng lục Lý Hiểu Yến cờ tài khoản. Không chỉ có như thế, tại Tống Miêu Miêu trong tủ treo quần áo còn có một gian khác trong phòng ngủ phát hiện không ít quần áo. Nhưng quần áo đều tại trong dương hành lý đặt vào, trong đó có hai kiện cảnh sát bên này là tương đối quen thuộc. Cái này hai kiện quần áo hẳn là người chết Lý Hiểu Yến, bởi vì bọn hắn đang tra nhìn Lý Hiểu Yến ảnh chụp thời điểm, đối phương chính là mặc cái này hai kiện quần áo chiếu. Tống Miêu Miêu nói máy tính là ai? Còn có những y phục này là ai? Trần Giang lạnh giọng hỏi. Lý Hiểu Yến vụ án này, bọn hắn người hầu thời gian đã có một đoạn thời gian, nhưng là từ đầu đến cuối không có xác định Lý Hiểu Yến đến cùng là sống hay là chết. Hiện tại rốt cục có trọng đại manh mối phát hiện. Bởi vì căn cứ Vương Minh Huy cung cấp tin tức, Lý Hiểu Yến 18 ngày mất tích trước đó đem hắn chính mình những vật này cầm đi. Mặc dù trước mắt không biết do Lý Hiểu Yến lúc ấy chỗ đặt chân ở đâu, cảnh sát bên này còn không có điều tra. Tới, nhưng là những vật này vô cớ xuất hiện tại Tống Miêu Miêu trong nhà, cái này có vấn đề. Lý Hiểu Yến đồ vật làm sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Ta, ngươi, thử. Nghe được đối phương rào biện, trước mắt mọi người sáng lên rào biện tốt, liền sợ ngươi không rào biện. Tống Miêu Miêu xem xét cũng biết chắc là có chuyện, bằng không thế nào khả năng nhiều như vậy cảnh sát đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Các ngươi đừng không tin đâu, thật sự là ta là bạn trai ta đưa cho ta, không tin các ngươi đến hỏi bạn trai ta những vật này đều là hắn cho ta nha. Bạn trai? Lục Xuyên nhíu mày, có một loại dự cảm xấu. Bạn trai ngươi kêu cái gì? Tống Miêu Miêu tranh thủ thời gian trả lời, Vương Minh Huy, bạn trai ta gọi Vương Minh Huy. Ta mẹ nó, lại là Vương Minh Huy. Hắn quả nhiên là hung thủ. Lập tức bắt giữ Vương Minh Huy. Ban đêm, hình cảnh đại đội phòng họp. Thế nào, vẫn là cái gì cũng không nói. Lục Xuyên nhìn trước mắt Trần Giang, hỏi. Đối phương gật gật đầu. Gia hỏa này liền cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng, một mực không phối hợp hắn liền cường điệu một chút, đến xuất ra chứng cứ đến. Hắn một mực tại cho chúng ta cường điệu cái kia tin nhắn chuyện, hắn nói Lý Hiểu Yến căn bản cũng không có chết, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Những vật kia hắn là lưu lại, bởi vì Lý Hiểu Yến chính mình đi. Những vật kia là tự nhiên về chính hắn xử trí, hắn sở dĩ phía trước không có bằng dao, là sợ cảnh sát đem những vật này tịch thu, hắn đều đưa cho chính mình mới bạn gái, ngươi những vật này không tịch thu chẳng phải hết à? Tin nhắn. Lục Xuyên thở dài. Hai ngày trước Lý Hiểu Yến bỗng nhiên cho Vương Minh Huy phát tin nhắn, cái này giải thích rõ Lý Hiểu Yến xác thực không có chết, nhưng là hiện tại sống không thấy người. Đông nhiên Lục Xuyên biến sắc. Tin nhắn đâu? Cho ta nhìn một chút. Chương 1116, án bên trong án chương 1116, án bên trong án Vương Minh Huy nói những vật này mặc dù tương đối gấp ép, nhưng là từ logic đi lên nói, cũng không có đặc biệt không phù hợp logic địa phương. Nhưng là bất kể nói thế nào hắn, tối thiểu nhất tại cảnh sát trước mặt là nói láo, bạn gái của hắn mất tích, mà Vương Minh Huy cố ý tại cảnh sát hỏi thăm thời điểm nói láo, nói rõ cái gì không cần nói cũng biết. Hiện tại Vương Minh Huy chính là cảnh sát lớn nhất hoài nghi đối tượng, cho nên cảnh sát bên này thứ nhất mệnh lệnh chính là đầu tiên muốn bắt giữ Vương Minh Huy muốn giảng tin tưởng vì cái gì nói láo. Nhưng là Vương Minh Huy vô cùng không phối hợp, đang tra hỏi trong quá trình cự không giao ra có quan hệ Lý Hiểu Yến mất tích chuyện cùng hắn có quan hệ. Vương Triệu Khải bọn hắn bên này đã thẩm thời gian một ngày, nhưng là mảy may tiến triển đều không có. Mà có một vấn đề đống nhiên đưa tới Lục Xuyên chú ý tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư rất nhanh, Vương Triệu Khải để cho người ta lấy ra Vương Minh Huy điện thoại, lật ra bộ kia hắn đã từng cho cảnh sát cáo chi tin nhắn. Minh Huy ta đi, ngươi đừng lại tìm ta. Ta hiện tại rất tốt, hai người chúng ta ở giữa đã không có khả năng, mấy năm qua này ngươi đối với ta rất tốt ta đều biết, nhưng là chúng ta hai cái không thể tiếp tục nữa, ta muốn cùng ngươi kết hôn nhưng ngươi một mực không đáp ứng, huống chi ngươi không có thẻ căn cước, làm sao chúng ta kết hôn đâu. Đừng lại tìm ta, gặp lại. Lục Xuyên chỉ vào sau cùng một hàng chữ. Thẻ căn cước. Lục Xuyên cau mày nói, chỉ có một câu nói ngươi không có thẻ căn cước, làm sao chúng ta kết hôn đâu. Vì cái gì nói Vương Minh Huy không có thẻ căn cước à? Ân. Trải qua Lục Xuyên nhắc nhở, Vương Triệu Khải cũng phản ứng lại. Nghĩ tới, vừa mới đem Vương Minh Huy bắt giữ thời điểm nhường hắn đưa ra thẻ căn cước, hắn nói thẻ căn cước ném đi. Cái này Vương Minh Huy có vấn đề. Cái này có ý tứ, Vương Minh Huy vậy mà không có thẻ căn cước. Người nào sẽ không có thẻ căn cước? Ngoại trừ đang đào phạm, Vương Triệu Khải nghĩ không ra khác. Ta hiện tại liền đi tra, nhìn xem truy nã trong kho bên cạnh có hay không tin tức của hắn. Cái này tra một cái, thật đúng là tra ra vấn đề tới. Nửa giờ sau, Vương Triệu Khải đã đem một phần truy nã tư liệu in ra, đưa đến Lục Xuyên trước mặt. Lục cục, ngươi thật đúng là nói đúng, người này xác thực có vấn đề, Vương Minh Huy là 5 năm trước một gã tại cướp bóc giết người đào phạm. Lục Xuyên tiếp nhận Vương Triệu Khải trong tay tư liệu nhìn một lần, trong lòng là thở dài một hơi. Hắn ngay từ đầu đối cái này tin nhắn cũng không có quá để ý, bởi vì tiếp vào cái này tin nhắn thời điểm là Vương Minh Huy chủ động báo cáo, hơn nữa ngay tại một tuần trước. Ngay từ đầu cảnh sát cho rằng Vương Minh Huy chủ động xuất ra đầu này tin nhắn là giấu đầu lòi đuôi. Bởi vì nếu quả như thật là Vương Minh Huy ra tay, Lý Hiểu Yến mất tích cùng hắn có quan hệ, vậy cái này một đầu tin nhắn chính là Vương Minh Huy tự biên tự diễn một tuần kịch. Nhưng là nếu như Vương Minh Huy thật cùng Lý Hiểu Yến mất tích án không có quan hệ, hay là Lý Hiểu Yến thật vẹn vẹn chỉ là mất tích mà không có bị hại lời nói, như vậy đầu này tin nhắn đã nói lên Lý Hiểu Yến còn sống, chỉ là không biết do ở nơi nào. Cho nên đối với tin nhắn nội dung cụ thể, đại gia chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có quá mức truy đến cùng. Thẳng đến vừa mới Lục Xuyên tại đánh giá lại toàn bộ vụ án tin tức thời điểm, đột nhiên nghĩ đến đầu này tin nhắn bên trong một câu. Căn cứ Vương Minh Huy nói tới, hai người quan hệ kỳ thật ngay từ đầu thật là tốt. Thẩm mỹ viện ở trong Lý Hiểu Yến đồng sự cũng có thể chứng thực điểm này, Lý Hiểu Yến thích vô cùng Vương Minh Huy. Công ty bên trong phát bánh trung thu hắn đều muốn mang về phần một nửa cho đối phương ăn, điều này nói rõ tình cảm của hai người hẳn là rất tốt. Hơn nữa Lý Hiểu Yến trầm mê ở mạng lưới, tại trên mạng cùng cái khác dân mạng nói chuyện tiếm, cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy. Từ khi Lý Hiểu Yến tại trên mạng cùng Vương Minh Huy nhận biết về sau, hai người xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ, có một đoạn thời gian liền cực ít lên mạng. Nàng một lần nữa trầm mê mạng lưới nói chuyện phiếm là gần nhất hơn một năm chuyện. Nguyên nhân ngay tại ở Vương Minh Huy một mực không đề cập tới cùng Lý Hiểu Yến chuyện kết hôn, Lý Hiểu Yến nói rất nhiều lần, nhưng là đối phương đều không đáp gốc dạng. Như vậy vấn đề tới, Lý Hiểu Yến cùng Vương Minh Huy vì cái gì không kết hôn? Tin nhắn bên trong nói là hắn không có thẻ căn cước, hai người thế nào kết hôn? Cho nên, Vương Minh Huy vì cái gì không có thẻ căn cước? Quả nhiên, hiện tại tra một cái, lại là đang lẩn trốn tội phạm giết người. Đám người chẳng ai ngờ rằng phá án và bắt giam cùng một chỗ mất tích án không có cái gì quá lớn tiến triển, vậy mà phá được cùng một chỗ án bên trong án bắt được một gã đang lẩn trốn cướp bóc tội phạm giết người. Vừa lúc bản án chính là Giang Đông bên kia phát sinh, Vương Triệu Khải bên này dựa theo chương trình trước cùng Giang Đông cảnh sát bên kia lấy được liên hệ. Tiến một bước xác nhận Vương Minh Huy thân phận, Vương Minh Huy nguyên danh nhăn điểm báo Huy. 5 năm trước tại Giang Đông bên kia tham dự cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Toàn bộ vụ án tham dự nhân viên hết thảy có 3 người, có ngoài 2 người đã tại năm đó vụ án phát sinh thời điểm liền bị bắt, chỉ có một mình hắn một mực lẩn trốn bên ngoài. Nhăn điểm báo Huy 5 năm trước từ Giang Đông bên kia chạy trốn tới Hải Châu thị, sau đó dùng tên giả là Vương Minh Huy, một mực mai danh nhận tích sinh hoạt. Đi phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn. Nhan điểm báo Huy rũ cụp lấy đầu, không nói một lời. Nhan điểm báo Huy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ngươi liền có thể đào thoát luật pháp chế tài. Vương Triệu Khải vô bàn một cái, tức giận nói. Không nghĩ tới chính mình làm 20 nhiều năm cảnh sát hình sự tại nhan điểm báo Huy trên thân vậy mà nhìn lầm, rõ ràng là một cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã, vậy mà không ai nhận ra đến. Đương nhiên cái này cũng trách không được Hải Châu thị cảnh sát bên này đang lẩn trốn tội phạm truy nã bên trong người xác thực rất nhiều, nếu như không phải chuyên môn phát qua hiệp tra thông báo, đại gia chuyên môn xác nhận đi tìm lời nói, có là thật nhận không ra. Loại này án lệ kỳ thật cũng không ít, đang lẩn trốn nhân viên mai danh nhận tích sinh hoạt kỳ thật cũng không phải số ít. Bởi vì do nhiều nguyên nhân kiểu gì cũng sẽ cùng nơi đó cảnh sát từng có một chút giao lưu tiếp xúc, nhưng là cũng không phải là nói khẳng định liền có thể bị nhận ra. Cho dù là cả nước truy nã, có lúc thời gian dài, cảnh sát phá án nhân viên cũng không nhất định liền đem bọn hắn tất cả đều nhớ kỹ, dù sao cả nước truy nã người cũng không phải một người hai người. Lại thêm thời gian trôi qua lại tương đối lâu, mấy năm trôi qua một người đầu hình xảy ra biến hóa, xúc sợi râu, thậm chí là mang lên trên kính mắt, người hạng mục liền sẽ xảy ra rất lớn cải biến, cho nên nói nhận không ra là rất bình thường. Hơn nữa nhan điểm báo Huy năm đó tại hiện trường án mạng cũng không để lại đầu mối gì. Tương quan hắn vân tay còn có DNA tin tức đều không có, chỉ là bị bắt hai người đem hắn khai ra mà thôi, cho nên tin tức truy nã bên trong chỉ có hình của hắn. Giang Đông cảnh sát bên kia 3 ngày sau liền sẽ tới thẩm vấn ngươi, nói một chút Lý Hiểu Yến mất tích bản án A, nàng đến cùng bị ngươi làm đi đâu rồi. Nếu như nói Vương Minh Huy cùng cảnh sát nói láo, nhưng là đang tra hỏi thời điểm lại bổ sung một ít lời nói, miễn cưỡng có thể xứng đáng logic. Nhưng là Vương Minh Huy hiện tại bản thân liền là đang lẩn trốn tội phạm giết người, thêm một cái Lý Hiểu Yến cũng không phải là không thể được. Thú hồ thì ra chỉ có Vương Minh Huy cùng Lý Hiểu Yến xảy ra xung đột, như vậy một đầu động cơ gây án. Nhưng là bây giờ động cơ gây án lại thêm một cái, nếu như Lý Hiểu Yến biết thân phận của đối phương, kia Vương Minh Huy giết người diệt khẩu khả năng có hay không? Đương nhiên là có. Chương 1117, 7 tấn nước chương 1117, 7 tấn nước lại là một ngày thời gian trôi qua, kết quả Châu Triệu Huy cái gì cũng không nói, liên quan tới Lý Hiểu Yến bản án, hắn cũng chỉ có một câu nói như vậy. Lý Hiểu Yến mất tích không có quan hệ gì với ta, ta cũng không biết hắn đi đâu, các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm hắn, nếu như nói là ta đem hắn làm không có, vậy các ngươi liền đi tìm chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ ta biết gì nói nấy, không có chứng cứ. Chuyện này cùng ta liền không có quan hệ. Chứng cứ? Hiện tại mấu chốt chính là chứng cứ. Cảnh sát bên này trên cơ bản có thể xác định Lý Hiểu Yến mất tích chính là cái này tuần điểm báo huy áp dụng, nhưng là người đến cùng đi đâu, có phải hay không bị giết. Đương nhiên hiện tại đến xem tỷ lệ lớn Lý Hiểu Yến là xảy ra chuyện rồi, thế nhưng là thứ nhất hiện trường phát hiện án đến cùng ở đâu, hắn là thế nào giết đối phương. Giết đối phương về sau thi thể là xử lý như thế nào đây này? Không có manh mối. Một lần nữa điều tra Châu Triệu Huy trụ sở. Lục Xuyên bên này quyết định muốn một lần nữa điều tra Châu Triệu Huy trụ sở. Nếu như Châu Triệu Huy đúng là hung thủ, như vậy đối phương giết người thứ nhất địa điểm đại khái chính là bọn hắn chỗ phòng thuê. Từ giám sát nhìn lại, Lý Hiểu Yến một lần cuối cùng xuất hiện đang theo dõi bên trong thời gian là số 17 ban đêm, nàng tan tầm trở về sau liền không còn có từng đi ra ngoài. Căn cứ Châu Triệu Huy trước đó lời giải thích, hắn là tại số 17 tối về lấy đồ vật, sau đó đánh xe taxi từ dưới đất dừng xe kho đi. Nhưng là cảnh sát bên này đã loại bỏ, cùng ngày Lý Hiểu Yến cùng Châu Triệu Huy thuê lại cư xá phụ cận tất cả xe taxi. Cũng không có bất kỳ cái gì xe taxi đã từng chở khách qua Lý Hiểu Yến rời đi. 28 ngày buổi sáng thời điểm, Lý Hiểu Yến cũng không có tới thẩm mỹ viện đi làm, hắn ngộ hại thời gian đại khái hẳn là tại 17 ngày buổi chiều về sau thời gian. Vương Triệu Khải bên này dựa theo Lục Xuyên yêu cầu lập tức an bài hình cảnh đại đội bên này trước cần cảnh sát hình sự đối Châu Triệu Huy trụ sở tiến hành kỹ càng điều tra. Nhưng là, để cho người ta hề phải chính là, nửa ngày thời gian trôi qua, vẫn không có đầu mối gì. Nếu như Châu Triệu Huy trong nhà là thứ nhất hiện trường phát hiện án, mặc kệ Chu Thiếu Huy dùng biện pháp gì giết chết Lý Hiểu Yến, thi thể của hắn tóm lại phải xử lý. Nếu như đối phương áp dụng phân thây phương thức xử lý Lý Hiểu Yến thi thể, như vậy nhất định sẽ trong nhà lưu lại một chút vết máu. Nhưng là hình cảnh đại đội bên này cảnh sát hình sự tại phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, trong phòng khách, tất cả địa phương tất cả đều ra quét, cũng không có phát hiện bất kỳ vết máu nào lưu lại dấu hiệu. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể mời Lục Xuyên xuất mã. Lục cục, chúng ta dùng đèn tia UV toàn bộ quét nhìn một lần đều không có bất kỳ cái gì phát hiện, đối phương có phải là không có ở chỗ này giết người nhà. Chúng ta đoán sai. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội 2 tên hiện khám cảnh sát hình sự nguyên bản trình độ kỹ thuật vẫn còn tương đối đồng dạng, nhưng là hơn một năm nay thời gian đi theo Lục Xuyên bọn hắn quả thực học tập tới không ít thứ. Có thể nói hiện tại khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên trong 2 tên hiện khám cảnh sát hình sự cùng lão Bạch trình độ của bọn hắn kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm, đặt vào chi đội trinh sát hình sự đi đều có thể đảm đương trách nhiệm. Đối với hai người này trình độ, Lục Xuyên là biết rõ vô cùng, bọn hắn đã không có tìm được bất kỳ vết máu nào lưu lại cùng khả nghi đồ vật, đã nói lên trong phòng này xác thực rất sạch sẽ. Nhưng là nếu như Châu Triệu Huy giết người lời nói, tỷ lệ lớn địa điểm chính là tại bọn hắn cái này phòng thuê bên trong. Gian phòng này hẳn là hắn xử lý thi thể cùng giết người địa phương, dạng này, không được, đem phòng vệ sinh cùng phòng bếp gạch lần lượt nết lên đến, nếu như đối phương dùng đại lượng nước cơ cọ rửa lời nói, hay là dùng cái gì khác biện pháp, rất có thể đem vết máu xử lý tương đối sạch sẽ, nhưng là bất luận như thế nào khẳng định còn sẽ có một chút dấu vết lưu lại. Đem những này có khe hở địa phương tất cả đều nết lên đến, nhìn xem bên trong một chút cặn bã có hay không vết máu lưu lại khả năng. Không có hoàn mỹ vô quyết hiện trường. Lấy Lục Xuyên trực giác đến xem, đối phương tại trong căn phòng đi thuê giết người khả năng là phi thường lớn. Bởi vì hai người vào lúc ban đêm là phát sinh qua xung đột. Châu Triệu Huy cảm xúc kích động, trực tiếp giết người diệt khẩu khả năng cực lớn. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Kế tiếp hai tên sốc lên cảnh sát hình sự liền cùng trang trí đại đội công nhân như thế, cầm cái truy nhỏ đem tất cả phòng vệ sinh gạch, còn có phòng bếp gạch toàn bộ đập nát, có khe hở địa phương rút ra tới bên trong một chút bê tông hay là hạt cắt lấy về chuẩn bị làm thí nghiệm. Mà liên tại cái này vừa bắt đầu hành động thời điểm, vật nghiệp bên kia xuất hiện một đầu rất có kỳ quái manh mối. Lúc cục, đây là vật nghiệp bên kia cung cấp Châu Triệu Huy trong nhà dùng lượng nước danh sách, tháng trước nhà bọn hắn dùng nước có chút vấn đề. Trung đội một phó đội trưởng một mực tại cùng vật nghiệp bên kia khai thông. Sáng sớm hôm nay, công ty vật nghiệp gọi điện thoại cho hắn, báo cáo một cái kỳ quái tình huống. Căn cứ trước kia tình huống, Châu Triệu Huy trong nhà mỗi tháng dùng lượng nước đại khái tại 4 tấn tả hữu, nhưng là tháng trước thời điểm nhà bọn hắn dùng 7 tấn nước. 7 tấn nước. So trước kia thêm ra đi không sai biệt lắm gấp đôi. Lục Xuyên lập tức cảnh giác. Năm ngoái, hắn đã từng sẽ làm qua một cái bản án. Nguyên bản cũng là cùng một chỗ mất tích án, mà lại là thê tử mất tích lão công báo án. Kết quả vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình người bị hại trượng phu không có bất kỳ cái gì khả nghi địa điểm, chỉ bất quá đám bọn hắn nhà dùng lượng nước lúc ấy so thường ngày nhiều 2 tấn nữa. Về sau trải qua kín đáo điều tra, phát hiện người bị hại này trượng phu chính là hung thủ, hắn đem người bị hại giết chết về sau sẽ bị hại người chặt chân tay rơi, sau đó toàn bộ vọt vào trong đường cống ngầm mặt. Hiện tại, không chỉ có một, Châu Triệu Huy nhà dùng lượng nước đồng dạng đột ngột tăng. Ngày nào? Vật nghiệp bên kia không có cách nào xác định là một ngày nào những này dùng lượng nước đột ngột tăng, nhưng là hẳn là tại cái sau nửa tháng thời gian cụ thể bọn hắn bên kia không có cách nào xác định được. Đi phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn, lần này, Lục Xuyên tự mình thẩm vấn. Châu Triệu Huy hiện tại ngươi thẳng thắn lời nhắn nhủ lời nói, còn có thể được cho có sẽ khoan hồng tình tiết. Lục Xuyên ngồi tại Châu Triệu Huy đối diện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Biết đây là cái gì ư? Không phải cầm trong tay chính là Châu Triệu Huy trong nhà tháng trước vật nghiệp đánh ra tới dùng lượng nước danh sách. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta hiện khám nhân viên hiện tại ngay tại trong nhà các ngươi mặt tiến hành cẩn thận kiểm tra, phòng vệ sinh trong phòng bếp tất cả gạch đã toàn bộ đều bị đẩy mở, bên trong bùn cắt còn có khối vụn, đang tiến hành thí nghiệm. Nhiều nhất liền lại có thời gian một ngày, tương quan thí nghiệm liền có thể hoàn thành, bên trong có hay không vết máu một làm thí nghiệm liền biết, mặt khác chính là cái này dùng lượng nước danh sách, tháng trước cũng chính là Lý Hiểu Yến mất tích thời điểm, nhà các ngươi dùng lượng nước đột nhiên gia tăng là thường ngày gấp đôi. Ngươi có thể giải thích rõ sao? Dùng lượng nước. Lục Xuyên ra một đạo, coi là mình xuất ra dùng lượng nước danh sách thời điểm, Châu Triệu Huy sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Ta nhìn xem trước mặt dùng nước danh sách, Châu Triệu Huy chính mình đã làm gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng, sắc mặt tái xanh. Châu Triệu Huy, cái này là ngươi cơ hội cuối cùng. Chương 1118, hung án phía sau bí ẩn. Chương 1118, hung án phía sau bí ẩn. Mà đổi thành một bên, Trần Giang bọn người ở tại vượt biển cầu lớn bên trên cũng phát hiện một chút manh mối. Thuộc địa đồn công an đang điều tra phát hiện thi thể phụ cận giám sát thời điểm phát hiện vượt biển cầu lớn bên trên giang không lục tường, vừa vặn quay chụp tới Vương Anh nhảy xuống biển trải qua. Căn cứ giám sát biểu hiện, rạng sáng 3 giờ nhiều thời điểm, Vương Anh một người xuất hiện ở vượt biển cầu lớn bên trên, từ trong đó phía đông một mực hướng về phía tây đi một chút tới đại khái vị trí trung tâm thời điểm, nàng tại mặt cầu dừng lại không sai biệt lắm có 10 phút. Sau đó giám sát trông được tới Vương Anh nhảy xuống nhảy vào trong biển. Hẳn là tự sát. Đồn công an bên này cho rằng Vương Anh hẳn là tự sát, đối phương một người xuất hiện tại vượt biển cầu lớn bên trên, lúc ấy căn cứ giám sát đến xem, chỉ có một chiếc xe trước trải qua. Chiếc xe kia chúng ta đã điều tra qua, là một chiếc xe taxi, lúc ấy trong xe taxi mặt lôi kéo một vị say rượu hành khách. Căn cứ tài xế xe taxi hồi ức, lúc rạng sáng hắn lái xe căn bản không có chú ý tới có người tại trên cầu. Một cái vượt biển cầu lớn là song hướng đường 4 làn xe thiết kế, hơn nữa mỗi làn xe hai bên đều có không phải cơ động làn xe, cũng chính là lối đi bộ ủi, người hành tẩu. Bởi vì cầu hai bên có dây kéo nghiêng kéo dây kéo, một bên là đường, một bên là đi nhân đạo, lái xe không nhìn thấy cũng là bình thường. Cái này vượt biển cầu lớn xây thành thời gian cũng không dài, hiện tại thông xe phía sau xe trước cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhất là lúc buổi tối, trên cơ bản có lúc 1-2 giờ đều không có một chiếc xe đi qua. Hơn nữa căn cứ cầu lớn phía đông giám sát, đồn công an bên này tra được, lúc ấy Vương Anh là gọi một chiếc xe taxi đi vào vượt biển cầu lớn phụ cận, chỉ là nàng không để cho xe taxi lái lên vượt biển cầu lớn, mà là sau khi xuống xe chính mình đi lên mặt cầu. Lại thêm trong nhà lại phát hiện di thư, Vương Anh chuyện tự sát thực trên cơ bản là có thể xác định. Trần Giang bên này bận điệu, làm xong vụ án này chạy về hình cảnh đại đội bên này, nếu là tự tra tình huống phía dưới tương đối đơn giản, xuất cụ một cái tương quan chứng minh vụ án này cũng liền kết. Phòng thẩm vấn bên này Châu Triệu Huy đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn bản thân liền là cướp bóc tội phạm giết người ở trong thi đấu đào phạm, lần này bị bắt lại ít nhất cũng là vô hạn. Nhưng là tâm hắn tồn may mắn, bởi vì lúc ấy cướp bóc giết người trong quá trình hắn cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, cho nên không nhất định bị phán tử hình. Nhưng là Lý Hiểu Yến bản án không giống, hắn là duy nhất tội phạm giết người, Lý Hiểu Yến thi thể còn bị hắn cho tiêu hủy. Vụ án này nếu quả như thật rơi trên đầu hắn lời nói, kia Châu Triệu Huy biết mình chỉ có một con đường chết. Lục Xuyên hỏi thăm Châu Triệu Huy rất muốn phản kháng, nhưng là hắn nói không rõ ràng kia 7 tấn nước là thế nào tới. Huống chi, cảnh sát đã đem phòng vệ sinh cùng phòng bếp mặt đất đều đập, hắn biết rõ kia phía dưới sẽ có cái gì. Rất nhanh Châu Triệu Huy liền đem chính mình sát hại Lý Hiểu Nham phạm tội sự thật nói rõ ràng. Người là ta giết, nhưng là không trách ta, hai chúng ta cùng một chỗ thời gian 3 năm, tình cảm lẫn nhau rất thâm hậu, lúc đầu đều nói chuyện cưới gả. Kết quả nàng tại trên mạng lại bắt đầu trò chuyện những nam nhân kia, còn cùng bọn hắn có mập mờ lời nói, còn muốn rời đi ta đi Giang Đông, thật không trách ta, đêm hôm đó ta cũng là thất thủ đem nàng cho bóc chết. Kế tiếp Châu Triệu Huy bàn giao chính mình giết người trải qua. Căn cứ Châu Triệu Huy chỗ bàn giao, hai người lần thứ nhất xảy ra xung đột thời gian đúng là số 16 ban đêm. Đêm hôm đó ta về nhà hơi trễ, tại bên ngoài tăng ca thêm một lát, kết quả lúc trở về, ta liền nhìn xem Lý Hiểu Yến lại tại lên mạng cùng cái kia Giang Đông nam nhân kia nói chuyện tiếng. Căn cứ Châu Triệu Huy nói tới, Lý Hiểu Yến năm ngoái thời điểm liền định muốn cùng hắn kết hôn, nhưng là tuần điểm báo Huy dùng tên giả là Vương Minh Huy, hắn bản thân liền là tội phạm truy nã, căn bản không có thẻ căn cước, cho nên không có cách nào cùng Lý Tiểu Yến đăng ký. Lý Hiểu Yến tuổi tác đã không nhỏ, nhanh 30 tuổi, trong nhà thúc cũng gấp hắn tìm Châu Triệu Huy nguyên bản là chạy theo kết hôn đi, kết quả hiện tại hai người lại không thể kết hôn, cho nên Lý Hiểu Yến liền nghĩ tới tại trên mạng tìm dân mạng. Ta lúc ấy nói với hắn lại cho ta thời gian 2 năm, nếu như thẻ căn cước chuyện vẫn là không giải quyết được lời nói, chúng ta vẫn qua xuống dưới, ngược lại giữa chúng ta có tình cảm. Linh không lĩnh chứng có cái gì khác biệt đâu. Nhưng là Lý Hiểu Yến không hề giống ý Châu Triệu Huy thuyết pháp này, hai người ở giữa không lĩnh chứng luôn luôn chênh lệch như vậy cái ý tứ. Huống chi Châu Triệu Huy trên thực tế cùng Lý Hiểu Yến cùng một chỗ, cũng chỉ là muốn tìm nữ nhân mà thôi, hắn là không có cách nào kết hôn, dù sao hắn dùng tên giả là Vương Minh Huy, chuyện này Lý Hiểu Yến cũng không biết. Lý Hiểu Yến cũng không biết Châu Triệu Huy tên thật chữ là cái gì, kỳ thật nói gì tình cảm. Hơn nữa tại Lý Hiểu Yến bị Châu Triệu Huy giết chết không có mấy ngày sau, Châu Triệu Huy liền giao mới bạn gái. Trước mấy ngày ta đem giấu đi máy tính để bàn, còn có Lý Hiểu Yến một chút quần áo trang sức liền đều đưa cho ta mới kia người bạn gái. Đây cũng là cảnh sát mạng bên kia vì cái gì có thể bỗng nhiên giám sát tới Lý Hiểu Yến cờ cờ hào bỗng nhiên đổ bộ chuyện. Hơn nữa ngay tại vừa rồi Lục Xuyên thẩm vấn Châu Triệu Huy thời điểm, bên ngoài lại truyền lại tới một tin tức. Tôn Bưu bên kia đang điều tra Lý Hiểu Yến ngân hàng ghi chép thời điểm, phát hiện treo ở hắn danh hạ một trường kẹt tại Lý Hiểu Yến mất tích về sau, từng tại Hải Châu thị từng có lấy tiền ghi chép. Hai ngày này Tôn Bưu bên kia một mực tại thông qua giám sát tìm kiếm ngay lúc đó lấy tiền người là ai, nếu như là Lý Hiểu Yến lời nói, đã nói lên đối phương không có mất tích. Nếu như không phải Lý Hiểu Yến lời nói, đối phương vì sao lại có Lý Hiểu Yến thẻ? Hôm nay thời điểm rốt cục tại ngân hàng bên kia tra được tương quan giám sát, lấy tiền người không phải người khác, chính là Lý Hiểu Yến bạn trai Châu Triệu Huy. Cái kia trong thẻ kỳ thật không có bao nhiêu tiền, hết thẻ liền 3.000 nhiều khối tiền, bởi vì ta xử lý không được thẻ căn cước không có cách nào mở tài khoản, cho nên ta cũng chỉ có thể dùng Lý Hiểu Yến thẻ ngân hàng tiết kiệm tiền. Mấy năm qua này Châu Triệu Huy ở bên ngoài lẩn trốn, một mực không có gián đoạn tìm bạn gái. Một nguyên nhân là muốn thông qua bạn gái ẩn giấu thân phận của mình, bởi vì hắn mình không thể đủ dùng thẻ căn cước, cho nên liền không mở được thẻ ngân hàng, như vậy hắn tìm bạn gái liền có thể dùng đúng phương thẻ. Thứ hai cái chính là giải quyết chính mình sinh lý nhu cầu vấn đề. Nói một chút hai sự tình a. 10 phút trước, Tuần Điểm báo Huy thuê phòng vệ sinh cùng trong phòng bếp gạch toàn bộ bị lật nhặt sau khi đi ra bên trong bùn cát xi măng tiến hành kiểm tra, đã tại phòng vệ sinh cặn bã bên trong phát hiện một chút vết máu lưu lại. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Châu Triệu Huy xử lý thi thể địa phương. Số 16 ngày đó chúng ta nhao nhao xong giá về sau vẫn không nói chuyện, sau đó số 17 hắn đi làm trở về chúng ta lại ầm ĩ một trận, bởi vì nàng lại cùng nam nhân kia trò chuyện, chúng ta liền đánh nhau, về sau ta liền không cẩn thận thất thủ đem nàng bóp chết. Châu Triệu Huy giết người xong về sau, cái thứ nhất ý nghĩ chính là đem thi thể xử lý sạch, bởi vì bọn hắn thuê lại cư xá nhiều người phức tạp, cho nên hắn không có khả năng đem thi thể vô thanh vô tức chuyên trở ra ngoài. Thế là, hắn nghĩ ra một biện pháp tốt. Chương 1119, hai cái vụ án toàn bộ kết thúc. Chương 1119, hai cái vụ án toàn bộ kết thúc. Tiếp xuống Châu Triệu Huy nói rõ chi tiết hắn xử lý thi thể quá trình. Tuần Điểm báo Huy cùng Lý Hiểu Yến có một cái cộng đồng yêu thích, đều thích ăn sủi cảo, cho nên nhà bọn họ mặt có một cái xử lý bánh nhân thịt nhi rảo nhân bánh cơ. Ta biết các ngươi cảnh sát điều tra thời điểm sẽ dùng đèn huỳnh quang kiểm chắc vết máu, ta đem hắn bóp chết về sau liền đem thi thể làm tiến phòng rửa tay, sau đó tại phân thây thời điểm ta sợ các ngươi phát hiện liền dùng đại lượng nước bắt đầu cọ rửa, một bên cắt một bên tẩy một bên cắt một bên tẩy. Căn cứ Châu Triệu Huy nói tới toàn bộ phân giải thi thể trong quá trình, hắn một mực tại dùng thanh thủy cọ rửa, hơn nữa thời gian cực kỳ dài. Chỉ chỗ giấy xử lý xong thi thể về sau, hắn còn cần chất tẩy rửa hoàn toàn dọn dẹp phòng vệ sinh vách tường mặt đất thậm chí trần nhà chờ một chút địa phương, bất kỳ chi tiết hắn đều không có buông tha. Mà về sau Châu Triệu Huy xử lý thi thể biện pháp, để cho người ta tê cả da đầu. Châu Triệu Huy đem thi thể phân giải thành khối nhỏ về sau dùng rảo nhân bánh cơ đem thi thể phân giải thành bọt thịt, sau đó theo cống thoát nước toàn bộ cuốn đi. Như vậy, thi thể một chút vụn vặt đồ vật liền toàn bộ đều xử lý xong, chỉ còn lại có một chút xương cốt. Xương cốt quá cứng không có cách nào làm, ta liền dùng cái cưa đem bọn nó cưa thành một tiểu tiết, sau đó mỗi ngày ra ngoài thời điểm mang đi ra ngoài một chút, người khác cũng không nhìn thấy, hết thảy làm một tuần lễ mới đem thi thể hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Xương cốt đâu? Giấu cái nào? Mặc dù trước đó đã từng có nhất định suy đoán, nhưng là Lục Xuyên bọn hắn cũng vẹn vẹn coi là Châu Triệu Huy trong phòng vệ sinh bên cạnh đem thi thể phân giải hết hay là dùng cán đao Lý Tiểu Yến giết đi. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Châu Triệu Huy hủy thi phương pháp lại là cái dạng này. Tây công viên, ta đem xương vỡ đều đưa đến Tây công viên đi. Châu Triệu Huy mỗi ngày đều mang một khối xương ra ngoài hay là một đống mảnh vụn xương ra ngoài, sau đó tới Tây công viên thời điểm tùy tiện tìm một chỗ liền đem những này xương cốt chôn. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã chậm. Trời tối không tốt phân biệt, sáng sớm hôm sau, hình cảnh đại đội bên này từ Lục Xuyên dẫn đầu những người khác cùng một chỗ đi theo áp giải Châu Triệu Huy tới Tây công viên bên kia. Cái kia cây đảo phía dưới có một ít còn có bên kia trong bụi cỏ Châu Triệu Huy đối với hắn vứt bỏ thi cốt bụi lấp địa phương nhớ kỹ rất rõ ràng, cây đảo phía dưới bụi cỏ bên cạnh, thậm chí tại cửa chính bên cạnh một gốc cây du phía dưới, hắn chôn ba ngón tay. Mà Tuần Điểm báo Huy cũng tương đối thông minh, hắn biết nếu như ngay cả máu mang thịt chôn đi xuống, vậy rất có thể sẽ hư thối về sau có mùi thối liền có khả năng dẫn tới những người khác chú ý, cho nên hắn tại xử lý những này xương cốt thời điểm, rất chú ý lại đem tất cả huyết nhục loại bỏ. Sau đó xoắn nát thông qua cống thoát nước, cuốn đi về sau những này xương cốt hắn đều dùng nồi chưng nấu qua. Như vậy bị chưng nấu xử lý qua xương cốt cũng sẽ không hư thối, cũng sẽ không có mùi gì khác, chôn xuống về sau chỉ cần không ai cố ý đi móc lời nói, cái kia hẳn là không phát hiện được. Lại nói coi như thật sự có người móc ra, vậy cũng là bao nhiêu năm chuyện sau đó, những này xương cốt có thể hay không tìm tới là ai còn khó nói. Tiếp lấy cảnh sát lại tại Tuần Điểm báo Huy trong nhà đối toàn bộ cống thoát nước tiến hành kiểm tra, tại một chút cong đầu vị trí bên trên xác thực cũng phát hiện một chút thân thể người tổ chức dấu vết lưu lại. Đồng thời tại Tây công viên bên hồ nhỏ duyên một cái cống bên trong phát hiện hắn chàng đạo bên trong cối xay thịt còn có nát xương cái cưa. Kể từ đó, động cơ gây án hủy thi phương pháp công cụ gây án liền cũng đầy đủ rồi. Trong phòng họp, người ta nói cái này Châu Triệu Huy cũng coi là rất lợi hại, hắn chạy trốn tới Hải Châu thị 5 năm mai danh nhận tích vậy mà sửng sốt không có bị người phát hiện. Trần Giang cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hải Châu thị cũng không phải cái gì thâm sơn cung cốc, hơn nữa Châu Triệu Huy tại Hải Châu thị cũng đều có thể tìm được công việc, điểm này liền kỳ thật rất lợi hại, có một chút đại ẩn tại thành thị ý tứ. Bọn hắn một mực tại bên này không bị phát hiện, chủ yếu là tiểu tử này 5 năm bên trong giao 4 cái bạn gái. Vương Triệu Khải nói rằng, Tuần Châu Triệu Huy đi vào Hải Châu thị về sau, dùng tên giả là Vương Minh Huy. Hắn người này biết nói chuyện, có thể lấy nữ hải tử ưa thích. Tại trên mạng trò chuyện cờ cờ thời điểm, mỗi lần đều có thể thông đồng tới một chút nữ hải nhi nữ hải. Căn cứ Châu Triệu Huy nói tới, hắn tại trên mạng nói chuyện nữ hải đặc biệt nhiều, đi vào Hải Châu thị về sau, cái này 4 cái bạn gái kỳ thật đều là thông qua mạng lưới nói chuyện phiếm nhận biết. Mà hắn sở dĩ tuyển cái này 4 nữ hải xem như bạn gái cũng là có nguyên nhân. Một phương diện hắn chọn cái này mấy nữ bằng hữu đều là đến từ nơi khác độc thân, một người ở chỗ này đều có tương đối công việc ổn định. Một phương diện khác hắn chọn mấy người này nữ hải tâm tư khả năng đều tương đối là đơn thuần một chút. Mà hắn cũng chính là lợi dụng cái này 4 nữ hải thuê phòng tìm việc làm chờ một chút, mới trốn tránh mở cảnh sát truy nã. Hắn mặc dù không có thẻ căn cước, nhưng là hắn có từ bạn gái chỗ đó lấy ra thẻ ngân hàng, cho nên không tồn tại sử dụng tiền mặt mà không có thẻ ngân hàng như thế cái tình huống. Một phương diện khác hắn thuê phòng đều là dùng nữ thân phận bằng hữu thuê, cho nên phương diện này cũng không có vấn đề. Đến mức có một ít loại bỏ thời điểm, đối với độc thân nam tính, đại gia khả năng còn có một số cảnh giác, nhưng là đối với có bạn gái nam nhân khả năng tính cảnh giác liền sẽ hạ thấp một chút, dù sao cũng coi là có nhà người. Cho nên đủ loại nguyên nhân đan vào một chỗ liền dẫn đến Châu Triệu Huy một mực tại Hải Châu thị bên này ở nút, hơn nữa cái này một ẩn nút xuống tới chính là 5 năm thời gian. Lục cục, Giang Đông người bên kia hôm nay tới sao? Vương Triệu Khải hỏi. Lục Xuyên gật gật đầu, đã nhanh tới trạm xe lửa, ta lúc này đã phái phân cục người đi qua tiếp. Giang Đông bên kia tới là tỉnh tính người tới, Vương Minh Huy vụ án này tại Giang Đông bên kia lúc ấy đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh, bởi vì bọn hắn cướp bóc sát hại người thân phận tương đối đặc thù. Châu Triệu Huy mấy tên này cũng coi là to gan lớn mật, lại đem một cái phó huyện trưởng cho đoạn, còn để người ta làm thì rồi. Tôn Bưu lắc đầu. Năm đó Châu Triệu Huy ba người cướp bóc lúc giết người, liền biết đối phương lại là phó huyện trưởng. Ba người là tới phó huyện trưởng trong nhà cướp bóc giết người, may mắn lúc ấy cái phó huyện trưởng này thê tử cùng hài tử đều không tại, chỉ có hắn ở nhà một mình. Mấy người lúc ấy đoạt 30 vạn, một người điểm 10 vạn về sau liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới không đến 2 ngày, hai gã khác đồng bọn liền bị bắt, chỉ có Châu Triệu Huy một người, cái này vừa trốn chính là 5 năm, không có chút nào tin tức. Mà vụ án này cũng thành Giang Đông bỏ bớt sảnh đốc thúc vụ án. Cho nên lần này nhận được Hải Châu thị cảnh sát tin tức về sau, tỉnh thính bên kia trực tiếp phái một cái trưởng phòng tới. Nguyên bản Lục Xuyên bọn hắn bên này tại điều tra và giải quyết Lý Hiểu Yến vụ án thời điểm sợ hai Giang Đông tỉnh bên kia trực tiếp đem người xét đi, phía sau bọn hắn thẩm vấn có nhiều bất tiện, hiện tại tốt, đối phương còn chưa tới, bọn hắn liền đã đem bản án xong xuôi. Kể từ đó lời nói, người mặc dù có thể muốn nâng lên bên kia đi, nhưng cuối cùng cũng còn muốn xách trở về, bởi vì tại Hải Châu thị bên này Châu Triệu Huy cũng giết người cái này cùng một chỗ án mạng muốn ở chỗ này kết thúc. Chương 1120, Ngụy Câu Cá Lao chương 1120, Ngụy Câu Cá Lao thời gian rất nhanh, đi tới tháng 4 thời tiết dần dần trở nên ấm áp. Mùa xuân rốt cục sắp tới rồi, mùa hè đều muốn tới. Hải Châu thị tới gần bờ biển, tại phương Bắc là trên thực tế vị trí địa lý tương đối dựa vào Nam, tháng 4 thời điểm thời tiết đã là tương đối nóng bức. Đoạn thời gian gần nhất này, mỗi ngày bình quân nhiệt độ đều tại 26-27 độ tả hữu. Phá được lần trước hung sát án về sau hình cảnh đại đội bên này công tác nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm không ít, xem như phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng, Lục Xuyên áp lực đi theo liền nhỏ không ít. Gần nhất Lục Xuyên thăng chức làm khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng về sau, một tuyến tự mình tham dự thăm dò tình huống hơi hơi ít một chút, phương diện quản lý công tác hơi hơi nặng một chút. Hắn cảm thấy có chút không quá thích hợp chính mình. Lục Xuyên vẫn là ưa thích tại một tuyến lúc làm việc loại kia bận rộn phong phú cảm giác, cho nên trong khoảng thời gian này mặc dù không có vụ án gì, hắn ngẫu nhiên còn đi chi đội trinh sát hình sự bên kia giúp đỡ chút. Dương Sâm Dương Lâm cùng lão Bạch bọn hắn gần nhất công việc khá bề bộn. Lão Bạch lập tức liền muốn về hưu, còn có hơn nửa năm thời gian liền muốn rời khỏi cảnh sát đội ngũ, bình an về hưu đối với cảnh sát mà nói cũng không dễ dàng. Cảnh sát cái nghề nghiệp này không chỉ có vụ án tiếp xúc nhiều, tăng ca cũng nhiều, mấu chốt là áp lực công việc cũng rất lớn. Bởi vì phá án toàn bộ dây thần kinh của con người trưởng kỳ ở vào một cái tương đối kiểm chế tương đối khẩn trương một cái trạng thái, loại tình huống này thời gian dài, về sau dễ dàng xuất hiện đột tử. Trung Quốc cảnh nội cảnh sát bình quân tuổi tác tại 42 tuổi, ở trong đó có một nửa người đều là đột tử đại khái, chiếm toàn bộ tử vong tỷ lệ bên trong 50 tả hữu. Còn lại mới là tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ hy sinh, bởi vì bệnh qua đời chờ một chút. Ngày mai đi bệnh viện, nát cái kết sỏi hai ngày này hình cảnh đại đội bên này không có cái gì bản án, Trần Giang cái này một khối cho phía trên xin nghỉ nói muốn lên bệnh viện làm một cái kết sỏi đi. Đại đa số hình cảnh đại đội hay là chi đội trinh sát hình sự một tuyến cảnh sát hình sự đều có như thế cái ma bệnh. Nước tiểu kết sỏi cùng thận kết sỏi sinh bệnh xác suất đều tương đối lớn một chút, xem như bệnh nghề nghiệp. Tại một tuyến trông coi thời điểm yêu cầu là không thể uống nước, không uống nước chính là vì không lên nhà vệ sinh, bởi vì theo dõi thời điểm, giám thị thời điểm, một khắc cũng không có thể nhường người hiểm nghi rời đi ánh mắt. Có lúc thậm chí ngày kế cũng không thể uống một uống nước, bờ môi khô cằn, thời gian dài về sau, lâu dài tháng dài xuống tới đến thận kết sỏi xác suất cùng nước tiểu kết sỏi xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Trần Giang lần này còn tốt một chút, điều tra ra là một cái tiểu kết thạch, thời điểm trước kia hắn liền nát qua một lần, là một cái lớn kết sỏi, Tôn Bưu cùng Vương Triệu Khải cũng phải qua. Tại hình cảnh đại đội, làm hình cảnh nếu là không có qua một lần kết sỏi, vậy coi như không xứng trước. Đương nhiên lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, thận kết sỏi cũng không phải là cái gì bệnh nặng, đồng dạng thông qua siêu thanh đá vụn vẫn tương đối hoàn toàn. Hơn nữa cũng không phải là đau vô cùng đau nhức, chỉ có điều đi tiểu thời điểm có chút khổ sở mà thôi, một tuần lễ về sau không sai biệt lắm cũng liền tốt. Đi, ngươi đi đi, ta mời Lục cục câu cá đi. Vương Triệu Khải thích vô cùng câu cá, chỉ mặc dù hắn là nghiệp dư, hơn nữa bình thường cũng không có cái gì thời gian, nhưng là đối với câu cá yêu quý, không thể chê. Chuyện trong nhà, Lục Xuyên quan tâm tương đối ít. Thẩm Nghiên mặc dù đã sang tháng tử, nhưng là trước mắt còn tại xin phép nghỉ trong quá trình, nếu lại qua hơn 3 tháng mới lên ban. Tiểu Bảo Bảo bên kia cũng có phụ thân mẫu thân chiếu cố, hơn nữa chuyên môn mời một cái nuôi trẻ đoàn đội, so sánh với mà nói Lục Xuyên bên này áp lực liền không có. Gần nhất mấy ngày nay thời tiết vừa vặn, Lục Xuyên cũng không có chuyện gì. Hơn nữa liền câu cá cái này một hạng hoạt động mà nói, Lục Xuyên cũng là khá là yêu thích, trước kia cũng câu qua mấy lần. Lão Lục đồng chí cũng là khá là yêu thích, chỉ cần vừa có cơ hội liền ra ngoài câu cá, hơn nữa kỹ thuật rất không tệ. Đi Nhị Dương Hà, hôm qua lão Tần bọn hắn đi Nhị Dương Hà câu cá, nói bên kia cá miệng không sai, chúng ta cũng đi qua thử một lần. Vương Triệu Khải đã sớm nghe ngóng tốt, Nhị Dương Hà là một đầu dã sông không rộng, dòng nước cũng tương đối chậm, bên trong có một ít cá chấm cỏ cùng cá chép. Hơn nữa khoảng cách hình cảnh đại đội bên này cũng không xa, lái xe không đến nửa giờ liền có thể tới. Vương Triệu Khải nói lão Tần là bọn hắn hình cảnh đại đội sau quản hậu cần, trước kia cũng là một tuyến, về sau bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, trên đùi có chút không lưu loát, cho nên liền chuyển tới hậu cần đi. làm cảnh sát hình sự cũng tốt, làm bình thường cảnh sát nhân dân cũng tốt, thụ thương luôn luôn khó tránh khỏi sự tình, có lúc thương tâm một chút, dưỡng hảo lại là nhảy nhót tưng bừng, nhưng có lúc không có cách nào, thương thế nặng khả năng dưỡng hảo cũng sẽ giữ lại tiếp theo chút di chứng. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội quản hậu cần cái này lão Tần gọi Tần Kiến Quốc, đã 53 tuổi. 10 năm trước hắn tại bắt một cái cướp bóc phạm, đang đào phạm thời điểm cùng đối phương tại một cái ngõ cụt bên trong liều mạng lên. Người mặc dù bắt lấy, nhưng là Kim Kiến Quốc chân trúng ba đao, trong đó một đao vừa lúc đem hắn chân gân cho cắt đứt, hơn nữa còn thương tổn tới thần kinh. Mặc dù gân cho nối liền, nhưng là tổn thương thần kinh có một bộ phận tiếp liền không tốt lắm, dẫn đến hắn đi đường thời điểm liền thập kém, không có cách nào liền rời khỏi một tuyến, tới hậu cần bên trên quản một cái hình cảnh đại đội ăn uống ngủ nghỉ. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội phía dưới có không ít chi nhánh cơ cấu, bao quát mấy cái trung đội, còn có kỹ thuật tổ chờ một chút mà quản hậu cần. Cũng coi là một cái nhỏ bộ môn, có chừng 6-7 người. Tại địa phương khác hệ khác thống bên trong quản hậu cần khả năng đều không hề nói gì quyền, cũng không quá chịu đại gia tôn kính, vậy chính là xào rau nấu cơm đi, để người ta tôn kính cái gì? Trên cơ bản chính là cùng nghề chính không có quan hệ gì. Nhưng là hình cảnh đại đội bên trên quản hậu cần không giống, cũng không chỉ là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội như thế, những địa phương khác trên cơ bản cũng kém không nhiều, bao quát Lục Xuyên làm việc qua chi đội trinh sát hình sự bên kia. 6-7 người bên trong thường thường có 3-4 người, thậm chí 4-5 người. Lại rất người toàn bộ người khả năng đều có chút tật xấu này cái kia ma bệnh. Có giống lao tần như thế chân không dùng được, có cánh tay không được, có ánh mắt một mực nhìn không thấy. Nhưng là những người này là hình cảnh đại đội bên trong tất cả mọi người nhất tôn trọng người, bởi vì bọn hắn đều là tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình chịu tai nạn lao động. Nhưng là tuổi tác lại tương đối tuổi trẻ, không có khả năng như vậy về hưu hay là khỏi bệnh, hơn nữa những người này phá án kinh nghiệm cũng rất phong phú, cho nên liền đặt ở hậu cần bên trên có bản án, còn có thể giúp đại gia xuất một chút chủ ý không có bản án thời điểm, để những này người cho mình làm ăn uống ngủ nghỉ làm hậu cần những này đại gia cũng đều yên tâm. Vương Triệu Khải câu cá công cụ không giống người ta chân chính câu cá lão như vậy phong phú. Cán dài ngăn cán, khác biệt đường kính dây câu, còn có chơi đường á vân 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 vân. Hắn liền một cây 300 khối tiền mua bình thường cần câu, chính mình hô hố mỗi câu, một cái dương, đơn giản đến cực điểm. Lục Xuyên bên này câu cá khí tập liền rất phong phú, hắn tại một cái trong kho hàng chuyên môn làm một căn phòng, chính là thả tất cả câu cá khí cụ. Bất quá Lục Xuyên ra ngoài câu cá thời gian cũng rất ít, đây là lão Lục cho hắn làm lúc ấy Lục Xuyên vừa mới lúc tốt nghiệp buổi tiếp lão Lục câu qua mấy ngày cá những vật này đều là lão Lục cho chuẩn bị cho hắn. Tùy tiện tuyển một cái cần câu, mang lên một chút đồ đi câu, hai người cũng liền xuất phát. Chương 1121, tiếp cảnh trung tâm điện thoại chương 1121, tiếp cảnh trung tâm điện thoại song Dương Hà mặt không rộng, đại khái là 2-30 mét. Lục Xuyên chuyên môn mở một cái xe việt dã, chuẩn bị ngoài trời chỗ ngồi. Thật tiêu điều A ngồi tại bờ sông A, Vương Triệu Khải tâm tình bỗng nhiên vui vẻ. Nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp mặt sông, tâm tình lập tức liền trống trải, mặc dù cái này mặt sông cũng không rộng, nhưng là gió nhẹ quất vào mặt. Cảm giác thực là không tồi. Mặt khác sở dĩ hai nhân tuyển chọn song Dương Hà bên này câu cá, trên thực tế cũng không phải là trong cái này bên cạnh cá đến cùng ít nói đến mức nào xuống tới liền có thể câu lên. Chủ yếu là song Dương Hà hai bên có từng dãy cây liễu, ngồi ở bên cạnh câu cá không cần che nắng, ngồi tại dưới chân cây liễu liền có thể câu, hơn nữa tiểu phong thổi cảm giác thật thoải mái. Vương Triệu Khải lần trước câu cá vẫn là 2 năm trước lúc kia Lục Xuyên còn không có đến hình cảnh đại đội bên này. Lúc ấy hắn là nghỉ ngơi thời điểm tới câu được một lần cá, bất quá cũng chính là câu được hơn 2 giờ liền trở về, bị nàng dâu cho gọi đi về. Trở về không có chờ mấy giờ, hắn liền nhớ kỹ chính mình lại chăn đơn vị cho gọi đi về, nghỉ ngơi cứ như vậy kết thúc, bởi vì lúc ấy ra một cái án mạng. Cái này một cái chớp mắt về khoảng cách lần câu cá liền thời gian hơn 2 năm, giống như thời gian qua nhanh như thế. Vương Triệu Khải cảm thấy cái này thời gian hơn 1 năm trôi qua đặc biệt nhanh, từ khi Lục Xuyên sau khi đến, hình cảnh đại đội bên này kỳ thật tiếp đến không ít bản án, hơn nữa có rất nhiều đại án trọng án. Có bản án rất khó phá, có bản án còn hơi hơi muốn đơn giản một chút, nhưng bất luận vụ án gì, Vương Triệu Khải năm nay, cái này thời gian hơn 1 năm cảm giác vẫn tương đối thoải mái. Mặc dù công tác bề bộn nhiều việc, nhưng là áp lực cũng không có lớn như vậy, bởi vì Lục Xuyên xem như hình cảnh đại đội dài, bản thân hắn kia áp lực là lớn nhất, lại bởi vì Lục Xuyên tại phá án trong quá trình thường thường có thể cho ra đặc biệt mấu chốt đề nghị cùng manh mối, cái này nhường người bên dưới tại công tác cụ thể ở trong rất dễ chịu. Bằng không mà nói, dựa theo năm ngoái cái phương án này lượng lời nói, Vương Triệu Khải cảm thấy khẳng định phải có án tồn đọng lưu lại. Nhất là bây giờ Vương Triệu Khải đã là chủ trì công tác phó đại đội trưởng, đối với hình cảnh đại đội toàn bộ mặt công tác cũng càng hiểu rõ một chút. Nói thật, cái này phó đại đội trưởng cũng không tốt làm. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này là toàn bộ Hải Châu thị lớn nhất một cái cơ sở hình cảnh đại đội, hơn nữa quản hạt phạm vi quản hạt nhân khẩu cũng đều nhiều. Mặt khác khu công nghệ cao lại là Hải Châu thị bên này phát triển kinh tế trọng đầu hí, cho nên ngoại lai nhân viên cũng tương đối nhiều, các phương diện quản khống lên độ khó đều rất lớn. Trước kia Vương Triều Khải làm trung đội trưởng thời điểm, vậy thì cần cân nhắc công tác nghiệp vụ là được rồi. Hơn nữa bên trên có Lục Xuyên cái này hình cảnh đại đội trưởng, nhường hắn làm gì hắn liền đi làm gì, làm tốt chính mình bản án bên trên một vài thứ liền xong việc. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Xem như hình cảnh đại đội người đứng đầu, hắn muốn xen vào cũng không phải một cái trung đội cũng quản, không chỉ là pha án chuyện này nhiều phương diện cân đối đều cần hắn ra mặt. Một vụ án xuống tới tương phản, khả năng hắn tại kỹ thuật phương diện bên trên tại một tuyến bên trên tốn hao thời gian cũng không dài, ngược lại là tại cái khác cân đối khai thông bên trên thời gian càng dài một chút. Mặt khác, Vương Triệu Khải phát hiện xem như hình cảnh đại đội trưởng, không chỉ có muốn làm những vật này, hơn nữa đối một tuyến phá án chỉ đạo phải có. Tâm nhìn xa, bằng không mà nói người ta thuộc hạ nói làm gì liền làm cái đó, hoặc là nói tất cả mọi người cùng con rồi không đầu như thế chạy loạn, phía trên không có một cái nào thống nhất chỉ huy, kia vụ án này căn bản là không phá được. Vương Triệu Khải một đoạn thời gian trước trên cơ bản là hàng ngày tăng ca phá án, về sau may mắn có Lục Xuyên tới chỉ đạo, đoạn thời gian gần nhất mới hơi hơi khá hơn một chút. Hình cảnh đại đội bên trong nội bộ sự vụ trên cơ bản đã làm theo, hơn nữa Vương Triệu Khải làm trung đội trưởng thời gian cũng không ngắn, lý lịch bên trên vẫn là không có vấn đề bên trên, hơn nữa cục thành phố cũng tốt, phân cục cũng tốt, cũng có một chút bằng hữu cũng nhận biết một số người, nhân mạch quan hệ cũng không tệ lắm. Lại thêm phía trên có Lục Xuyên tại Vương điểm báo, Khải áp lực nhỏ rất nhiều, trong khoảng thời gian này đối lập tới nói còn nhẹ lòng một ít, nhất là ở trên cùng một chỗ án mạng phá án và bắt giam song song. Ai? Tới. Hai người câu được câu không nói chuyện phía vừa vặn, phao lắc lư, Vương Triệu Khải đột nhiên kéo một phát dây câu, vậy mà thật trúng. Đường Lục cục kiểu gì? Ta nói con cá này miệng không sai a, hôm nay đoán chừng không có đại thu hoạch. Lục Xuyên thiết bị so Vương Triệu Khải mạnh, nhưng là câu cá loại chuyện này xưa nay liền cùng thiết bị không có cái gì nhiều quan hệ. Nhưng là có thể hay không câu lên cá kỳ thật cũng không quan trọng, chủ yếu là hai người ngồi tại khối này tâm sự nhi xác thực rất không tệ, tâm tình đều rất thư sướng cùng vui vẻ. Một đoạn thời gian trước Lục Xuyên áp lực cũng tương đối lớn. Một đoạn thời gian trước có thể nói là một cái bản án tiếp một cái bản án, từ Tết Xuân trước bắt đầu Lục Xuyên bị điều tạm tới tỉnh tính tổ trọng án, về sau trở về vẫn không có yên tĩnh qua, có thể nói bản án liền không có từng đứt đoạn, hơn nữa phía trước bản án vẫn còn tương đối lớn, ảnh hưởng cũng rất nặng. Lần này vụ án này trinh phá thời gian cũng tương đối dài, hiện tại tới nói hơi hơi thân thiết một chút. Chủ yếu là Lục Xuyên cảm giác áp lực lớn, nguyên nhân là lãnh đạo cấp trên đối với hắn vô cùng tín nhiệm, bất luận là phân cục Trần cục dài vẫn là cục thành phố Tống cục dài, đối với Lục Xuyên bên này tín nhiệm có thể nói là vô điều kiện. Dù sao dựa theo bình thường quá trình tới nói lời nói, xảy ra án mạng lời nói hẳn là phân cục cục trưởng dẫn đầu nắm giữ ân soái, mà cái này mấy lần vụ án Lục Xuyên không phải phó cục trưởng thời điểm cũng là từ hắn tại đảm nhiệm hình cảnh đại đội trưởng thời điểm, nói tính cả bên cạnh cũng chính là hỏi một chút tình huống cụ thể, nhưng là nói thật cũng không có cho hắn quá nhiều lời nói bên trên áp lực. Có thể càng là như thế, đối với chủ quản vụ án điều tra và giải quyết Lục Xuyên mà nói, áp lực này lại càng lớn. Đoạn thời gian gần nhất này trên thân không có bản án, Lục Xuyên cũng không đi tham gia. Người hội nghị đối lập tới nói, thể xác tinh thần xác thực phải bùng lòng không ít. Trần Vệ Quốc vô cùng rõ ràng, Lục Xuyên không quá ưa thích tham gia trong cục một chút sống chỗ. Chỉ cần không phải ban tử quyết xét chuyện, hắn đồng dạng không cứng nhắc yêu cầu Lục Xuyên bên này tham gia. Song Dương Hà cá miệng quả thật không tệ, gió nhẹ ấm áp. Thời tiết cũng rất tốt, hai người chỉ chốc lát sau liền câu được 3-4 đầu cá chép cùng cá chấm cỏ đi lên. Reng reng reng. Đang câu cá chơi vui vẻ, kết quả Lục Xuyên điện thoại liền văng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét điện báo biểu hiện Lục Xuyên lông mày liền nhíu lại. Vương Triệu Khải cũng nhìn thấy Lục Xuyên trúng trúng môi vội vàng hỏi, "Lục cục, thế nào?" Báo động trung tâm điện thoại. Báo động trung tâm. Lục Xuyên nhận điện thoại, một lát sau liền giật máy. Vương Triệu Khải vừa muốn hỏi điều gì tình huống, điện thoại di động của mình cũng vang lên, xem xét cũng là báo động trung tâm bên kia điện thoại, tranh thủ thời gian sau khi nhận nghe không nói hai lời thu dọn đồ đạc liền theo Lục Xuyên trở về chạy. Hai người không có trực tiếp về hình cảnh đại đội, mà là chạy theo báo động trung tâm trong điện thoại nói địa chỉ trực tiếp liền lái xe đi. Thuộc địa đồn công an đã tiếp đến điện thoại, hiện tại bọn hắn đã hướng bên kia đã chạy tới, ngươi cho Tôn Bưu bọn hắn nói một chút, để bọn hắn tranh thủ thời gian trước đuổi tới hiện trường phát hiện án. Trần Giang sáng sớm hôm nay vừa đi bệnh viện làm kết sỏi giải phẫu. Hình cảnh đại đội bên kia chỉ có Tôn Bưu tại. Chương 1122, Liêu Hà chương 1122, Liêu Hà. Liêu Hà là một đầu khởi nguyên từ Tờ Di thị chạy qua Hải Châu thị xuyên qua toàn tỉnh một đầu cốt cán dòng sông. Từ xưa đến nay, Liêu Hà chính là một đầu trọng yếu hơn trên nước đường thủy. Cho dù là vài thập niên trước Liêu Hà bên trên qua lại thuyền còn có không ít, chỉ có điều mấy năm gần đây sinh thái bảo vệ môi trường yêu cầu tương đối cao, mà khác trên nước vận chuyển ở chỗ này quả thật có chút rơi ở phía sau. Thời điểm trước kia trên nước vận chuyển tỉnh lúc lại dùng ít sức, nhưng là những năm này bởi vì vận chuyển đường bộ phát triển tương đối nhanh, đường cao tốc bốn phương thông suốt, cho nên hình mở chậm chậm liền bị đào thải. Lúc này, Liêu Hà cầu lớn tới gần bờ bắc dưới cầu, đã có đèn báo hiệu lấp lóe. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người mở chính mình xe cá nhân tới, tới vẫn tương đối nhanh, bọn hắn chạy đến thời điểm Tôn Bưu bọn hắn còn chưa tới thuộc địa đồn công an bên này, vừa mới đem hiện trường vây quanh. Cái này một mảnh khu về giải phóng bắc lộ bên này quản sở thuộc đồn công an gọi Tây Sơn đồn công an. Sở trưởng Vương Đại Dân nhìn thấy Lục Xuyên đến, tranh thủ thời gian tới báo cáo. Lục cục. Vương Đại Dân cúi chào. Ta là Tây Sơn đồn công an sở trưởng Vương Đại Dân, vừa mới tiếp vào tiếp cảnh trung tâm bên kia điện thoại, nói là Liêu Hà cầu lớn rửa vào bờ bắc dưới cầu mặt hư hư thực thực phát hiện thi thể nhà báo viên là tại phụ cận câu cá thị dân. Vương Đại Dân chỉ bên kia đang tiếp thụ hỏi thăm một gã nam tử áo đen. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đi qua, đi đến bên bờ. Chính là cái này đồ chơi ta cũng không biết là cái gì, bất quá ta liền dùng nhánh cây đem nó làm đến đây, nghe có mùi thối, ta cảm giác liền không thích hợp, suy nghĩ nửa ngày báo động không báo động, cuối cùng ta còn là gọi cú điện thoại này. Báo án nam tử áo đen ngay tại giảng thuật hắn phát hiện trong sông một cái hư hư thực thực thi thể vật thể trải qua. Lúc ấy ta đang câu cá, sau đó vật kia liền từ phía trên chậm chậm thổi qua tới, ta cách thật xa xem xét còn tưởng rằng là túi nhựa thứ gì đây này, bắt đầu cũng không quá chú ý, về sau vật kia liền thổi qua tới. Nam tử này cùng Lục Xuyên Vương Triệu Khải bọn hắn như thế, cũng là tới này câu ra cá, chỉ có điều cùng Lục Xuyên bọn hắn so sánh, gia hỏa này hẳn là tương đối tư thâm câu cá lao, trang bị tương đối đầy đủ. Nói tiếp, hỏi thăm cảnh sát nhân dân một bên ghi chép, một bên hỏi thăm. Sau đó thổi qua tới thời điểm ta liền đến bên cạnh cầm một cái nhánh cây đem nó lấy tới bên này trên bờ tới, nhưng là ta không dám động liền đem nó lấy tới bên bờ dùng nhánh cây cản trở không có để nó bay đi, ta suy nghĩ đoán chừng chính là thi thể, sau đó liền cứ gọi điện thoại về sau các ngươi lại tới, chỉ đơn giản như vậy. Đối phương nhìn không ra, hoặc là nói hiện tại còn không dám khẳng định, trên thực tế chính là thực thể Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn vừa đến hiện trường đã nghe tới rất quen thuộc thi số vị. Chỉ bất quá bây giờ thi thể bởi vì là đầu hướng xuống, hơn nữa chân cùng đầu đều ngâm ở trong nước cua, lớn quần áo tung bay ở bên ngoài cảm giác giống một cái túi nhựa như thế. Cùng báo án người bên này hiểu xong tương ứng trải qua, về sau Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn đã đến bên bờ, giờ phút này thi thể như cũ tại bên bờ, cũng không có chuyển rời đến trên bờ. Phải gọi thuyền tới. Vương Triệu Khải nhíu nhíu mày, nhìn một chút bên bờ thi thể, đầu này kênh đào đường sông vẫn tương đối sâu, mạo muội xuống dưới khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa nếu như dùng móc sắt từ các phương thức đem thi thể vớt đi ra, không nghi ngờ gì sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, cho nên Vương Triệu Khải ý kiến là nhường mất thi thuyền tới. Tốt, gọi điện thoại thông báo một chút. Hải Châu thị thủy hệ tương đối phát đạt, liên thông Liêu Hà thủy hệ cũng rất nhiều, tỉ như vừa mới Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên câu cá xong Dương Hà kỳ thật cũng coi là Liêu Hà một cái nhanh sông. Vương Triệu Khải bên này luyện tập vớt thi thuyền thời điểm, hình cảnh đại đội bên này Tôn Bưu đã mang theo người tất cả đều đến đây. Lục cục. Tôn Bưu nhìn bên này tới Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đã ở chỗ này lập tức tiến lên báo cáo, sau đó hiện nhìn bên này liền bắt đầu ra trận, chuẩn bị đối chung quanh tiến hành một chút có thể làm thăm dò công tác. Dạng này hiện trường phát hiện án trên thực tế là hiện trường thăm dò cảnh sát hình sự không nguyện ý nhất nhìn thấy, bởi vì thi thể là từ thủy thượng phiêu tới, chung quanh tuyệt đại xác suất không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án rất có thể cũng không phải vứt bỏ thi thể hiện trường. Dựa theo bình thường logic mà nói, người vừa thời điểm chết bị ngâm ở trong nước sẽ trước tiên chìm đến đáy nước, sau đó theo thi thể hư thối tăng lên, thể nội sẽ sinh ra khí thể, như vậy thi thể liền sẽ từ từ nổi lên. Nhưng là quá trình này cũng không phải là một lần là xong, cái này cần thời gian từ thi thể chậm chậm bắt đầu nổi lên, mãi cho đến lộ ra mặt nước, thời gian này ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Đồng thời thời gian này chủ yếu quyết định tại thi thể mục nát trình độ, dạng như vậy liền cùng chung quanh thời tiết có quan hệ, cùng nhiệt độ nước có quan hệ. Nói chung thời tiết càng nóng, loại này nổi lên quá trình liền càng nhanh, thời tiết. Loại này nổi lên liền càng bán, thậm chí có khả năng chìm đến đáy sông, một mực không lên phủ cũng là có khả năng. Mà thi thể ở trên phủ trong quá trình sẽ theo nước sông lưu động mà lưu động, cái này lưu động tốc độ trên cơ bản cùng nước sông lưu động tốc độ là giống nhau. Mãi cho đến thi thể mục nát trình độ tương đối nghiêm trọng, thi thể nội bộ tràn đầy khí thể, thi thể liền phủ tới trên mặt nước tới. Cho nên phát hiện thi thể địa phương, từ hiện tại cái này thời tiết tình huống tới nói, nhất định không phải hung thủ đốt xác địa điểm. Đương nhiên hiện tại phán định là hung sát án còn hơi sớm, đầu tiên còn muốn xác định người chết tử vong tình huống, là chìm chết vẫn là nguyên nhân khác tạo thành tử vong. Thì như một đoạn thời gian trước hình cảnh đại đội bên này điều tra và giải quyết Lý Hiểu Yến mất tích án, đồng thời liền có một cái gọi là Vương Anh người tại vượt biển cầu lớn bên trên trực tiếp nhảy đi xuống chết lối, cho nên hiện tại cũng không loại trừ vụ án này là tự sát vụ án. Hiện trường bên này Lục Xuyên quyết định vẫn là tạm thời bất động thi thể, dù sao thi thể tại trong sông đồng bền thời gian hẳn không phải là một ngày hai ngày, cho nên cũng không kèm cái này nửa ngày thời gian, đợi đến bất thi thuyền tới lại nói. Hải Châu thị cục công an bên này có chuyên môn hợp tác tương quan cái này thuyền, trên nước bản án mặc dù không nhiều, nhưng là có lúc xác thực cần người chuyên nghiệp viên đi làm tổ chức lục soát công tác, cái này có một mực hợp tác loại thuyền này. Hơn nữa tương quan thuyền viên cũng đều là tương đối người chuyên nghiệp viên, một chút dưới nước lục soát công tác, có lúc cũng cần bọn hắn đi làm. Không đến một giờ, vớt thi thuyền bên kia liền đã mở tới. Vương đội, bắt đầu sao? Thuyền trưởng là đại gia người quen biết cũ, tới khối này tất cả mọi người nhận biết Lục Xuyên kỳ thật cũng nhận biết đối phương, cùng Vương Triệu Khải nhận biết thời gian dài, chào hỏi về sau hỏi thăm phải chăng bắt đầu làm việc. Bắt đầu đi, chú ý bảo hộ thi thể. Được rồi. Ngài yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Vớt thi thuyền cấu tạo tương đối đặc thù, cùng bình thường thuyền cũng không giống nhau, vớt thi thuyền vị trí trung tâm là một cái mở ra không gian. Thuyền viên bên này sử dụng đặc thù mềm câu có thể đem thi thể trực tiếp đánh vớt tới cái này mở ra trong không gian, bởi vì cái này không gian cùng mặt nước là cân bằng, cho nên cũng không phí sức, hơn nữa cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn hại. Chương 1123, thời gian tử vong chương 1123, thời gian tử vong đương nhiên có cần hay không mềm câu cái này cũng không dễ nói, mềm câu lời nói đối thi thể không có cái gì tổn hại, nhưng là tương đối tốn thời gian phí sức. Rất nhanh, thi thể liền bị chuyển rời đến căn tới. Chỉ nhìn một cái, liền có thể xác định tỷ lệ lớn không phải tự sát vụ án, bởi vì người chết hai chân bị trói lại cùng một chỗ. Hơn nữa rất rõ ràng tại thi thể chỗ cổ có thể nhìn thấy có chảy máu điểm, nói cách khác đối phương bị dìm chết khả năng là tương đối lớn. Mặt khác cũng đúng như Lục Xuyên bọn người phán đoán như thế, thi thể trong nước thời gian tương đối dài, bộ mặt đã hư thối, không cách nào phân biệt. Hư hư thực thực bị dìm cái cổ tử vong, hai chân mắt cá chân chỗ có bị trói lại vết tích, điều này nói rõ người chết rất có thể là bị người dìm chết về sau trói chặt hai chân, sau đó quăng vào trong sông. Cùng loại với dạng này vụ án, trọng yếu nhất chính là xác định người chết thân phận, cũng chính là thi thể nơi phát ra. Mang về pháp y bên này trước làm giải phẫu, trước xác định nguyên nhân tử vong cùng thời gian tử vong. Tôn Bưu bên này căn cứ thân cao áo lấy xem trước một chút có hay không nhân viên mất tích tin tức. Trước mắt có thể tìm kiếm manh mối vô cùng ít ỏi, Lục Xuyên cũng là làm tương đối đơn giản ăn bài. Bên kia tự nhiên có cảnh sát hình sự cho trăm an nhân viên làm cái ghi chép, cái này hiện trường bộ phận cũng coi như kết thúc. Trở lại hình cảnh đại đội về sau, các phương mỗi người quản lý chức vụ của mình. Pháp y bên này đầu tiên muốn đối thi thể làm giải phẫu, xác định người chết thời gian tử vong, còn có nguyên nhân tử vong. Mặt khác chính là Tôn Bưu bên này tổ chức tương quan nhân viên công tác tại Hải Châu thị người mất tích trong báo cáo bắt đầu so sánh có hay không tương tự nhân viên. Người chết mặc dù đã thấy không rõ bộ mặt tình huống không cách nào phân biệt, nhưng là từ làn da chặt chẽ trình độ nhìn lại, tỷ lệ lớn hẳn là tại 30 tuổi khoảng chừng. Mặt khác người chết mặc tương đối giảng cứu, mặc dù không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là cũng đều là mấy trăm khối tiền một cái quần áo, hơn nữa ném ra ngoài đi bong bóng điểm này được cho sạch sẽ gọn gàng. Cứ như vậy lời nói, từ người chết thân thể trang phương diện liền loại bỏ đối phương là lang thang nhân viên khả năng. Mặt khác trên người người chết cũng không có phát hiện bất kỳ vật phẩm, không có tiền bao, không có điện thoại, cũng không có thân phận chứng. Người chết bị phát hiện thời điểm, thân trên mặc chính là màu vàng áo sơ mi, hạ thân là màu xanh đậm quần jean, trên chân là màu trắng giày thể thao. Thân cao tại 1m55 tả hữu. Trong phòng họp, không có manh mối. Hơn 2 giờ đi qua, Tôn Dưu bên này đã đem gần đây tất cả nhân viên mất tích toàn bộ loại bỏ một lần, cũng không có phát hiện phù hợp người chết thân cao đặc thù cùng quần áo đặc thù nhân viên mất tích. Gần đây mất tích 30 nhiều tuổi nữ tính hết thảy chỉ có 3 người, 3 người này cùng người chết quần áo đặc thù, còn có thân cao đều không tương xứng. Dù sao 1m55 cái này thân cao xác thực vẫn tương đối có đặc điểm, cho dù là tại nữ sinh bên trong, cái này thân cao cũng coi là tương đối thấp. Nhân viên mất tích trong kho cũng không có tìm được điều kiện phù hợp nhân viên mất tích, Lục Xuyên bên này đã tại pháp y giải phẫu trước đó rút ra người chết vân tay, mặc dù ngâm thời gian quá dài, vân tay rút ra vô cùng khó khăn, nhưng là đối với Lục Xuyên mà nói vấn đề chưa đủ lớn. Vừa mới Tôn Bưu bên kia tại so sánh nhân viên mất tích kho tin tức thời điểm, Lục Xuyên bên này đã tự mình làm tương quan vân tay giám định phân tích công tác. Nhưng là rất đáng tiếc, trước mắt cũng không có cái gì phát hiện tại vân tay kho tin tức bên trong cũng không có phát hiện mục tiêu nhân vật. Lấy Lục Xuyên tại vân tay giám định phân tích bên trên tạo nghệ, hắn giám định phân tích sau không có phát hiện mục tiêu nhân vật, kia chính là nói rõ người chết vân tay cũng không có ghi chép tới kho tin tức bên trong. Một bên khác kỹ thuật tổ nhân viên cũng lấy được DNA tin tức kiểm tra, hiện tại ngay tại làm DNA giám định phân tích. Nhưng là thời gian này liền tương đối dài, đoán chừng tới ngày mai mới có thể ra kết quả, có thể hay không so sánh thành công, Lục Xuyên cảm thấy hy vọng là rất xa vời. Vân tay không có ghi vào, nhân viên mất tích kho tin tức bên trong cũng không có tương tự dường như nhân vật, thông qua DNA tin tức so sánh đối thành công trên thực tế xác suất là nhỏ nhất. Nhưng là loại án này trước hết nhất xác định nhất định phải là người chết thân phận nếu như không xác định lời nói, bản án trên cơ bản là không phá được. Trước hết chờ một chút pháp y tình huống bên kia phán định thời gian tử vong nguyên nhân tử vong về sau, khả năng đối với chúng ta tìm kiếm thi thể nơi phát ra có trợ giúp. Lục Xuyên nghe xong mấy phương diện đại khái báo cáo tình huống về sau, muốn trước chờ pháp y bên kia kết quả. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vận hắn đi phân cục bên kia còn có cục thành phố bên kia cho lãnh đạo làm một chút báo cáo. Ra án mạng, mặc dù nói Lục Xuyên chủ trảo phương diện này công tác, nhưng là lãnh đạo bên kia trên thực tế đã nhận được báo động trung tâm điện thoại, hiện tại liền đợi đến hắn đi hồi báo một chút đại khái tình huống. Trần Vệ Quốc trong văn phòng, Lục Xuyên đem đại khái tình huống làm đơn giản báo cáo. Hiện tại phá án trọng điểm chính là trước muốn xác định người chết thân phận, sau đó thông qua người chết thân phận triển khai quan hệ nhân mạch điều tra, nhưng là trước mắt phương diện này tiến triển tương đối chậm chạp, chúng ta bây giờ còn đang nghĩ biện pháp. Lục Xuyên đem đại khái tình huống cho Trần Vệ Quốc làm một chút báo cáo sơ bộ phán định người chết nguyên nhân tử vong là nhiệt tình tử vong, đồng thời bởi vì hai chân mắt cá chân bị trói chặt, cho nên hung sát án khả năng trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái phương diện lời nói, như vậy còn có thể là tự sát, nhưng là hai cái phương diện đều có được lời nói, tự sát khả năng liền không lớn. Chính mình trói chặt chân mình mắt cá chân, sau đó nhảy đến trong sông bên cạnh loại tình huống này kỳ thật cũng có, trước kia Lục Xuyên liền thấy qua một cái dạng này án lệ. Người chết biết bơi, cho nên hắn đang nhảy sông thời điểm liền đem chân của mình cho trói lại, hai tay cũng cho trói lại, sau đó mới nhảy sông. Mà trước đây hắn cũng đã gặp dạng này án lệ, chính là treo sâu, tử vong tại trên cầu trực tiếp tại trên cầu treo ngược, sau đó thi thể cuối cùng rớt xuống trong sông loại tình huống này cũng có. Mặc dù dạng này án lệ đặc biệt thiếu, nhưng là cũng không thể bảo hoàn toàn liền loại trừ. Nhưng là lại treo sâu lại đem chân trói chặt loại tình huống này trên cơ bản là không thể nào đồng thời xuất hiện. Bây giờ có thể không thể đánh giá ra thời gian tử vong, đại khái. Trần Vệ Quốc hỏi. Sơ bộ tính ra, chừng một tuần lễ. Pháp y bên kia giám định kết quả mặc dù không có đi ra, nhưng là Lục Xuyên mắt to xem xét thi thể mục nát tình huống cùng bộ phát tình huống còn kém không nhiều, tính ra ra người chết thời gian tử vong đại khái tại một tuần tả hữu. Trong nước của phát thi thể trên thực tế là một cái kinh nghiệm phán đoán, bởi vì cái này muốn cùng nhiệt độ nước cùng ngay lúc đó thời tiết có quan hệ, khác biệt mùa khác biệt nhiệt độ không khí dưới điều kiện, thi thể trong nước hư thối trình độ là không giống. Hiện tại tháng 4 thời tiết đã tương đối nóng bức, tổng hợp cái này nhiệt độ nước và nhiệt độ phán đoán, kết hợp thi thể mục nát trình độ, Lục Xuyên cảm thấy chừng một tuần lễ. Hơn nữa sơ bộ dựa theo thời gian này, ta đã sắp xếp người kết hợp dòng nước tốc độ, đối thi thể bức sát phạm vi tiến hành phân tích. Lục Xuyên tiếp tục nói, lấy hiện tại mùa này cùng nhiệt độ nước để phán đoán thi thể cua vào trong nước sau, đại khái 2 ngày sau đó thi thể liền sẽ chậm chậm nổi lên. Nói cách khác thi thể từ bắt đầu nổi lên tới một mực phủ tới trên mặt nước, đều là đi theo dòng nước đến đi, như vậy căn cứ thời gian này lại thừa, lấy dòng nước nhanh lời nói liền trên cơ bản có thể phán ra thi thể trôi nổi hạ xuống đại khái khoảng cách dài bao nhiêu. Chương 1124, 10 cây số phạm vi chương 1124, 10 cây số phạm vi Lục Xuyên cùng Trần Vệ Quốc bên này làm hồi báo thời điểm, hình cảnh đại đội người bên kia đã tại hiện trường án mạng căn cứ dòng nước đo lường tính toán hung thủ bức xác đại khái phạm vi. Pháp y bên kia mặc dù vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cơ bản thời gian đã không sai biệt lắm đi ra. Cùng Lục Xuyên bên kia sơ bộ phán đoán chênh lệch không kém, người chết đại khái thời gian tử vong hẳn là tại 7 ngày tả hữu. Mà căn cứ trước mắt khí hậu cùng nhiệt độ nước đến phán đoán, thi thể ở trong nước mục nát sinh ra khí thể dẫn đến thi thể hư thối, có thể di động thời gian hẳn là tại 1 ngày tới 1 ngày rưỡi tả hữu. nói cách khác thi thể ở trong nước từ treo lơ lửng trạng thái đi theo dòng nước tiến lên thời gian hẳn là tại 5 ngày nữa tới 6 ngày. Liêu Hà dòng nước nhanh cũng không nhanh, mặt sông tương đối rộng, dòng nước tốc độ tương đối chậm. Dựa theo 5 ngày nữa tới 6 ngày thời gian này suy tính, thi thể tỷ lệ lớn xuất hiện tại 10 cây số phạm vi bên trong. Đương nhiên đây chỉ là một đại khái phán đoán. Cụ thể bộ điểm có khả năng gần có khả năng xa, nhưng là chênh lệch sẽ không quá lớn. Xác định phạm vi sau, chính là đối phụ cận tiến hành phỏng vấn điều tra. Tôn Dưu bên này phái ra hai đội cảnh sát hình sự từ Liêu Hà hai bên bờ lấy vụ án phát sinh địa điểm làm trung tâm, hướng thượng du bắt đầu mãi cho đến 10 cây số, cái phạm vi này bên trong đều phải tiến hành phỏng vấn điều tra. Mấu chốt là phải tra tìm phụ cận camera giám sát, nhìn xem có cái gì dị thường nhân viên, có cái gì dị thường phát hiện. Mấy năm qua này Liêu Hà bên trên vận chuyển mặc dù ngừng, nhưng là liên quan tới Liêu Hà hoàn cảnh quản lý cũng không có đình chỉ, hơn nữa càng phát nâng lên địa vị rất trọng yếu. Hơn nữa mấy năm này Liêu Hà bên trên cấm chỉ đánh bắt bình thường thả câu mặc dù có thể, nhưng là nếu như thuyền đánh cá mong muốn làm việc đánh bắt lời nói là không được cho phép. Như vậy, tại Liêu Hà hai bên bờ gắn không ít camera giám sát. Những này camera giám sát có thể giúp cảnh sát hình sự tương đối nhanh nắm giữ thi thể xuất hiện lúc đầu địa điểm. Đương nhiên bởi vì liên quan đến khoảng cách xác thực tương đối dài, 10 cây số phạm vi bên trong tất cả giám sát phụ cận ở lại cư dân đều phải tiến hành thăm viếng lời nói, lượng công việc này vẫn là tương đối lớn. Tô Tiêu bên này phái ra hai cái trung đội, phân biệt tại hai bên bờ bắt đầu điều tra. Mỗi một cái trung đội lại phân thành một số tiểu tổ, có tra giám sát, có thăm viếng cư dân, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời các thuộc địa đồn công an cũng muốn phái ra tương ứng cảnh lực, hiệp trợ cảnh sát hình sự bên này khai triển điều tra công tác. Bất quá chủ yếu vẫn là giải phóng Bắc Lộ đồn công an bên này ra tinh lực nhiều nhất, dù sao bản án là phát hiện bọn hắn khu quản hạt phạm vi bên trong. Nơi này liền có một cái vụ án quyền quản hạt một cái thuyết pháp. Cũng tỉ như cái này một cô thi thể tới nói, mặc kệ cái này thi thể là nơi nào. Đã phát hiện thi thể chính là Hải Châu thị khu công nghệ cao phân cục bên này, kia vụ án này Hải Châu thị cao mới phân khu để ý tới. Cho dù điều tra ra tử vong nhân viên không phải Hải Châu thị người, là cái khác tỉnh thị, cũng đồng dạng phải thuộc về miệng Hải Châu thị cao mới phân cục. Trần Vệ Quốc bên này đại khái hiểu tình huống về sau, đi theo Tần Xuyên cùng đi cục thành phố, cùng một chỗ hướng lãnh đạo cấp trên làm giản yếu báo cáo. Hình cảnh đại đội bên này cũng không có quá nhiều manh mối, vụ án cũng không có tính quyết định tiến triển. Pháp y bên kia ngay tại làm kiểm tra thi thể, tạm thời chỉ đi ra một chút biểu tượng tin tức kiểm tra thi thể, báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác DNA giám định phân tích bên kia cũng không có ra kết quả, nhanh nhất cũng muốn đợi buổi tối, cho nên có quan hệ thi nguyên phương diện còn không có cuối cùng xác định người bị hại thân phận. Lục Xuyên từ cục thành phố trở về lúc sau đã là buổi chiều hơn 7 điểm chung. Trong phòng họp, Tôn Dưu cùng Vương Triệu Khải bắt đầu báo cáo tương quan tình huống. Vương Triệu Khải bên này đầu tiên báo cáo mất tích kho tin tức bên trong so sánh tình huống. Buổi sáng phát hiện thi thể về sau, chúng ta đối chúng ta bản thị nhân viên mất tích kho tin tức bên trong tiến hành so sánh, không có phát hiện phù hợp người chết điều kiện nhân viên mất tích. Điểm này Lục Xuyên rời đi hình cảnh đại đội qua đời kỷ hồi báo thời điểm liền đã biết. Vương Triệu Khải nói tiếp, lúc chiều chúng ta tại toàn tỉnh phạm vi bên trong lần cận đều tiến hành so sánh, cũng không có phát hiện điều kiện phù hợp nhân viên mất tích. Nhân viên mất tích so sánh không có cái gì tự động tin tức kiểm tra hệ thống, chỉ có thể là từng cái đi điều tra so sánh. Mặc dù báo cáo nhân viên mất tích có thân phận tin tức, nhưng là cảnh sát tại so sánh trong quá trình không có khả năng trực tiếp lục soát danh tự, lại bởi vì bản thân cái này thi thể thân phận liền không xác định, cho nên chỉ có thể dựa theo phát hiện thi thể thân cao, thể trọng mặc áo lấy đến tiến hành phân biệt so sánh. Dưới tình huống bình thường sẽ căn cứ người chết thời gian tử vong xác định một cái thời gian đại khái phạm vi, sau đó căn cứ giới tính đối khoảng thời gian này bên trong nhân viên mất tích đem tin tức vớt đi ra, sau đó nhất đi so sánh tương quan ảnh chụp. Lượng công việc này cũng không nhỏ, nếu như là so sánh một cái thị nhân viên mất tích, kia đối lập tới nói còn tương đối đơn giản một chút, nhưng là nếu như đặt vào toàn tỉnh lời nói, 10 cái địa cấp thành phố, người mất tích kia viên số lượng vẫn tương đối lớn. Cho nên lúc bình thường mà nói, cảnh sát bên này sẽ trước so sánh bản địa nhân viên mất tích so sánh không lên sẽ chậm chậm mở rộng phạm vi. Đến mức bước ra bản tỉnh tới cả nước so sánh lời nói, khả năng này cơ bản không tồn tại. Mặc dù bây giờ số liệu liên hệ cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là cái này so sánh lượng công việc thực sự cũng quá lớn. Pháp y bên kia giám định kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, đại khái là hơn 1 giờ ngay tại ra giám định báo cáo. Vương Triệu Khải nói tiếp, mặt khác Lao Tôn bên này đã sắp xếp người đối phát hiện thi thể phụ cận dòng nước tiến hành đo lường tính toán, trên cơ bản có thể khóa chặt thi thể xuất hiện địa điểm, hẳn là tại thượng du tới phát hiện thi thể địa phương 10 cây số phạm vi bên trong, chúng ta đã phái người tới điều tra. Tôn Dưu gật gật đầu, Liêu Hà là thị chúng ta trọng điểm giám sát dòng sông, cho nên dòng sông hai bên có không ít camera giám sát, chúng ta đã cùng Liêu Hà quản lý chỗ bên kia câu thông qua rồi, tương quan video tư liệu ngay tại công ty. Vì tăng cường Liêu Hà hoàn cảnh quản lý, ngành tương quan chuyên môn thành lập Liêu Hà quản lý chỗ, cái này quản lý chỗ là điều tạm tương quan các bộ môn nhân viên thành lập. Bởi vì Liêu Hà chạy qua Hải Châu thị vượt qua khu hành chính vực rất nhiều, cho nên vì tốt hơn khai thông công tác, liền từ khác nhau khu hành chính điều tạm nhân viên tương quan đến dính đến khu vực nào người đi cân đối. Mặt khác khu vực này số liệu phái đi ra, ta đã đều đả hảo chiêu hô, chủ yếu từ giải phóng Bắc Lộ đồn công an bên này dẫn đầu các nơi phương phái ra cảnh lực hiệp trợ chúng ta tiến hành điều tra. Lượng công việc này vẫn tương đối lớn, 10 cây số phạm vi bên trong muốn đối phụ cận giám sát tiến hành toàn diện điều tra, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng là công việc này nhất định phải làm, bởi vì thi thể thân phận cho dù xác nhận, căn cứ thi thể thân phận cùng quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra, cũng cần thời gian. Nhưng là cái này là một mặt hung thủ bức xác cụ thể địa điểm có khả năng sẽ lưu lại một chút đầu mối gì, đây là cảnh sát vô cùng chú ý đại khái hiểu một chút tình huống về sau, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải Tôn Bưu hai người thương lượng một chút mặt. Hơn 10 giờ đêm thời điểm, pháp y bên này kiểm tra thi thể báo cáo rốt cục đi ra, mặt khác DNA giám định kết quả bên kia cũng có tin tức. Chương 1125, nâng ngực giả thể chương 1125, nâng ngực giả thể đầu tiên là kỹ thuật tổ bên kia liên quan tới DNA giám định kết quả so sánh tin tức. Cùng Lục Xuyên bọn người dự liệu như thế, DNA giám định mặc dù thành công, nhưng là tại kho tin tức bên trong cũng không có so sánh lấy mục tiêu nhân vật. Đầu tiên là tại chúng ta vốn là tiến hành so sánh nội thành bên này không có so sánh bên trên, chúng ta tại trong phạm vi toàn tỉnh cũng tiến hành so sánh, nhưng là đều không có tìm được mục tiêu nhân vật. Lục Xuyên gật gật đầu. Không có việc gì, đây cũng là trong dự liệu, các ngươi nghỉ ngơi cho đi, chúng ta bên này lại nghe pháp ý bên này giám định kết quả. Dạ tin tức giám định thường thường có thể trở thành phá án bên trong mấu chốt nhất manh mối, hơn nữa cũng là nhất kiên định manh mối. Nhưng giờ DNA tin tức so sánh xác suất thành công, thực sự quá nhỏ. Hiện tại có rất nhiều án chưa giải quyết, trên thực tế có quan hệ hung thủ DNA tin tức đều là rút ra đến, nhưng là một mực treo lấy nguyên nhân chính là không cách nào tiến hành so sánh. Truy cứu nguyên nhân, tổng thể mà nói vẫn là các nơi cảnh sát DNA kho tin tức người quá ít. Nói chung, cưỡng chế thu thập DNA tin tức người chỉ có 6 loại người. Loại thứ nhất là tại tố tụng hình sự trong quá trình người hiểm nghi phạm tội nhất định phải chiếu theo pháp luật thu thập DNA tin tức. Mặt khác chính là ban ngành liên quan đối 5 loại người yêu cầu cũng nhất định phải thu thập DNA tin tức, thứ nhất loại chính là mất tích nhi đồng phụ mẫu. Nhưng là nhi đồng mất tích cũng không nhất định chính là bị lừa bán, cho nên loại tình huống này cần mất tích, nhi đồng phụ mẫu yêu cầu thu thập mới có thể tiến hành thu thập. Mặt khác chính là đã xác nhận nhi đồng bị lừa bán phụ mẫu cũng phải bị thu thập DNA tin tức. Còn có chính là đã bị giải cứu bị ngoặc nhi đồng cũng cần thu thập DNA tin tức. Ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có chính là không rõ lai lịch ăn xin nhi đồng hay là hư hư thực thực bị lừa bán, nhi đồng cũng đều cần thu thập DNA tin tức. Lại có chính là phá án và bắt giam trọng đại hình sự vụ án thời điểm, cần đối nhất định phạm vi đám người thu thập DNA tin tức cũng đặt vào tới thu thập phạm vi bên trong. Ngoại trừ có quan hệ lừa bán nhi đồng phương diện cưỡng chế thu thập DNA tin tức bên ngoài, trên cơ bản DNA kho số liệu bên trong tin tức đại đa số đều là từng có phạm tội hình sự ghi chép. Cho nên mong muốn thông qua DNA tin tức so sánh thành công, hoặc là đối phương là nhiều lần phạm tội, hoặc là thật rất khó so sánh thành. Bất quá DNA kho tin tức tại phá án và bắt giam án tồn động thời điểm, trong quá trình vẫn là phát huy tác dụng rất lớn. Điểm này không thể nghi ngờ. Pháp ý bên này bắt đầu báo cáo tương quan tình huống. Người chết nữ tính, thân cao 1m55, thể trọng 48kg. Tuổi tác 29 tuổi tới 32 tuổi ở giữa. Pháp y bên này mở ra hình chiếu, phía trên là hắn vừa mới xuất cụ kiểm tra thi thể báo cáo. Trước nói thời gian tử vong, người chết thời gian tử vong hẳn là tại trong một tuần. Đồng thời căn cứ người chết mục nát ngâm tình huống đến xem, người chết sau khi chết cũng không có lập tức bị vùi đầu vào liêu hạ ở trong. Bao lâu thời gian? Lục Xuyên hỏi. Nhân thể tại tử vong có thể hay không trải qua một loạt biến hóa, những biến hóa này bao quát nhiệt độ cơ thể đánh mất, thi thể cứng ngắc, nội bộ mục nát chờ một chút. Mà loại biến hóa này trong nước hay là trong không khí phát sinh biến hóa là khác biệt. Pháp y hiển nhiên chính là căn cứ những này khác biệt xác định cái tin này. Về thời gian cũng không vượt qua một ngày, nhưng là thời gian cụ thể không có cách nào suy đoán rất chuẩn xác. Thi thể tại đầu nhập nước sông ở trong tiến hành cua phát, sau đó thi thể nội bộ cũng sẽ có hệ liệt biến hóa. Pháp y bên này lắc đầu, liên quan tới chuyện như vậy phán định cần đứng đầu nhất pháp y. Hơn nữa cho dù là đứng đầu nhất pháp y tại phán định trong quá trình cũng sẽ có nhất định sai lầm. Lục Xuyên gật gật đầu, nói một chút nguyên nhân tử vong a. Vâng. Pháp y tiếp tục, trải qua thi thể giải phẫu có thể phán định người chết trực tiếp tử vong, nguyên nhân là ách cái cổ ngạt thở tính tử vong. Máy chiếu bên trên xuất hiện là một chương người chết phần cổ ảnh chụp. Người chết phần cổ có chảy máu vết tích, hơn nữa từ phía trên chảy máu điểm tới nhìn, hẳn là bị người hai tay bóp chặt cái cổ, sau đó đưa đến ngạt thở tính tử vong. Từ hai tay lớn nhỏ đến xem, trên cơ bản có thể phán định hung thủ là một gã nam tính. Mặt khác đang giải phẫu trong quá trình phát hiện người chết bộ ngực cách ngăn còn có phổi đều có chảy máu điểm, cái này đều phù hợp ngạt thở tính tử vong điển hình đặc thù. Ngoài ra chúng ta tại người chết trong dạ dày cùng trong miệng đều không có kiểm tra ra ngoài bộ gian dối, từ một điểm này bên trên cũng có thể xác định người chết là tử vong về sau mới bị vùi đầu vào trong sông. Mặc dù nói chìm chết cùng ách cái cổ ngạt thở tính tử vong đều là bởi vì thiếu dưỡng đưa đến tử vong, nhưng là cả hai vẫn là có khác biệt rất lớn. Mấu chốt nhất là chính là nếu như là chìm chết lời nói, phổi bên trong dạ dày còn có trong cổ họng đều sẽ có rất nhiều bùn cát. Pháp y bên này đã đem người chết phần cổ tạo thành vết dây hằn trưởng ấn rút ra. Từ lớn nhỏ nhìn lại, đây là thuộc về nam tính bàn tay. Từng có sinh dục sử sao? Pháp y lắc đầu, người chết phần bụng không có co thai văn, hơn nữa xương chậu tình huống đến xem cũng không có sinh dục sử. Nhưng là chúng ta đang giải phẫu trong quá trình phát hiện người chết thành tử cung quá mỏng, hẳn là có qua phá thai tình huống. Ngoài ra, nên tên người bị hại phổi là điển hình hút thuốc lá người phổi đại khái lực hấp dẫn là tại 10 năm tả hữu. Pháp y bên này giám định kết quả cung cấp không ít tin tức. Đầu tiên là có quan hệ hung thủ tin tức, đối phương là nam tính, nhưng là tình huống cụ thể còn muốn còn chờ tại tiến một bước phân tích, Lục Xuyên bên này cũng là có thể căn cứ cái này bàn tay lớn nhỏ, đại khái đánh giá ra đối phương thân cao hay là thể trọng. Nhưng là đây chỉ là một phương hướng tính phán đoán, cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác. Mặt khác liên quan tới người chết tin tức, đối phương có hút thuốc lá lúc nào cũng ở giữa đại khái tại 10 năm tả hữu, cũng chưa từng có mang thai lịch sử, nhưng là có qua phá thai tình huống. Ngoài ra còn có cái gì sao? Pháp y khẳng định gật đầu. Có, tại thực tiễn trong quá trình, chúng ta phát hiện một cái đặc biệt tình huống trọng yếu. Máy chiếu ở trong xuất hiện là thực tế nằm thẳng ảnh chụp. Pháp y bên này tiếp tục giới thiệu. Người chết dưới hai vú bên cạnh có rất nhỏ vết sẹo, hơn nữa tại hai bên có dẫn lưu miệng. Pháp y thao tác máy chiếu xuất hiện là thực tế thi bức ảnh chụp, rất rõ ràng có thể nhìn thấy thi thể dưới hai vú bên cạnh có đã khâu lại vết sẹo. Vương Triệu Khải sững sờ, đây là cái gì? Nâng ngực. Pháp y tiếp lấy thao tác hình chiếu, xuất hiện là nâng ngực giả thể, người chết hẳn là trong 2 tháng từng có nâng ngực giải phẫu, chúng ta tại người chết hai vú bên trong lấy ra hai cái nâng ngực giả thể. Trên tấm ảnh xuất hiện chính là hai cái kia giả thể. Đối phương ở thủ thuật kết thúc về sau, mặc dù nói vết sẹo đã khép lại, nhưng là tại hai bên còn có dẫn lưu miệng, đây là bởi vì giả thể tại cùng mỡ tiến hành khép lại thời điểm sẽ có một chút chất lỏng chảy ra, cho nên cần dạng này một cái dẫn lưu miệng, mà dưới tình huống bình thường loại này dẫn lưu miệng tại hai khoảng 3 tháng liền sẽ biến mất trưởng thành khép lại rơi, mà cái này hiện tại dẫn lưu miệng cũng không có biến mất giải thích do đối phương hẳn là tại trong vòng nửa năm làm cái này giải phẫu, thậm chí có khả năng liền trong vòng 1 tháng, đương nhiên thời gian ngắn hơn cũng có nói. Chương 1126, một chuỗi số lượng mã hóa chương 1126, một chuỗi số lượng mã hóa bao quát Lục Xuyên ở bên trong, tất cả mọi người tại cẩn thận nghe pháp y giám định phân tích. Bây giờ bị hại người thân phận chưa có xác định, nhưng là tại thể nội phát hiện nâng ngực giả thể, đây là một đầu vô cùng trọng yếu manh mối. Trước kia Lục Xuyên liền đụng phải án lệ tương tự, tại một gã chưa có xác định thân phận người bị hại thể nội phát hiện cố định xương cốt sử dụng thép tấm, sau đó căn cứ đối phương nước xương đại khái thời gian còn có một số cái khác đặc thù tham biếng bệnh viện, từ đó xác định thân phận của đối phương. Mà khác trên đường còn nghe nói qua một chút vụ án, tỉ như nói người bị hại trên người có một chút đặc dị hình xăm căn cứ. Những này hơi xuất sắc tại thường nhân đặc thủ, cũng có khả năng xác định người bị hại thân phận. Mà bây giờ người bị hại vậy mà làm qua nâng ngực giải phẫu, hơn nữa thời gian vô cùng ngắn, rất có thể trong vòng 1 tháng, cái này cho đại gia xác định thân phận của đối phương cung cấp một cái vô cùng có lợi manh mối. Pháp y tiếp tục. Đối phương thao tác máy chiếu là phóng đại nâng ngực giả thể ảnh chụp. Tương đối may mắn là người bị hại sử dụng nâng ngực giả thể là tương đối chính quy xưởng sinh sản, chúng ta tại trên mạng tra xét một chút tương quan tình huống, đối phương dùng loại này giả thể là trước mắt tương đối lưu hành một loại, giá cả đại khái tại hơn 2 vạn khối tiền tả hữu. Phát đại chiếu phiến, mà loại này giả thể ra sân thời điểm, mỗi một mai giả thể bên trên đều có đặc biệt mã hóa. Quả nhiên phóng đại sau trên tấm ảnh là một chuỗi tương đối đặc thù biên mã hóa, phía trên có kiểu chữ tiếng Anh cũng hiểu rõ chữ. Chúng ta đã đại khái hiểu rõ một chút, loại này mã hóa là đặc biệt, mà lại là duy nhất, nói cách khác xưởng tại bảo đảm mỗi một mai nâng ngực giả thể đều là thật, cho nên tại mỗi một mai giả thể bên trên đều đóng dấu loại này không cách nào tẩy mã hóa, phòng ngụy tiêu chí cũng là cái này mai giả thể thân phận đánh dấu. Loại này mã hóa nhìn qua rất đặc thù, cũng không phải là đóng dấu ở ngoài mặt, mà là đóng dấu tại nội bộ. Chỉ có điều giả thể là trong suốt từ ngoại bộ cho nên cũng có thể trông thấy. Pháp y báo cáo đến đây là kết thúc, ngoại trừ nguyên nhân tử vong thời gian tử vong bên ngoài còn cung cấp một cái khác đầu vô cùng trọng yếu manh mối. Lục Xuyên bên này cũng không nghĩ tới pháp y bên này giám định sẽ có phát hiện này. Triệu Khải, không phải, manh mối này ngươi tự mình đến chằm chằm, trọng điểm là muốn cùng xưởng bên kia liên hệ xác định theo người sử dụng giả thể đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào. Tại bệnh viện nào làm, từ đó căn cứ manh mối này xác định người chết thân phận. Vâng. Trước mắt tại Liêu Hà Thượng Du phỏng vấn điều tra phương diện cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Cho nên liên quan tới người chết thân phận xác định là làm trước phá án lửa xém lông mày chuyện. Ngày thứ nhì sáng sớm, Vương Triệu Khải bên này liền đi đến Hải Châu thị các bệnh viện lớn. Gần 2 năm y mỹ chỉnh hình vô cùng phát đạt, phát triển thật nhanh, không giống trước kia đều là một chút xưởng nhỏ, dưới mặt đất phòng khám bệnh lén lút làm. Hiện tại rất nhiều bệnh viện lớn đều có chỉnh hình khoa. Tại đệ nhất bệnh viện nhân dân Vương Triệu Khải bên này hiểu được rất nhiều tin tức. Người bị hại thể nội phát hiện loại này giả thể là làm trước chủ lưu nâng ngực giả thể sinh sản xưởng cũng là tương đối chính quy, là một cái tên là Tiểu Thiên Sứ sinh sản xưởng chế tác. Vương đội trưởng, cái này mã hóa khẳng định là không có vấn đề, loại này phòng ngụy mã hóa chỉ có Tiểu Thiên Sứ một nhà có thể chế tạo ra một chút phản phẩm mã hóa đều là đánh vào phía ngoài, nhưng là căn cứ cái này mã hóa bên trên địa khu đến xem cũng không phải là chúng ta Hải Châu thị bên này. Đệ nhất bệnh viện nhân dân bên này chỉnh hình khoa chủ nhiệm chính là Hải Châu thị nâng ngực phương diện chuyên gia. Căn cứ đối phương nói tới, người bị hại thể nội phát hiện cái này hai cái giả thể cũng không phải là Hải Châu thị bên này tiêu thụ. Tiểu Thiên Sứ xưởng phi thường quy phạm, tại tiêu thụ các nơi giả thể bên trên đều có không giống nhau mã hóa đánh dấu. Ta đề nghị cùng xưởng liên lạc một chút, tại chúng ta Hải Châu thị bên này tiêu thụ tất cả Tiểu Thiên Sứ giả thể mở đầu mã hóa tất cả đều là MF. Trình hình khoa chủ nhiệm tiếp tục nói, mà cái này giả thể mã hóa mở đầu hai chữ mẫu là TF, tỷ lệ lớn không phải chúng ta bên này. Không phải Hải Châu thị bên này. Cái tin này rất trọng yếu, đây cũng là đại biểu cho người bị hại, rất có thể cũng không phải là Hải Châu thị người. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương là tại địa phương khác làm giải phẫu, cái này cũng có nói, nhưng là loại này xác suất Vương Triệu Khải cho rằng không phải đặc biệt lớn. Rất thuận lợi. Cùng ngày buổi sáng Vương Triệu Khải bên này liền đã thông qua bệnh viện bên này liên hệ tới Tiểu Thiên Sứ xưởng. Làm Vương Triệu Khải đem tương quan mã hóa cung cấp cho xưởng về sau, bên kia rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Tờ F2 chữ mẫu dẫn đầu giả thể, toàn bộ tiêu hướng Thiên Châu thị. Căn cứ Tiểu Thiên Sứ xưởng bên kia hồi phục tin tức nhìn, khác biệt chữ cái mở đầu mã hóa tiêu thụ khu vực là nghiêm ngặt hạn chế. Cái này cùng Tiểu Thiên Sứ xưởng bên này tiêu thụ hình thức có quan hệ, bọn hắn cũng không phải là tiến hành thẳng tiêu, mà là cùng các đại chỉnh hình bệnh viện và chỉnh hình cơ cấu hợp tác. Tại khác biệt thành thị, bọn hắn đều có một cái duy nhất đại diện hương. Vì bảo hộ đại diện thương lợi ích, Tiểu Thiên Sứ bên này yêu cầu khác biệt thành thị giả thể là không thể đủ vượt khu vực lưu thông. Cho nên dựa theo xưởng bên kia thuyết pháp, tờ ép mở đầu giả thể toàn bộ tiêu hướng Thiên Châu thị, đây cũng là mang ý nghĩa người bị hại làm. Giải phẫu hẳn là tại Thiên Châu thị làm. Hiểu rõ xong tương quan tình huống về sau, Vương Triệu Khải bên này tranh thủ thời gian trở về hình cảnh đại đội, bên này hướng Lục Xuyên làm tương quan báo cáo. Căn cứ xưởng bên kia cung cấp tin tức biểu hiện, người bị hại nâng ngực giả thể hẳn là tại Thiên Châu thị bên kia tiêu thụ, hơn nữa nó không có đất vực bảo hộ cơ chế, người bị hại làm cái này giải phẫu hẳn không phải là tại Hải Châu thị làm, mà là tại Thiên Châu thị làm. Từ trước mắt được đến manh mối đến xem, Vương Triệu Khải cho rằng người bị hại rất có thể đến từ Thiên Châu thị, mà cũng không tại Hải Châu thị bên này ở lại. Tiểu Thiên sứ xưởng bên kia ngay tại thẩm tra tiêu thụ ghi chép, sau đó sẽ đem tương quan tình huống gửi đi tới. Bởi vì có mã hóa liền có thể xác định cuối cùng sử dụng cái này mai giả thể bệnh viện ở nơi nào. Nhưng là tình huống cụ thể cần Thiên Châu thị bên kia tiêu thụ đại diện đi thăm dò tuần. Cho nên trở về tin tức cần thời gian nhất định. Thiên Châu thị. Nếu như Vương Triệu Khải bên này nói không có vấn đề, như vậy người bị hại đến từ tờ Di thị khả năng tính rất lớn. Đương nhiên cái này chỉ có thể nói rõ người bị hại rất có thể tại tờ Di thị công tác sinh hoạt. Người bị hại bị sát hại địa điểm không nhất định là tại Thiên Châu thị. Bất quá bây giờ vô luận như thế nào đầu tiên muốn xác định người bị hại thân phận, sau đó thông qua điều tra người bị hại quan hệ nhân mạch đến khóa chặt hung thủ. Tiểu Thiên sứ xưởng bên kia phản hồi tin tức là hơn 2 giờ chiều trung. Lục cục, có. Căn cứ bên kia phát đưa tới tin tức, người bị hại giả thể là tại Thiên Châu thị Mạ Dị Chỉnh Hình bệnh viện làm giải phẫu. Vương Triệu Khải bên này được đến tin tức tương quan về sau, lập tức cùng Mạ Dị Chỉnh Hình bệnh viện bên kia lấy được liên hệ. Mạ Dị Chỉnh Hình bệnh viện là tương đối chính quy một nhà chỉnh hình cơ cấu, tất cả mọi người tại bọn hắn khối kia làm xong giải phẫu về sau đều có tương quan hoàn chỉnh ca bệnh. Thân phận hẳn là có thể xác định, buổi chiều chúng ta trực tiếp đi Thiên Châu thị bên kia điều tra. Vương Triệu Khải hưng phấn nói rằng, chương 1127, đi công tác Thiên Châu thị chương 1127, đi công tác Thiên Châu thị đi. Xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, Lục Xuyên không có trì hoãn, nhường Vương Triệu Khải mang lên hai người trực tiếp lái xe chạy tới Thiên Châu thị bên kia. Đi Thiên Châu thị trên đường, Lục Xuyên liền đã liên hệ bên kia chi đội trinh sát hình sự người quen. Lấy Lục Xuyên tỉnh tính tổ trọng án thành viên thân phận, bên kia chi đội trinh sát hình sự tuyệt đối sẽ cấp cho đại lực duy trì. Chớ đừng nói chi là Lục Xuyên trợ giúp Thiên Trúc thị cục công an bên kia phá được 2-3 lên đáp án cùng người bên kia cũng đều tương đối quen thuộc. Chờ Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người đổi tới Thiên Châu thị thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều. Lục cục. Lục Xuyên xem xét, không nghĩ tới là Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng Vương Truyền Dân tự mình tiếp chính mình. Còn có bên này trước nhìn chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chí Cao. Chúc mừng, đã sớm nghe nói ngươi này bạn, nhưng là một mực không có cơ hội gặp mặt, hôm nay vừa bạn nói cái gì chúng ta cũng muốn uống một chén. Vương Truyền Dân vô cùng khách khí. Vương đội, ngài thế nào đích thân đến? Lục Xuyên bắt tay đối phương sau, ta cái này có cái gì chúc mừng, một đoạn thời gian trước thật sự là quá bận rộn, tỉnh thính bên kia có 2 cái bản án, làm xong về sau chúng ta bên kia cũng không yên tĩnh, ta đây lần này lại đụng phải bản án, còn phải xin ngài giúp hỗ trợ nha. Tới ta nơi này ngươi nói cái gì lời khách khí đâu, yên tâm, vừa rồi ta đã sắp xếp người tới Mạ Di bệnh viện bên kia điều tra một chút, tương quan tình huống trên cơ bản đã nắm giữ. Vương Truyền Dân tiếp vào Lục Xuyên điện thoại về sau tự mình làm an bài, để cho mình thủ hạ đắc lực mang theo tổ một nhân mã đã thực hiện tới Mạ Di người bệnh viện bên kia khai triển tương quan điều tra. Trên thực tế đối với loại án này căn bản không cần đến Vương Truyền Dân bên này xuất mã, thậm chí chỉ là cần thuộc địa đồn công an phối hợp điều tra là được rồi. Dù sao dựa theo vụ án thuộc về quyền thi thể là tại Hải Châu thị bên kia phát hiện, bản án cũng là ở bên kia lập, cho nên Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này dù cho bỏ bao nhiêu công sức, tại cuối cùng điểm công lao thời điểm, cùng bọn hắn kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Vương Truyền Dân sở dĩ tích cực như vậy, hoàn toàn là đang nhìn tại Lục Xuyên trên mặt mũi. Dù sao trong 2 năm qua Thiên Châu thị bên này ra không ít đại án trọng án, có chút bản án còn nhờ vào Lục Xuyên hỗ trợ. Bằng không mà nói Vương Truyền Dân cảm thấy mình vị trí này có thể giữ được hay không đều là 2 chuyện khác nhau. A, Vương đội, kia việc này không nên chậm trễ, ngài bên này trước đội vàng, ta cùng Triệu Khải đi trước Mạ Di bệnh viện bên kia điều tra thêm nhìn một chút tình huống, trước tiên đem bản án làm xong, lúc buổi tối chúng ta lại tụ họp. Đi, ta nhường lao Triệu bồi tiếp ngươi đi, hắn đối tình huống bên này tương đối quen thuộc, bên kia ta đã tất cả an bài xong, tương quan hồ sơ đều đã điều ra tới, các ngươi trực tiếp đi qua là được. Phân biệt sau, Lục Xuyên bên này trực tiếp tiến về Mạ Di chỉnh hình bệnh viện. Lục cục, đã lâu không gặp. Lục Xuyên bên này vừa tới Mạ Di bệnh viện bên này vừa xuống xe liền lại đụng phải người quen, hắn không nghĩ tới Vương Truyền Dân bên kia an bài là Thiên Châu thị hành chính chi đội hành động tổ một tổ trưởng Triệu Minh đến cùng chuyện này. Triệu đội, đã lâu không gặp, lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Lục cục, khách khí, bố cục mời tới bên này tương quan vật liệu đã tìm tới, bên này hồ sơ cũng đã làm xong, các ngươi tới bên này trực tiếp nhìn là được. Tốt. Trước nhìn tư liệu. Rất nhanh tại Mạ Di bệnh viện bên này một gian trong phòng họp, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đã thấy một sấp tư liệu. Lục cục, vị này Vương bác sĩ chính là lúc ấy mổ chính bác sĩ, tương quan tình huống hắn tương đối tin tưởng. Triệu Minh bên này không chỉ có tìm tới tài liệu tương quan, hơn nữa đã hiểu rõ lúc ấy một chút tình huống, đem mổ chính bác sĩ cũng tìm tới Vương bác sĩ, có thể nói một chút người này một chút tình huống sao? Lục Xuyên bắt đầu hỏi thăm. Tài liệu tương quan hắn đã vừa mới nhìn qua, căn cứ những tài liệu này tin tức biểu hiện, người bị hại tên gọi Trương Hoan. Từ bệnh lịch bên trên một chút tin tức đến xem, cùng người bị hại là tương đối tương xứng, nhưng là bởi vì bị hại người thi thể khuôn mặt đã mục nát, không cách nào xác định diện mạo. Cho nên chỉ từ trên tấm ảnh Lục Xuyên bên này cũng không thể xác nhận cái này hồ sơ trong tư liệu người chính là bọn hắn muốn tìm cái kia người bị hại. Tốt không có vấn đề, cái này khách nhân gọi Trương Hoan, hắn là 3 tuần trước tại chúng ta chỗ này làm giải phẫu, nàng tiên tiên điều kiện vẫn tương đối tốt, chỉ có điều muốn khiến cho lại xinh đẹp một chút, lại lớn một chút giải phẫu vẫn tương đối thành công, hơn nữa đối phương cũng rất phối hợp, theo lý thuyết trong khoảng thời gian này hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng. Căn cứ Vương bác sĩ nói tới, đối phương làm giải phẫu thời gian cũng không dài, hơn nữa cần phúc tra. Mặt khác chính là trong khoảng thời gian này nàng cần phải ở nhà mặt tĩnh dưỡng. Ừm, có tương quan thân thể kiểm tra số liệu sao? Mặc dù từ thân cao thân trên nặng hơn để phán đoán hẳn là không sai được, nhưng là vẫn cần phải có càng sắt chứng cứ để chứng minh thân phận của đối phương mới được. Đây là có bệnh nhân ở thủ thuật trước đó, chúng ta muốn đối tình huống thân thể của bệnh nhân tiến hành toàn diện phân tích phán đoán, đồng thời phòng ngừa một chút tình huống ngoại ý muốn xảy ra, chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút dự bị huyết tương. Vương bác sĩ nhường trợ thủ mau đem tới có quan hệ Trương Hoan một chút thân thể số liệu kiểm tra báo cáo. Vương Triệu Khải bên này đem tài liệu tương quan trực tiếp truyền lại trở về hình cảnh đại đội bên kia. Rất nhanh, tương quan số liệu liền phản hồi về tới. Nhóm máu nhất trí. Bệnh viện bên này làm thân thể số liệu kiểm tra, ngoại trừ thân cao thể trọng những này lại để chính là tương quan nhóm máu, không có DNA tin tức, cho nên bên này truyền lại sau khi trở về chỉ là trước cùng nhóm máu bên kia làm một chút phối đôi. Mà tại khẩn cấp người liên hệ bên trong phát hiện, Lục Xuyên bọn người có phát hiện mới. Trương Miêu. Cái này Trương Miêu là Trương Hoan người nào? Vương bác sĩ lắc đầu, cái này ta không phải đặc biệt tin tưởng, bởi vì lúc ấy ký những tin tức này tư liệu thời điểm ta cũng không ở đây, là trợ thủ của ta làm, dạng này ta đem trợ thủ của ta gọi tới hỏi nàng một chút còn nhớ hay không đến tình huống lúc đó. Rất nhanh, vừa mới tiến đến tư liệu cái kia trợ thủ lần nữa tiến đến. Vương bác sĩ hỏi nàng, lúc ấy Trương Hoan tới làm giải phẫu, ta nhớ được tựa như là có người theo nàng tới à, hắn giữ lại khẩn cấp người liên hệ gọi Trương Miêu, ngươi có biết hay không? Có phải hay không ngày đó cùng hắn tới người kia? Tiểu cô nương gật gật đầu. Chính là, cái này gọi Trương Miêu, là Trương Hoan muội muội. Hắn cũng trưng cầu ý kiến qua mong muốn làm giải phẫu, nhưng là nàng muốn nhìn tỉ tỉ của hắn làm kết quả. Bệnh viện tình huống bên này hiểu rõ đại khái về sau, rất nhanh Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người liền có liên lạc cái này gọi Trương Miêu người. Các ngươi có tỉ tỉ của ta tin tức? Trong điện thoại, Trương Miêu thanh âm rất lớn, làm nghe đến bên này người tại hiểu rõ tỉ tỉ của hắn Trương Hoan tình huống thời điểm, Trương Miêu bên kia cảm xúc rất kích động. Dạng này ngươi trước đừng kích động, chúng ta bây giờ lập tức đến ngươi bên kia đi tìm hiểu một chút tình huống, ngươi đem địa chỉ phát tới. Lục Xuyên bên này trấn an một chút đối diện cảm xúc, sau đó cùng đối phương liên hệ tốt gặp mặt địa điểm. Rất nhanh, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người đã đến Trương Miêu trụ sở bên này. Chương 1128, người chết thân phận Trương 1128, người chết thân phận Trương Miêu nhìn thấy cảnh sát rất kích động, lúc đầu nàng liền muốn báo án. Tỷ tỷ của ta là một tuần trước đó không thấy, nàng nói nàng ra ngoài du lịch, nhưng là chúng ta gọi điện thoại nàng một mực cũng không trở về, nàng chỉ là mẹ chặt bên trên cho ta cùng cha ta mẹ nói một lần. Nhưng là hai ngày này có điểm gì là lạ, bởi vì ta tỷ trước kia mặc kệ ở đâu khối, hắn mỗi ngày đều phải cho ta, còn có cha mẹ ta gọi điện thoại trò chuyện một hồi tiền, nhưng là từ khi một tuần trước đó hắn đã có 4-5 ngày không có cho nhà. Ta ngày hôm qua thời điểm đi hắn thuê phòng ở nhìn một chút, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Trương Miêu cảm xúc rất kích động. Lục Xuyên do hỏi, là lạ ở chỗ nào? Đồ trang điểm. Trương Miêu nói rằng, tỷ tỷ của ta bình thường đặc biệt thích trang điểm, nàng bình thường lúc làm việc đều mang chính mình đồ trang điểm bao, càng đừng đề cập đi ra ngoài chơi nhi, mặc kệ đi đến đâu đồ trang điểm khẳng định là nàng tất nhiên mang đồ vật, hai chúng ta ra ngoài ăn cơm, những vật khác không thể dẫn hắn đồ trang điểm cùng điện thoại nhất định là mang theo. Tại Trương Hoan mấy ngày đều không có gọi điện thoại cho nhà, cũng không có liên hệ hắn về sau Trương Miêu chuyên môn tới Trương Hoan thuê lại trụ sở đi nhìn một chút. Mặc dù Trương Hoan trụ sở rất sạch sẽ, cũng không có chỗ nào khả nghi, nhưng là Trương Miêu vẫn là phát hiện là lạ địa phương. Chính là Trương Hoan đồ trang điểm túi nhi bình thường sẽ mang ở trên người, mà lần này điện thoại di động của nàng mẹ chặt bên trong nói với hắn đi ra ngoài chơi 2 ngày giải sầu một chút lại không có mang. Ngươi một lần cuối cùng gặp nàng là lúc nào? Lục Xuyên hỏi thăm. Đại khái nửa tháng trước. Trương Miêu nói. Tỷ ta đại khái là không đến một tháng trước làm nâng ngực giải phẫu, lúc ấy là ta cùng với nàng cùng đi mạ dị bệnh viện làm. Bên kia bác sĩ nói tỷ ta làm hiệu quả đặc biệt tốt, đại khái là không đến một tháng liền có thể giống như trước như thế tự do hành động. Vừa làm xong giải phẫu mấy ngày nay ta tại nàng trong phòng ở mấy ngày, về sau thấy được nàng không có việc gì ta liền về đi làm rồi, tỷ ta bởi vì muốn dưỡng thân thể, cho nên nàng liền đem công việc cũ cho tử. Căn cứ Trương Miêu nói tới, hai người một lần cuối cùng gặp mặt, đại khái tại nửa tháng trước bọn hắn cùng một chỗ nếm qua một lần cơm về sau, Trương Miêu liền quay trở về phòng ốc của mình, tiếp tục bình thường đi làm. Mà Trương Hoan một mực trong nhà mình tĩnh dưỡng. Trước một tuần thời điểm nàng còn thường xuyên gọi điện thoại cho ta, hơn nữa mỗi ngày còn cho trong nhà bên cạnh ba mụ mụ của ta gọi điện thoại, về sau thời điểm cái này một tuần lễ vẫn không có liên hệ ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ ô ô ô. Thì ta, có phải hay không? Xảy ra chuyện. Trương Miêu nói ánh mắt liền đỏ bừng khóc lên. Mặc dù cảnh sát tới chỉ là hỏi thăm có quan hệ Trương Hoan tình huống, cũng không có nói cho nàng Hải Châu thị bên kia đã phát hiện thi thể. Nhưng là Trương Miêu lại không ngốc, chính mình vốn là muốn báo án, vừa vặn cảnh sát tìm tới. Vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Xuyên bên này không có trả lời đối phương, Vương Triệu Khải cũng không có lên tiếng. Mặc dù bởi vì thi thể hư thối, thấy không rõ diện mạo. Mà gì bệnh viện bên kia mặc dù cung cấp ảnh chụp, nhưng là hiện tại không cách nào tiến hành so. Chỉ chẳng qua trước mắt căn cứ trong thi thể nâng ngực giả thể đến phán đoán, người chết chính là Trương Hoan. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn tìm kiếm được Trương Liêu, chủ yếu vẫn là muốn làm một chút DNA giám định. Tại chứng cứ phương diện bên trên hoàn toàn xác định Trương Hoan thân phận. Sắp xếp người cho Trương Miêu hái xong máu về sau, Lục Xuyên nhường Vương Triệu Khải lưu lại phương thức liên lạc. Phía sau có tình huống như thế nào lời nói, có thể nhường Trương Miêu trực tiếp liên hệ Vương Triệu Khải. Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này chuyên môn an bài một gian phòng họp cho Lục Truyền cho bọn họ phá án dùng. Cái này hiển nhiên đoạn thời gian này Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn muốn tại Thiên Châu thị chờ một đoạn. Triệu Minh rất khách khí. Lục cục, chúng ta bên này có nhu cầu gì tùy thời cùng chúng ta nói, mặc kệ là kỹ thuật bên trên phối hợp vẫn là cảnh lực phương diện, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu đội, cảm ơn, yên tâm, thật có cần ta bên này nhất định làm phiền các ngươi. Trên thực tế Lục Xuyên lần này tới vẫn là mang theo không ít người, tạm thời tại cảnh lực phương diện cũng không có cần Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này phối hợp tất yếu. Không qua đi bên cạnh dính đến quan hệ nhân mạch loại bỏ thời điểm, khả năng còn cần thuộc địa đồn công an cấp cho nhất định trợ giúp. Triệu Minh rời đi về sau, Lục Xuyên tổ chức phá án nhân viên tổ chức một cái cỡ nhỏ họp hội ý không được, ta cảm giác hiện tại cũng không cần đợi, DNA tin tức thu thập bên kia có thể muốn tới ngày mai rạng sáng mới có thể ra so sánh kết quả, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, người chết thân phận chính là Trương Hoan không nghi ngờ gì. Vương Triệu Khải ý kiến là hiện tại liền muốn bắt đầu đối Trương Hoan quan hệ nhân mạch tiến hành sở sắp xếp. Đối với Vương Triệu Khải đề nghị này, Lục Xuyên là đồng ý, giả thể bên kia số hiệu trên cơ bản liền đã xác định Trương Hoan thân phận. Tốt, chúng ta bây giờ kế tiếp liền bắt đầu quay chung quanh Trương Hoan tiến hành quan hệ nhân mạch điều tra, còn có bối cảnh số liệu thu thập, hôm nay muốn tất cả có quan hệ Trương Hoan ngân hàng nước chạy trò chuyện ghi chép, tương quan số liệu toàn bộ muốn thu thập lại. Lục Xuyên an bài nói, nếu như cần Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này phối hợp, đại gia cho ta nói, ta đi khai thông. Vâng. Họp hội ý rất nhanh kết thúc, đám người riêng phần mình bận bịu riêng phần mình, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bên này mang theo hai người thẳng đến Trương Hoan thuê lại phòng ốc. Chính như Trương Miêu nói như vậy, Trương Hoan gian phòng rất sạch sẽ, có rất rõ ràng quét dọn qua vết tích lục cục, nơi này có khả năng hay không là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Vương Triệu Khải hỏi. Cái này khó mà nói. Tại tương quan phương diện Lục Xuyên là chuyên gia, trong phòng toàn bộ bị thanh lý qua một lần. Trên mặt đất đã bị quét sạch qua, phía trên dấu giày cũng là có một loạt, nhưng là Lục Xuyên vừa nhìn liền biết là nữ tính hài âm, từ Trương Miêu bên kia hiểu tình huống đến xem, hẳn là Trương Miêu tới về sau lưu lại. Mặt khác chính là phòng ngủ giường chiếu cũng rất sạch sẽ, đệm chăn điệt thả tương đối chỉnh tề, thậm chí không có nếp uốn. Trước điều một chút giám sát. Trong phòng cũng không có cái gì quá nhiều phát hiện, Lục Xuyên quyết định vẫn là điều lấy cư xá bên này màn hình giám sát. Căn cứ Trương Miệu nói tới, Trương Hoan cụ thể mất tích thời gian hẳn là tại một tuần trước, cái này cũng cùng Trương Hoan thi thể kiểm tra thi thể báo cáo tương xứng hợp. Nhưng là cụ thể là một ngày nào, Trương Hoan lúc nào tại cái này trong căn phòng đi thuê mất tích. Đối phương mất tích về sau là sống hay là chết là sống lấy, từ cái này bị mang rời khỏi vẫn là nói bị giết về sau thi thể bị người mang đi. Điều này cũng không biết. Cư xá bên này giám sát điều kiện tại nội bộ rất bình thường, trong sân cũng không có cái gì giám sát, nhưng là tại cửa ra vào thời điểm có hai cái phòng quan sát camera. Mặt khác, cư xá ngoài cửa hai bên trái phải đều có một ít siêu thị tiệm cơm, những địa phương này riêng phần mình cũng trang camera. Cùng lúc đó, Lục Xuyên còn an bài tổ một người tới Trương Hoan thì ra công tác đơn vị đi điều tra tương quan một chút tình huống. Rất nhanh, Vương Triệu Khải bên này video điều tra có một cái phát hiện mới. Hắn cảm giác phát hiện này đối phá án có trọng yếu chỉ đạo tác dụng. Chương 1129, hư hư thực thực người hiểm nghi. Chương 1129. Hư hư thực thực người hiểm nghi đang theo dõi trong phòng, Vương Triệu Khải bên này nhường bảo an đem giám sát kéo đến 8 ngày trước, rất nhanh liền phát hiện Trương Hoan thân ảnh. Khoảng thời gian này lựa chọn vẫn tương đối dễ làm, pháp y bên kia giám định kết quả biểu hiện Trương Hoan đã chết 7 ngày, hiện tại cảnh sát bên này phá án thời gian dùng hơn 1 ngày, nói cách khác Trương Hoan tử vong thời gian hẳn là tại 8 ngày trước. Ngoài ra kết hợp với Trương Miêu cung cấp một chút tin tức, Trương Hoan chính là tại 8 ngày trước ban đêm bắt đầu, không có liên hệ trong nhà. Cho nên Vương Triệu Khải bên này trọng điểm điều tra chính là 8 ngày trước tương quan giám khống lục tương. Từ 8 ngày trước sáng sớm bắt đầu, một tận tới đêm khuya, Vương Triệu Khải bên này sắp xếp người từ từ đi quan sát thu hình lại, rốt cục tại xế chiều 3 giờ 18 phút thời điểm phát hiện Trương Hoan đi ra cư xá thân ảnh. Từ hình ảnh theo dõi bên trên có thể nhìn thấy Trương Hoan rời đi cư xá thời điểm mặc tương đối tùy ý, tóc cũng không có ghim lên đến, mặc hẳn là áo ngủ, hơn nữa không đến 30 phút đối phương liền lại xuất hiện ở cư xá camera giám sát bên trong. Trong tay đối phương xách theo một chút đồ ăn cùng hoa quả. Ta đã tại cửa tiểu khu đồ ăn cửa hàng cùng tiệm trái cây một ít lao bản cùng tiêu thụ nhân viên đã làm phỏng vấn điều tra. Vương Triệu Khải bên này đã hiểu rõ tới, Trương Hoan tại 8 ngày trước buổi chiều 3 giờ 18 phút thời điểm rời đi cư xá sau là đi ra mua thức ăn cùng hoa quả. Trương Hoan thân cao mặc dù không cao, nhưng là tướng mạo rất xinh đẹp, khí chất rất tốt. Mặt khác, Trương Hoan thuê lại cái tiểu khu này lâu tòa nhà không nhiều, hộ gia đình cũng liền như vậy một chút. Cho nên xung quanh cửa ra vào đồ ăn cửa hàng hay là tiệm trái cây, đối cư xá cư dân đều là tương đối quen thuộc. Trương Hoan tại cái tiểu khu này đã ở có đại khái thời gian 3 năm, cho nên đồ ăn cửa hàng cùng tiệm trái cây người đều nhận biết nàng. Nhưng là căn cứ trước mắt điều tra kết quả đến xem, 8 ngày trước buổi chiều là Trương Hoan một lần cuối cùng xuất hiện tại cư xá giám sát bên trong, về sau đồ ăn cửa hàng cũng tốt, tiệm trái cây cũng tốt, người đều không có nhìn thấy Trương Hoan trở ra qua. Cư xá giám sát cũng biểu hiện từ 8 ngày trước cho tới bây giờ, Trương Hoan không còn có xuất hiện tại cư xá giám sát bên trong. Cửa tiểu khu có hai đài giám sát là giao nhau, cho nên tất cả xuất nhập cư xá người đều là không góc chết, có thể bị giám sát bao trùm rơi, mà khác cái tiểu khu này mặc dù không lớn, nhưng là phong bế cư xá, xuất nhập cảng chỉ có cái này một cái. Cho nên Trương Hoan ngộ hại thời gian trên cơ bản có thể xác định chính là 8 ngày trước buổi chiều 3 giờ 18 phút về sau. Vừa nói như vậy lời nói hẳn là có hai điểm là có thể xác nhận, Trương Hoan phòng cho thuê hẳn là thứ nhất vụ án phát sinh. Hiện trường mặt khác cửa ra vào giám sát nếu là không góc chết, có thể quay chụp tới tất cả ra vào cư xá nhân viên. Lục Xuyên bắt đầu phân tích, như vậy nói cách khác hung thủ hẳn là từ tiểu khu cửa chính tiến đến dạng này, loại bỏ cùng ngày tất cả tiến vào cư xá người xa lạ viên, còn có rời đi tất cả nhân viên ở trong cầm lấy ba lô túi đan dệt túi du lịch chờ một chút hư hư thực thực có thể chứa thi thể những vật này, toàn diện tiến hành một cái điều tra. Lục Xuyên bên này nghĩ tới Vương Triệu Khải bên này đương nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Phòng quan sát bên kia ta đã sắp xếp người tại loại bỏ, bất quá khả năng cần một chút thời gian. Trên thực tế cái này loại bỏ tương đối mà nói vẫn tương đối tốt phán đoán, bởi vì Trương Hoan cuối cùng xuất hiện đang theo dõi bên trong thời gian là 8 ngày trước buổi chiều 3 giờ 18 phút, mà thi thể của hắn về sau lại xuất hiện ở Hải Châu thị Liêu Hà bên trong. Thi thể tại Liêu Hà bên trong thời gian hẳn là tại 7 ngày tả hữu, bộ dạng này đến một lần lời nói từ Trương Hoan bị hại, mãi cho đến xuất hiện tại Liêu Hà bên trong, thời gian hẳn là khoảng cách tại 1 ngày tả hữu. Nguyên một ở lại tất cả mọi người không có nghỉ ngơi, hết thảy mọi người tất cả đều tại một tấm qua video theo dõi, đem tất cả có hiểm nghi người toàn bộ tiêu ký đi ra. Mặt khác có quan hệ Trương Hoan bối cảnh điều tra cũng trên cơ bản khiến cho không sai biệt lắm. Căn cứ Trương Miêu bên kia cung cấp tin tức, lại thêm Trương Hoan thì ra công tác công ty cung cấp một chút tin tức biểu hiện Trương Hoan bản nhân cũng không có đối tượng. Nhưng là, Trương Hoan người này bình thường chi tiêu tương đối lớn, từ ngân hàng của hắn nước chảy đến xem, Trương Hoan mỗi tháng mở ra tiêu đại khái đều tại 1 vạn tới 2 vạn ở giữa. Nhưng là cái này Trương Hoan tiền lương mỗi tháng chỉ có 5.000 nhiều khối tiền. Trong phòng họp, đám người bắt đầu thảo luận Trương Hoan một chút tình huống. Mọi người chú ý tới không có. Trương Hoan có lúc sẽ từ mẹ chặt tiền lẻ bên trong rút ra một chút tiền tới hắn thẻ lương bên trong. Lục Xuyên nói rằng, mặc dù Trương Hoan điện thoại tìm không thấy, nhưng là ngân hàng nước chạy bên trong có chút tin tức còn có thể phát hiện một chút đầu mối. Trương Hoan chỉ có một tấm thẻ chi phiếu, chính là ở công ty làm thẻ lương, mỗi tháng số 12 thời điểm công ty phát tiền lương đại khái mỗi tháng là 5.000-6.000 khối tiền không chờ. Trừ cái đó ra, cái này tấm thẻ chi phiếu thu nhập chính là từ Trương Hoan mẹ chặt bên trên linh đi rút ra tới. Ta cảm thấy Trương Hoan hẳn là có cái khác cái gì thu nhập rút ra trở về không tiền bên trong. Vương Triệu Khải nói rằng, nhưng là những này thu nhập cụ thể có bao nhiêu trước mắt còn không xác định, bởi vì Trương Hoan điện thoại không tìm được, tương quan mẹ chặt bên kia điều tra lại tương đối khó khăn, trong thời gian ngắn khẳng định lấy không được có giá trị manh mối cùng tin tức. Hàng xóm bên kia điều tra thế nào? Lục Xuyên hỏi. Không có cái gì quá nhiều manh mối, căn cứ Trương Hoan hàng xóm phản ứng, Trương Hoan mấy năm này ở tại nơi này bên cạnh đều tương đối yên tĩnh, đồng dạng cũng không có người lạ nào tìm đến nàng. Trong cư xá điều tra kết quả không có nói cung cấp cái gì tin tức có giá trị. Trương Hoan dáng dấp mặc dù xinh đẹp, đại gia cũng đều hơi chú ý nàng, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì nam nhân xa lạ đến Trương Hoan trong nhà. Ta chỗ này có một manh mối. Phụ trách đi Trương Hoan công ty bên trong điều tra đầu mối cảnh sát hình sự mở miệng. A, nói một chút. Tên này cảnh sát hình sự là Vương Triệu Khải thì ra quản trung đội một phía dưới cốt cán gọi Vương Cường. Vương Cường đứng người lên, đi đến bạch bàn trước. Ta đang điều tra Trương Hoan tương quan công tác thời điểm, phát hiện 3 năm trước đây Trương Hoan từ quê quán đi vào Tiền Châu thị về sau vẫn tại công ty này công tác. Hơn nữa ta phát hiện một cái có ý tứ chuyện, chính là Trương Hoan tại công ty này hết thảy từ chức qua 2 lần, mà lần này từ chức là thứ 3 lần. Vương Cường nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng tin tức này liền có ý tứ. Trương Hoan đã từ chức qua 2 lần còn có thể từ chức, thứ 3 lần đã nói lên đối phương từ chức xong sau lại về tới công ty này công tác. Có ý tứ gì? Công ty này là một cái trang phục công ty, Trương Hoan là làm công việc bên trong, thân phận cùng loại một người bí thư, nhưng là lại không phải chân chính thư ký. Tại làm bối cảnh điều tra thời điểm, từ nàng đồng sự cung cấp tin tức nhìn, đối phương khả năng cùng công ty này lão bản có một ít quan hệ. Lão bản? Tiểu Tam. Kể từ đó lời nói liền có thể giải thích rõ rất nhiều vấn đề, nếu như Trương Hoan là Tiểu Tam lời nói, như vậy dị thường của hắn tiêu phí tình huống liền có giải thích. Cụ thể nói một chút tình huống như thế nào, kế tiếp đại gia chủ muốn quay chúng quanh manh mối này triển khai tương quan điều tra. Lục Xuyên nói rằng, lúc này đã là buổi sáng 6 giờ nhiều giờ, trời đã sáng. Sáng sớm thần, Hải Châu thị bên kia liền gọi điện thoại tới, căn cứ so sánh DNA tin tức, thi thể DNA tin tức cùng Trương Miêu có liên hệ máu mủ, chứng minh người chết chính là Trương Hoan. Chương 1130, người chết công tác điều tra chương 1130, người chết công tác điều tra thông qua DNA tin tức giám định so sánh Trương Hoan thân phận xem như hoàn toàn xác định từ chứng cứ phương diện bên trên có thể khai triển công tác kế tiếp. Buổi sáng, tại Thiên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này phối hợp xuống, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải đám người đi tới Trương Hoan đã từng làm việc qua công ty. Nhà này trang phục công ty ở chỗ này mở có chừng 20 năm sau, lão bản là một người trung niên nam nhân, bình thường bên này không có cái gì quá chuyện đại sự, cùng chúng ta bên này phối hợp cũng tương đối tốt. Khi tiến vào công ty trước đó thuộc địa đồn công an bên này liên hợp cộng đồng cùng tương quan tổ dân phố đối với công ty này tình huống hướng Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người làm một cái đơn giản báo cáo. Công ty này ở chỗ này mở thời gian tương đối dài, lão bản đại khái 40 nhiều tuổi là người bản địa. Mà có quan hệ Trương Hoan tình huống, chúng ta bên này cũng có một chút ghi chép, hắn là ngoại lai nhân khẩu, cho nên tại chúng ta bên này từng có đăng ký, nhưng là bởi vì hắn không tại chúng ta cái này thuộc địa khu ở lại, cho nên chỉ là công tác địa điểm tại khối này, cho nên cộng đồng khối này chỉ là cùng trang phục công ty bên này liên hệ. Tất cả tới công ty công tác nơi khác hộ khẩu nhân viên đều là làm một cái đơn giản báo cáo đăng ký, nhưng là chúng ta cùng hắn bản nhân chưa từng có tiếp xúc. Tình huống căn bản hiểu xong sau, công ty đại khái tình huống Lục Xuyên bên này cũng coi là thăm dò rõ ràng. Về sau, chính là nội bộ công ty điều tra. Công ty này quy mô cũng không phải là đặc biệt lớn, năm giá trị sản lượng đại khái tại 4-5 ngàn vạn ở giữa. Trương Hoan xem như lão bản bằng tự thư kỳ à, bình thường thời điểm cũng không có chuyện gì, dáng dấp rất xinh đẹp, lao bản thật thích hắn. Nhà này trang phục công ty ngoại trừ tiêu thụ bộ cùng bộ sản xuất cửa bên ngoài, cái khác tổng hợp bộ môn chỉ có tài vụ, cũng chính là thuế vụ phương diện, còn có bộ hờ giờ cùng văn phòng. Bộ tài nguyên nhân lực bên này phụ trách chiêu công, văn phòng bên này kỳ thật chủ yếu chính là vì phục vụ công ty lão bản. Nhà này trang phục công ty là gia tộc xí nghiệp lão bản một người định đoạt, cho nên rất nhiều cơ cấu cũng đều không cho phiền, đều là lão bản nói làm cái gì liền làm cái gì. Trong văn phòng bên cạnh cũng không có cái gì chủ nhiệm không chủ nhiệm, chỉ có tiến áp sát người thư ký. Còn có chính là 2-3 tiểu mỹ nữ. Kỳ thật chúng ta đều biết chuyện ra sao, chính là lão bản coi trọng cái kia người nữ, nuôi dưỡng ở bên người mà thôi. Chúng ta cùng hắn tiếp xúc không phải đặc biệt nhiều, Trương Hoan bọn hắn trong phòng làm việc, cũng không thế nào cùng chúng ta tiếp xúc, bọn hắn cũng không thế nào làm việc. Những ngành khác nhân viên đối với Trương Hoan bọn người mặc dù bắt quái tương đối nhiều, nhưng là tiếp xúc kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhiều. Lão bản nàng dâu không biết rõ chuyện này sao? Vương Triệu Khải nhíu mày hỏi thăm. Biết lại có thể thế nào? Biết nội tình nhân viên hừ một tiếng, lão bản của chúng ta là tay trắng làm nên sự nghiệp, 20 nhiều năm trước từ một cái không có gì cả người làm công đánh đến hôm nay, dựa vào là đều là chính hắn. Có ăn có uống không có cùng hiện tại lão bà ly hôn, chúng ta cảm thấy lão bản cũng không tệ lắm, hơn nữa đối với chúng ta nhân viên cũng rất tốt. Văn phòng ba cái thư ký. Trương Hoan so ta tới sớm, nghe nói tựa như là 3 năm trước đây tới, chúng ta bình thường cùng một chỗ ngẫu nhiên ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng là cùng lão bản đi công tác thời điểm liền đồng dạng riêng phần mình hắn sẽ mang một cái. Văn phòng thư ký, biết tình huống liền nhiều hơn. Đoạn thời gian trước nghe nói Trương Hoan đi làm giải phẫu, là nâng ngực giải phẫu, nghe nói lão bản không quá ưa thích nàng quá nhỏ, liền để nàng làm lớn một chút. Vậy tại sao từ trước? Đây là chúng ta cái này quy củ, ngược lại cũng không quan trọng, chờ hắn dưỡng hảo trở lại là được rồi, hắn trước kia cũng từ trước qua, ta trước kia cũng từ trước qua. Nàng có cái gì cựu nhân không? Vương Triệu Khải hỏi tiếp. Không có, làm quan người rất tốt, cùng chúng ta ở chung kỳ thật cũng không tệ lắm phải không? Đại gia cũng đều biết chuyện gì xảy ra, riêng phần mình tranh riêng phần mình tiền chính là quản nhiều như vậy làm gì vậy? Bất quá nàng ở công ty giống như không nghe nói có cái gì cựu nhân. Một buổi sáng tương quan điều tra công tác rất nhanh liền kết thúc, liên quan tới Trương Hoan ở công ty tương quan tình huống cũng mò được không sai biệt lắm. Mấy phương diện bắt đầu tập hợp tin tức tương quan. Liên quan tới Trương Hoan ở bên này công tác tính chất, kỳ thật chính là làm đơn giản một chút văn tự công tác, bình thường thời điểm đâu sẽ cùng lão bản đi công tác, mà trong văn phòng cùng loại hắn người bí thư này, còn có cá biệt 3 người nữ nhân. Vương Triệu Khải đầu tiên báo cáo, mấy người này chỉ có tiến áp sát người thư ký là theo chân nhà này trang phục công ty lão bản làm ăn, cái khác mấy cái nữ trên cơ bản đều là hắn nhân tình. Theo Vương Triệu Khải bên này hiểu, cái này văn phòng thư ký thông báo tuyển dụng thời điểm, bộ hờ giờ bên kia liền sẽ tương đối mịt mở đưa ra quan ở phương diện này yêu cầu. Tiền lương đại khái đều là 5.000 khối tiền tới 6.000 khối tiền, nhưng là nếu như cùng lão bản đi ra ngoài, mỗi lần sẽ có 1-2 vạn trợ cấp. Tại Vương Triệu Khải xem ra, vậy liền coi là biến tướng bao nuôi á ngươi. Liên quan tới Trương Hoan quan hệ nhân mạch, chúng ta bên này đã làm một cái không sai biệt lắm điều tra, hắn tại Thiên Châu thị bên này chỉ có một người thân, liền muội muội của nàng Trương Miêu. Hơn nữa điều tra điện thoại di động của nàng ghi chép, phát hiện cũng không có bạn trai. Bình thường thời điểm Trương Hoan nữa thích làm mỹ dung, ưa thích dạo phố, nàng đa số tiêu phí đều tại dạo phố mua đồ còn có mỹ dung phía trên, nàng thường xuyên đi 2 nhà tiệm thẩm mỹ. Chúng ta cũng đã đi điều tra qua, không có cái gì tình huống đặc biệt, dưới tình huống bình thường căn cứ tiệm thẩm mỹ bên kia nói hắn một tuần sẽ đi 1-2 lần, nhưng là từ nửa tháng làm giải phẫu không còn có đi qua. Lục cục đề nghị của ta là, trực tiếp thẩm tra người lao bản này, mặt khác, cư xá giám sát bên kia cũng nhìn một chút, người lao bản này tại Trương Hoan bị hại trước phải chăng đi qua chỗ ở của nàng. Trung đội một cảnh sát hình sự nói rằng, Lục Xuyên không nói gì, mà là nhìn về phía Vương Triệu Khải. Đối phương cũng gật gật đầu, ta cảm thấy cái này có thể thực hiện, trực tiếp xúc một chút, nhường bên này thuộc địa đồn công an phối hợp một chút. Vương Triệu Khải sở dĩ nói nhường bên này thuộc địa đồn công an phối hợp một chút, là bởi vì bọn hắn ở chỗ này mặc dù có thể điều tra tương quan vụ án, nhưng là trên thực tế cũng không có vượt khu chấp pháp quyền lợi. Đương nhiên gấp tình huống khẩn cấp hạng, cảnh sát là có vượt khu vực chấp pháp quyền lợi, chỉ có điều cái này cần nơi đó cảnh sát hợp tác phối hợp, còn muốn trước đó khai thông mới được, không thể tự tiện đối người hiểm nghi phạm tội tiến hành gọi đến giam chờ một chút đều cần thông qua nơi đó cảnh sát. Lục Xuyên bọn hắn lần này tới đã cùng Thiên Châu thị hành chính chi đội bên này đánh tốt chào hỏi, trên thực tế có chút thủ tục cũng coi là đi đến. Nhưng là dính đến chuyển đổi lời nói liền cần sử dụng tương quan thẩm vấn địa điểm, bên này lời nói vẫn là cần thuộc địa đồn công an đến phối hợp tương đối tốt. Cái này vụ án sở dĩ từ Hải Châu thị cục công an bên này làm, nguyên nhân chủ yếu là hành vi phạm tội phát sinh ở Hải Châu thị, phát hiện thi thể địa phương ngay tại Hải Châu thị, cho nên vụ án này bình thường đồng dạng trên ý nghĩa tới nói có Hải Châu thị cục công an để ý tới hạt. Nhưng là có một ít bản án cũng có thể từ người hiểm nghi phạm tội vị trí cục công an để ý tới hạt, cái này muốn dính đến nhiều lên phạm tội vụ án, hoặc là nói là tương đối phức tạp phạm tội án kiện, đương nhiên loại tình huống này cũng tương đối ít. Rất nhanh, công ty này lão bản Vương Lập Cường bị gọi đến tới khu quản hạt đồn công an. Chương 1131, giám sát bên trên phát hiện chương 1131, giám sát bên trên phát hiện chết. Vương Lập Cường ngộp bức, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Đồn công an trong phòng thẩm vấn, Vương Lập Cường đang tiếp thụ Vương Triệu Khải tương quan hỏi thăm, cho hắn biết Trương Hoan đã chết tin tức về sau lập tức sắc mặt thương. Thân thể cũng không bị khống chế, từ trên ghế đứng lên. Làm sao có thể chứ? Vui mừng làm sao có thể chết đâu? Các ngươi có phải hay không sai lầm? Nàng chính là một đoạn thời gian trước đi làm nâng ngực giải phẫu đi, trong khoảng thời gian này không có tới công ty đi làm cái rời trước thủ tục mà thôi, làm sao lại chết? Vương Lập Cường 47 tuổi, trải lấy chia 3-7 đầu, bảo dưỡng đặc biệt tốt, nhìn xem không giống gần 50 tuổi người, ngược lại cảm giác cũng chính là 30 nhiều tuổi. Vừa mới Vương Lập Cường bị gọi đến tới thời điểm, biểu hiện được rất có lễ phép, cũng rất lịch sự, hắn mặc rất khảo cứu, cưới một chiếc mây bạc tới. Hơn nữa Vương Lập Cường người quen biết rất nhiều, lại đến tới thuộc địa đồn công an bên này, vẫn là bên này sở trưởng tự mình đi qua tiếp. Hai người nguyên bản cũng nhận biết, Vương Lập Cường bên này cũng nhận biết đồn công an bên trong không ít những cảnh sát khác. Vương Triệu Khải đại khái hỏi thăm một chút, bởi vì Vương Lập Cường người này nói như thế nào đây, tương đối khôn khéo. Vương Lập Cường 20 nhiều năm trước từ nông thôn đi vào Thiên Châu thị bên này làm công, về sau chính mình bày quầy bán hàng bắt đầu bán quần áo, dần dần phát triển, kéo lên như thế một cái nhà máy trang phục. Những năm gần đây hắn vẫn ở khu vực này hoạt động, cùng bên này đồn công an cộng đồng đường đi quan hệ cũng không tệ. Trước đây ít năm tiền kiếm được không nhiều thời điểm, hắn có lúc liền đưa một chút mít tất nhà, đưa một chút bao tay loại hình cho đồn công an cùng trên đường phố. Về sau chuyện làm càng lớn, nhà máy trang phục chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi cuối năm khúc mắc thời điểm đều mua không ít thăm hỏi thành phẩm đến thuộc địa đồn công an còn có cộng đồng đường đi thăm hỏi. Hơn nữa đối phương quy phạm kinh doanh xưa nay cũng không tìm chuyện gì, một tới hai đi lời nói đại gia cũng liền rất quen thuộc. Vương tiên sinh, từ chúng ta trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, Trương Hoan cùng quan hệ của ngươi vẫn là tương đối quen thuộc, có thể nói một chút nàng gần nhất có cái gì dị thường sao? Vương Lập Cường ép buộc chính mình ổn định lại. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Sắc mặt tái nhợt sau một lúc lâu về sau cũng dần dần khôi phục bình thường thở hào hẹn, tại làm mấy cái hít sâu động tác về sau, Vương Lực Mạnh cảm xúc ổn định không ít. Ta biết các ngươi tìm đến ý của ta là hoài nghi Trương Hoan chết cùng ta có quan hệ, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói Trương Hoan sự tình ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vương Lập Cường rất rõ ràng, cảnh sát vì cái gì tới tìm mình. Hai ngày này cảnh sát tại công ty mình chuyện điều tra, Vương Lập Cường đương nhiên biết, nhưng là hắn chỉ là coi là Trương Quan đã xảy ra chuyện gì sao, có khả năng liên lụy đến chính mình, dù sao hắn tại công ty của mình công tác, hơn nữa hai người ở giữa có không đứng đắn quan hệ. Nhưng là Vương Lập Cường xác thực không nghĩ tới Trương Hoan vậy mà chết. Ta biết các ngươi không có khả năng tin ta đơn phương nói lời, nhưng là Trương Hoan từ khi nửa tháng trước đi bệnh viện làm giải phẫu về sau, chúng ta chỉ là nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng là một mực chưa từng gặp mặt. Vương Lập Cường nói tiếp, có thể nói cho ta nàng là lúc nào bị hại sao? Ngày 3 tháng 5. Vương Triệu Khải nói rằng. Vương Lập Cường nghe xong, có chút rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngày 3 tháng 5 cũng chính là 8 ngày lúc trước tiên ta không tại Thiên Châu thị, mà là đi ra khỏi nhà, đi tỉnh thành nói chuyện một cái hợp đồng, điểm này thư ký của ta có thể chứng minh. Ừm. Mặt khác cùng ta đàm luận hợp đồng chuyện làm ăn đồng bạn cũng có thể chứng minh điểm này, không tin các ngươi có thể đi tra. Vương Lập Cường đầu tiên là nhấn mạnh chính mình không ở tại chỗ chứng minh, còn nói thêm, ta không biết rõ nàng là ở nơi nào bị hại, nhưng là Trương Hoan phòng cho thuê ta biết ở đâu, nhưng là ta cũng không hề có đi qua. Ta mỗi lần mang nàng đều là đi công tác ra ngoài hay là tại khách sạn, tóm lại ta chưa từng đi hắn hay là ta cái khác mấy cái thư ký chỗ ở. Kỳ thật Trương Hoan lần trước làm giải phẫu từ chức là Vương Lập Cường bên này làm quy củ, tất cả mọi người mặc kệ làm gì, chỉ cần là rời đi đơn vị một đoạn thời gian, trước hết xử lý từ trước, trở về sau lại xử lý nhập chức thủ tục. Bởi vì Vương Lập Cường đến qua phương diện này thua thiệt. 10 năm trước thời điểm hắn bên này có một cái nhân viên lúc ấy liền trực tiếp đi, cũng không có xử lý rời chức thủ tục, kết quả quay đầu về sau đem công ty lại cho cáo. Nói công ty không cho hắn giao bảo hiểm xã hội. Mặc dù không có tới thưa kiện trình độ kia, nhưng là Vương Lập Cường mời tới bên này luật sư, căn cứ luật sư bên kia thuyết pháp, người ta chỉ cần cáo loại chuyện này, hắn liền nhất định sẽ là công ty thua. Bởi vì đối phương không có xử lý rời chức thủ tục. Cho nên, bất kể là ai, Vương Lập Cường liền lập xuống cái quy củ này. Vương Lập Cường bên này cung cấp tin tức vô cùng cẩn thận, từ Trương Hoan nhập chức đến nay, hai người quan hệ trong đó mãi cho đến hắn lần này rời chức ở giữa rất nhiều hy sinh Vương Lập Cường đều làm giải thích rõ. Hắn cùng Trương Hoan ở giữa nói thật, chính là vì hài lòng riêng phần mình nhu cầu mà thôi. Đương nhiên hắn cùng Trương Hoan ở giữa cùng người khác còn có một số không giống, bởi vì Trương Hoan tới thời gian tương đối dài, đã hơn 3 năm. Hắn mỗi tháng tại Trương Hoan trên thân đều phải tốn 2-3 vạn khối tiền, dĩ nhiên không phải thông qua thẻ lương hình thức, mà là thông qua hệ chặt chuyển khoản hình thức. Bởi vì nếu như thông qua tiền lương hình thức phát ra lời nói, nộp thuế còn không nói dễ dàng rơi xuống cán, cho nên mỗi lần Vương Lập Cường đều là thông qua hệ chặt cho Trương Hoan chuyển khoản. Không chỉ là Trương Hoan, cái khác ba người nữ thư ký cũng là như thế. Cảnh sát đồng chí ta có thể rất có trách nhiệm rằng, không chỉ là Trương Hoan, phòng làm việc của ta cái khác thư ký cũng giống như nhau, giữa chúng ta hoàn toàn là tự nguyện, không tồn tại hành động trái luật, hơn nữa thê tử của ta cũng biết chuyện này. Mà đối với Trương Hoan ngộ hại, ta biểu thị vô cùng tiếc nuối, nhưng là hắn nguy hại cùng ta xác thực không có bất cứ quan hệ nào. Vương Lập Cường bên này điều tra rất nhanh liền kết thúc. Vụ án phát sinh cùng ngày hắn xác thực không tại Thiên Châu thị, điểm này rất tốt điều tra. Vương Triệu Khải bên này đang cùng Vương Lập Cường khai thông thời điểm, hắn tiếp thân thư ký cũng tại bên ngoài tiếp nhận một tên khác cảnh sát hình sự hỏi thăm. Hai bên tin tức là có thể đối ứng bên trên, cho nên Vương Lập Cường bên này trên cơ bản không có vấn đề. Đến mức Vương Lực Mạnh cái gọi là có hay không mua hung giết người động cơ, Lục Xuyên cũng tốt, Vương Triệu Khải cũng tốt, đều cho rằng không quá tồn tại khả năng này. Trương Hoan làm nâng ngực giải phẫu phí tổn kỳ thật chính là Vương Lập Cường cho, hắn làm cái này giải phẫu cũng là Vương Lập Cường yêu cầu. Cho nên Vương Lập Cường hoàn toàn không cần thiết bởi vì quan hệ của hai người bại lộ mà đối Trương Hoan khai thác cái gì biện pháp. Dù sao vợ của hắn không quản được hắn, huống chi Vương Lập Cường nữ nhân cũng không bèn bèn chỉ có Trương Hoan một cái. Cho nên vụ án lại về tới Trương Hoan thuê lại cư xá bên này. Từ trước mắt đến xem Trương Hoan quan hệ nhân mạch là tương đối đơn giản, từ công ty bên này cũng không có phát hiện có người nào có gây án hiểm nghi, kia mấu chốt chính là Trương Hoan chỗ cư xá tình huống bên trong. Vương Lập Cường bên này vừa mới đi không đến hơn nửa giờ, Tư xá bên kia điều tra giám sát cảnh sát hình sự liền cho Lục Xuyên gọi điện thoại, nói bên kia có nhất định manh mối. Chương 1132, 9 tên người hiểm nghi chương 1132, 9 tên người hiểm nghi từ tình huống trước mắt đến phán đoán, Vương Lập Cường hiểm nghi trên cơ bản đã loại bỏ. Thứ nhất, Vương Lập Cường không có động cơ giết người, hắn cùng Trương Hoan quan hệ trong đó đã duy trì 3 năm, hơn nữa thê tử của hắn cũng biết cái này. Chuyện trong công ty không ít người cũng đều tin tưởng. Vương Lập Cường bên này không có động cơ giết người, cũng không có gây án thời gian, vụ án phát sinh thời điểm Vương Lập Cường đi công tác bên ngoài có rất nhiều nhân chứng. Hơn nữa trang phục công ty bên trong cùng Trương Hoan có xung đột lợi ích tình huống cũng không tồn tại. Trong phòng làm việc mấy cái nữ nhân đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, giữa các nàng cũng không có cái gì tranh giành tình nhân hiện tượng. Nói trắng ra là mấy người cũng là vì tiền mà thôi. Có thể so sánh xác định nói, từ trước mắt đã biết manh mối đến xem, Trương Hoan công việc trang phục công ty bên này trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Lục Xuyên bên này giai đoạn trước liền đã đem trọng điểm đặt ở Trương Hoan thuê lại trong cư xá. Bởi vì bất kể là ai giết Trương Hoan, mặc kệ người hiểm nghi phạm tội đến cùng là vì cái gì giết người, từ video theo dõi bên trên nhìn thấy tin tức biểu hiện Trương Hoan là tại 9 ngày trước buổi chiều quay trở về cư xá về sau liền rốt cuộc không có đi ra qua. Nói cách khác, Trương Hoan bị hại thời gian hẳn là xác định tại 9 ngày trước buổi chiều tới phát hiện thi thể trong khoảng thời gian này. Mà căn cứ Liêu Hà bên trong phát hiện thi thể thời gian suy đoán ra đến, Trương Hoan tại Liêu Hà bên trong thời gian hẳn là chừng 1 tuần lễ. Như vậy đẩy ngược Trương Hoan ngộ hại thời gian hẳn là tại 9 ngày trước buổi chiều tới 8 ngày trước buổi sáng đoạn thời gian này. Chỉ cần đem đoạn thời gian này tất cả xuất nhập giám sát nhân viên làm rõ ràng, bên trong tất cả có hiểm nghi nhân viên đẩy ra, như vậy lần lượt đi điều tra, hẳn là liền sẽ thu hoạch được một chút manh mối. Hai ngày này Lục Xuyên mang tới hai người liền chuyên môn phụ trách Trương Hoan thuê lại phòng ốc cư xá video theo dõi chọn đọc tài liệu. Hiện tại rốt cục lấy được một chút tiến triển, có một chút manh mối. Tiên Châu thị cục công an chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp. Hai tên chuyên môn chọn đọc tài liệu hiện trường video cảnh sát hình sự bắt đầu báo cáo bọn hắn bên này tra tìm đến manh mối. Chúng ta trọng điểm đối Trương Hoan tiến vào cư xá về sau video theo dõi tiến hành trải bước. Hai người đối những video này làm hai ngày nhiều thời giờ, có thể nói là từng đợt, qua từng màn nhìn mỗi một điểm chi tiết đều không có buông tha. Cái tiểu khu này nội bộ giám sát hoàn cảnh không phải rất tốt, bên trong trên cơ bản không có cái gì camera, chúng ta trong sân bên cạnh cũng tra xét, có một ít người ta có camera, nhưng cũng đều là chiếu xạ nhà mình phòng khách phạm vi bên trong một chút giám sát, có rất ít soi sáng trong viện. Cư xá nội bộ giám sát không có lấy được đầu mối gì về sau, hai người liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở cửa ra vào cái này giám sát bên trên. Cũng may có một chút cái tiểu khu này không phải đặc biệt lớn, hơn nữa cũng không có ga ra tầng ngầm người. Xe trên cơ bản đều là từ cửa chính xuất nhập, hơn nữa cư xá là phong bế thức, ngoại trừ cư xá cửa chính bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là tường vây vây quanh. Chúng ta trọng điểm tra xét xuất nhập cư xá người xa lạ tình huống. Điểm này hai tên cảnh sát hình sự làm rất nhiều công tác, bọn hắn trọng điểm tra xét Trương Hoan một lần cuối cùng xuất hiện tại cửa ra vào camera về sau 48 giờ bên trong giám sát. Đối tất cả xuất nhập giám sát người ở bên trong viên cùng bảo an cộng đồng đồn công an cảnh sát nhân dân bên này từng cái thẩm tra đối chiếu có phải hay không cái tiểu khu này bên trong người. Tại Trương Hoan một lần cuối cùng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, về sau 48 giờ bên trong chúng ta hết thảy truy xét đến 73 người. Cái này 73 người liền là xuất hiện ở trong khu cư xá người xa lạ biên. Đương nhiên cũng không loại trừ Triệu Hoán bị hại chính là trong cư xá người làm, cho nên chúng ta trọng điểm đối cái này 73 người tiến hành điều tra đồng thời, cũng đúng cái khác một chút tình huống tiến hành điều tra. Hai tên cảnh sát hình sự hồi báo gọi Vương Bảo Quốc. Vương Bảo Quốc là trung đội một cốt cán cảnh sát hình sự, nhập cảnh đã có gần 20 năm, hình sự vụ án phá án và bắt giam kinh nghiệm vô cùng phong phú. Từ hắn năm trước vừa làm xong thận kết sỏi giải phẫu liền biết, Vương Bảo Quốc 2 năm này ra ngoài nằm vùng, thế nhưng là không ít ngồi xổm. Chúng ta suy đoán Trương Hoan thuê lại phòng ốc rất có thể chính là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Điểm này trên cơ bản là xác định, Lục Xuyên bọn hắn đã đến Trương Bình thuê lại phòng ốc nhìn qua, trong phòng mặc dù rất sạch sẽ, nhưng là căn cứ Trương Miêu nói tới, tỷ tỷ nàng đồ trang điểm không có mang. Hơn nữa bình thường tỷ tỷ của hắn thu thập phòng ở cũng không thế nào cẩn thận, ngày đó bọn hắn đi thời điểm trong phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên đã bị đánh đảo qua. Mặt khác chính là Lục Xuyên trong phòng cũng không có cái gì lớn phát hiện, nói rõ thí dụ như lộ vẻ dấu chân hay là vân tay. Rất hiển nhiên gian phòng đã bị thanh lý qua, cho nên trong phòng cũng không có phát hiện phạm tội hung thủ lưu lại quá nhiều vết tích. Đến mức vết máu, cũng hẳn là không có khả năng có. Bởi vì Trương Hoan tử vong trên báo cáo giám định biểu hiện đối phương là ngạt thở tính tử vong, điểm này là minh xác. Cho nên nếu như hung thủ là tại Trương Hoan trong nhà đem đối phương cho bóc chết, như vậy có thể dấu vết lưu lại xác thực không nhiều. Vương Bảo Quốc tiếp lấy báo cáo. Trương Hoan bất kể có phải hay không là tại phòng thuê bên trong bị hại có thể xác định chính là hung thủ nhất định là đem nàng chuyển di rơi mất. Hung thủ không có tại Thiên Châu thị bên này xử lý thi thể, mà là đem thi thể để tại Hải Châu thị Liêu Hà bên trong, vậy đã nói rõ đối phương khẳng định là tại sát nhân chi sau đem thi thể cho rời đi. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương tại chuyển di Trương Hoan thời điểm cũng không có đem hắn giết chết, mà là tại những địa phương khác đem hắn giết chết, nhưng là bất kể như thế nào, đối phương chỉ cần chuyển di lời nói, liền không khả năng không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại xuất hiện. Cho nên chúng ta bên này trọng điểm điều tra tất cả xuất nhập cư xá có vali, lái xe nhân viên. Vương Bảo Quốc mở ra máy chiếu, phía trên xuất hiện là mấy chương ảnh chụp. Trải qua hai chúng ta cẩn thận phân tích, chúng ta cho rằng cái này 9 người là có hiểm nghi. Đám người cẩn thận quan sát phía trên ảnh chụp, trong đó cái này 9 tên người hiểm nghi ở trong có 6 người là lái xe. Ngoài ra còn có 3 người là xách theo vali hoặc là túi lớn. Trong cư xá hết thảy đình chỉ cỗ xe chúng ta đại khái tra xét một chút, đại khái là không đến 70 chiếc tả hữu, nhưng là những xe này trên cơ bản đều là tại Thiên Châu thị thông cần xe, chỉ có cái này 6 người lái xe, chúng ta điều tra một chút là có rời đi cư xá không có trở về. Vương Bảo Xuyến sở dĩ đem đông đảo tài xế ở trong khóa tới cái này 6 cá nhân trên người, là bởi vì cái khác cỗ xe đều là có ra có tiến, hơn nữa mỗi ngày đều là có ra có tiến. Chỉ có cái này 6 chiếc xe, là tại Trương Hoan xuất hiện tại camera giám sát về sau tiến vào cư xá, sau đó đi ra lại có không có trở về. Lúc cục, đề nghị của ta là nhường Thiên Châu thị cảnh sát giao thông bên này giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không điều tra một chút những chiếc xe này ra có phải hay không ra Thiên Châu thị, nếu như ra Thiên Châu thị lời nói, bây giờ có thể không thể truy xét đến ở nơi nào, mấu chốt là chúng ta muốn tra một chút cái này mấy chiếc xe có phải hay không rời đi Thiên Thuyền về sau xuất hiện ở Hải Châu thị. Lục Xuyên gật gật đầu. Vấn đề này không lớn, rất nhanh liền có thể an bài rơi. Chương 1133, xâm nhập điều tra chương 1133, xâm nhập điều tra cái này không có vấn đề, đợi một chút chúng ta hồi báo xong đụng xong đầu về sau. Ta lập tức đi an bài Hải Châu thị bên này, Triệu Khải bên này người chiếu cố một chút, nhường Hải Châu thị bên kia trước tra một chút, nhìn xem cái này mấy chiếc xe gần đây có chưa từng xuất hiện tại Hải Châu thị, nhất là tại Trương Hoan sau khi chết tới vứt xác cái này một hai ngày. Đến mức Thiên Châu thị cảnh sát giao thông bên này, ta cùng bên này chi đội trinh sát hình sự lưu đội câu thông một chút, nên vấn đề không lớn. Nói xong, Lục Xuyên nhìn về phía hình chiếu, hay nói một chút ba người này, các ngươi vì cái gì đem bọn hắn xếp vào tới hiểm nghi trong phạm vi? Ngoại trừ 6 chiếc xe bên ngoài, Vương Bảo Quốc hai người còn khóa chặt cá biệt ba người người. Ba người này đều là ra vào qua cư xá, nhưng là không có lái xe. Người thứ ba tình huống là như vậy, cái này xếp tại thứ số 1 mặc quần áo trắng nam tử này, chúng ta đem hắn biên tại thứ số 1. Xếp tại thứ số 1 nam tử mặc áo trắng này là Vương Bảo Quốc hai người nghiên cứu về sau cảm thấy hiểm nghi lớn nhất. Cái này bạch y phục nam tử là Trương Hoan ngộ hại cùng ngày hơn 5 giờ chiều thời điểm tiến vào cư xá. Vương Bảo Quốc bên này điều tra giám sát về sau, lại đối trên đường giám sát tiến hành điều tra. Máy chiếu bên trên xuất hiện là mặt khác một tấm hình, một chiếc màu trắng xe con dừng ở bên đường. Sau đó xuất hiện chính là vừa mới Vương Bảo Quốc nói nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này đem xe dừng ở ven đường về sau trực tiếp xuyên qua đường cái, sau đó tiến vào cư xá, nhưng là người này chúng ta điều tra, cũng không phải là trong khu cư xá các gia đình, cũng không phải người thuê. Vương Bảo Quốc tiếp lấy báo cáo ngay lúc đó một chút tình huống cặn kẽ. Căn cứ giám sát biểu hiện, người này dừng xe về sau đại khái tại ven đường chờ đợi 5-6 phần trông, có thể là đang đánh điện thoại, cũng có thể là đang hút thuốc lá. Nhưng là đối phương đem xe dừng ở ven đường về sau cũng không có trực tiếp xuống xe, mà là một lát sau về sau từ trong xe đi ra trực tiếp xuyên qua đường cái thẳng đến cửa tiểu khu. Tiếp lấy chuyển đổi ống kính, ngoại trừ trên đường giám sát, liền nam tử xuất hiện ở cửa tiểu khu giám sát phạm vi bên trong, đối phương tiến vào cư xá. Hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã là hơn 10 giờ tối. Lúc này sắc trời đã tối xuống, hình ảnh theo dõi biểu hiện hình ảnh cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là nam tử quần áo còn có thể phân biệt ra được. Đại gia nhìn nơi này, hắn xế chiều hôm đó tiến vào cư xá thời điểm là tay không, cái gì đều không mang, nhưng là chờ hắn lúc đi ra, trên người hắn lại khiêng một cái túi. Trong bức tranh, nam tử áo trắng trên vai đang khiêng một cái nhựa tợ lặt tịt túi đan đệm. Vương Bảo Quốc tiếp lấy chuyển đổi ống kính, xuất hiện là trên đường giám sát. Nam tử ra cư xá về sau đi thẳng tới chính mình xe con, sau đó đem dương phía sau mở ra, đem nó trên lưng cái này nhựa tợ lặt tịt túi đan đệm nhét vào bên trong cốp sau, sau đó chiếc xe này thì rời đi. Căn cứ Vương Bảo Quốc nói tới, người này tiến vào cư xá thời điểm, trong tay cái gì đều không có cầm, lúc đi ra lại có một cái túi đan đệm. Hơn nữa còn có phương tiện giao thông có thể hài lòng từ Thiên Châu thị tới Hải Châu thị vận chuyển thi thể như thế một cái điều kiện khách quan. Mà có ngoài hai người tình huống không giống nhau lắm, có ngoài hai người tiến vào cư xá thời điểm, trong đó một người là kéo lấy một cái dương hành lý. Người này lúc ấy kéo một cái dương hành lý, xuất hiện tại ống kính chính là tại ngày thứ nhì buổi sáng, ngay lúc đó thời điểm hắn như cũ kéo lấy cái kia dương hành lý. Mấu chốt là chúng ta chú ý tới dương hành lý của hắn bên trên có màu trắng hành lý đầu, hẳn là mới từ trên máy bay xuống tới. Đến mức Vương Bảo Quốc, bọn hắn xác định là thứ ba vị người hiểm nghi chính là một cái bảo vệ môi trường công. Tên này bảo vệ môi trường công ra vào qua cư xá 3 lần, mỗi một lần đều là kéo lấy thùng rác ra vào. Theo lý thuyết tên này bảo vệ môi trường công hẳn là cũng có phương diện này khả năng, vận chuyển thi thể lời nói khả năng so những người khác càng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là tên này bảo vệ môi trường công tình huống công tác, Vương Bảo Quốc bọn hắn điều tra thời gian khác đoạn video, trên cơ bản hắn mỗi ngày đều là ra vào cư xá 3 lần, hơn nữa mỗi một lần đều là kéo lấy một cái hay là hai cái thùng rác. Chúng ta cảm thấy cái này bảo vệ môi trường công cùng ngày tại Trương Hoan bị hại về sau trạng thái làm việc cùng hành vi trên cơ bản cùng hướng thiên không có khác nhau, cho nên ngược lại cảm thấy hắn hiểm nghi là nhỏ nhất. Lục Xuyên nghe xong Vương Bảo Quốc phân tích gật gật đầu. Tên này bảo vệ môi trường công là hung thủ, khả năng xác thực không quá lớn. Bởi vì nếu như là đối phương giết người lời nói, như vậy mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn nhất định sẽ có một ít hành vi bên trên dị thường cùng trên tâm lý chấn động. Nhưng là đối phương như cũ giống thường ngày kéo lấy thùng rác tới tới lui lui lời nói, vấn đề liền không lớn. Mặt khác chính là từ video theo dõi nhìn lại, đối phương tại Trương Hoan mất tích về sau, mỗi ngày đều tại trong cư xá vận thùng rác, như vậy đối phương trên cơ bản liền không có thời gian đi Hải Châu thị bên này bốc xác. Mặt khác căn cứ Lục Xuyên suy đoán, đối phương tại Hải Châu thị bên này vứt xác có một nguyên nhân chính là có khả năng kỳ thật hắn đối Hải Châu thị tương đối quen thuộc hay là có chuyện gì nhất định phải nhường hắn đến Hải Châu thị một chuyến. Người là tại Thiên Châu thị giết, thi thể là tại Hải Châu ném, như vậy đối phương có khả năng hay không là từ Thiên Châu thị cố ý đi vào Hải Châu thị vứt xác, sau đó lại trở về đâu? Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn thương lượng qua, khả năng này có, nhưng là phi thường nhỏ. Thiên Châu thị cùng Hải Châu thị khoảng cách cũng không gần, nhất là Liêu Hà hai bên bờ tình huống, đối phương nếu như đối Hải Châu thị chưa quen thuộc lời nói, lựa chọn tới Liêu Hà vứt xác khả năng là rất nhỏ. Từ đồng dạng tâm lý học góc độ tới nói, vứt xác cũng tốt, chôn xác cũng tốt, hung thủ nhất định sẽ lựa chọn chính mình tương đối mà nói tương đối quen thuộc hoàn cảnh. Tối thiểu nhất hắn muốn xác định chính mình tại vứt xác hay là chôn xác trong quá trình không bị người phát hiện. Hơn nữa trước kia án lệ cũng nói xa ném gần chôn, loại này xử lý thi thể phương pháp là đại đa số người hiểm nghi phạm tội bình thường tâm lý. Nhưng là loại này cái gọi là xa ném gần mua, cũng là có nhất định khu vực phạm vi. Từ trước kia án lệ đến xem, cái gọi là xa ném đại đa số đều là tại mấy chục cây số cái phạm vi này bên trong. Trên thực tế một người phạm vi hoạt động bình thường tới nói lời nói cũng không lớn. Bất luận là một cái đi làm tiền lương giai tầng cũng tốt, vẫn là nói bảo vệ môi trường công cũng được. Tuyệt đại đa số người đi làm sinh hoạt địa điểm trên cơ bản đều là cố định. Cho nên một người hoàn cảnh quen thuộc, trên thực tế ngay tại hắn ở lại hay là công tác phạm vi bên trong một hai cây số bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong có cái gì chỗ ăn cơm, nơi nào có siêu thị, nơi nào bán món ăn, nơi nào bán đồ dùng hàng ngày, tương đối mà nói sẽ tương đối quen thuộc một chút. Nếu như tại nông thôn lời nói, khoảng cách này đâu có thể sẽ mở rộng một chút, đương nhiên cũng có khả năng chính là quay chung quanh một cái thôn tương đối quen thuộc, mặt khác vài chỗ khả năng biết, nhưng là xác thực chưa quen thuộc. Cho nên hung thủ tại Thiên Châu thị bên này giết người, sau đó cố ý tới Hải Châu thị vứt xác, hắn lại trở về, khả năng này trên thực tế là phi thường nhỏ. Lục Xuyên bên này đối hung thủ nhưng thật ra là có nhất định chân dung. Chương 1134, dấu vết để lại chương 1134, dấu vết để lại liền vứt xác mà nói, ngoại trừ lợi dụng vận hàng xe lửa bên ngoài, rất ít gặp tới có người chạy đến 100 cây số, thậm chí 200 cây số bên ngoài vứt xác. Một mặt là chưa quen thuộc ra ngoài trên tâm lý chống cự, một phương diện khác chính là hắn còn muốn gánh chịu trên đường bị phát hiện phong hiểm. Chuyển vận khoảng cách càng dài, trên đường bị phát hiện phong hiểm lại càng lớn, cho nên hung thủ sẽ phi thường chống lại loại hành vi này. Mà tại Trương Hoan bị hại án vụ án này ở trong, từ trước mắt đến xem, Trương Hoan tử vong địa điểm hẳn là tại bên trong phòng lớn. Hung thủ tại Thiên Châu thị đem người giết chết, nhưng là vứt xác địa điểm lại tại Hải Châu thị trong lúc này vượt qua khoảng cách đạt tới 400-500 cây số. Tỷ lệ lớn giải thích rõ hung thủ đối Thiên Châu thị cùng Hải Châu thị đều tương đối quen thuộc, hay là hắn có chuyện gì, là nhất định phải đi tới đi lui tại Thiên Châu thị cùng Hải Châu thị ở giữa. Nhằm vào 9 tên người hiểm nghi phạm tội Vương Bảo Quốc bọn hắn sắp xếp cùng phân tích. Cái này 9 tên người hiểm nghi phạm tội bên trong chia 2 bộ phận. Nhằm vào có xe chiếc cái này 6 tên người hiểm nghi, chúng ta đề nghị tự loại bỏ một lần, còn có chính là mặt khác 3 tên người hiểm nghi phạm tội, trong đó cái thứ nhất người chúng ta cho rằng hiểm nghi tính lớn nhất, bởi vì hắn mặc dù gỗ xe không có trực tiếp tiến vào cư xá, nhưng là xe của hắn chiếc dừng ở ven đường bên trên. 9 tên người hiểm nghi phạm tội bên trong Vương Bao Quát bọn hắn đem nam tử áo trắng xếp tại thứ nhất vị, có 2 cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái thứ nhất chính là tên này người hiểm nghi phạm tội tại trong cư xá đợi thời gian đầy đủ hắn hoàn thành gây án. Một cái khác chính là người này có phương tiện giao thông, mặc dù xe không có tiến vào cư xá dừng ở bên đường, nhưng là đang theo dõi trong quá trình biểu hiện hắn rời đi cư xá thời điểm, trên thân có một cái màu trắng nhựa tờ lặt tiệp đồ hàng len túi. Đồng thời tại trên đường giám sát còn chứng kiến đối phương đem cái này màu trắng nhựa tờ lặt tiệp đồ hàng len túi chất đống tại xe của mình bên trong cốp sau. Ta cũng cảm thấy như vậy, người này hiểm nghi tính lớn nhất, hơn nữa từ con đường giám sát bên trên nhìn, hắn hướng bên trong cốp sau thả cái này đồ hàng len túi thời điểm là tương đối cân lực, cho nên chúng ta cảm thấy cái này đồ hàng len trong túi mặc kệ đựng cái gì đồ vật, trọng lượng hẳn là có. Cùng Vương Bảo Quốc cộng tác cảnh quản cũng là như thế phân tích đều cho rằng tên này nam tử áo trắng hiểm nghi tính lớn nhất. Tốt. Hiện tại đã video giám sát bên này có trọng đại như thế phát hiện, Lục Xuyên quyết định đem tất cả chú ý toàn bộ chuyển rời đến cái này phía trên đến. Dựa theo trọng yếu trình tự đối cái này 9 tên người hiểm nghi phạm tội theo thứ tự tiến hành loại bỏ. Triệu Khải, 6 tên lái xe người hiểm nghi phạm tội, người bên này dẫn người đi điều tra, có bắt buộc tùy thời nói với ta, ta tại Thiên Châu thị bên này đi tìm kiếm trợ giúp. Sau đó Lục Xuyên nhìn về phía Vương Bảo Quốc cùng một cái khác phân tích giám sát cảnh sát hình sự. Nam tử áo trắng bảo vệ môi trường công chờ 3 cái này ra vào cư xá người, ta tự mình đến điều tra. Ngắn gọn gặp mặt về sau, Lục Xuyên mấy người chia binh 2 đường bắt đầu điều tra tương quan tình huống. Vương Triệu Khải bên này điều tra tương đối mà nói tương đối tốt xử lý một chút. Bởi vì tất cả cỗ xe ra vào cư xá thời điểm đều bị camera giám sát vỗ xuống bảng số xe, cho nên tra được tới thời điểm muốn tương đối đơn giản một chút. Rất nhanh 6 chiếc xe tại Hải Châu thị cảnh sát giao thông chi đội bên kia liền đã tra được tin tức tương quan. Cỗ xe tất cả mọi người phương thức liên lạc cũng đều tìm tới, Vương Triệu Khải bên này 111 tiến đến điều tra. Lục Xuyên bên này cũng là như thế, cái thứ nhất trọng điểm là điều tra nam tử áo trắng tình huống. Mặc dù camera giám sát bên trong nam tử áo trắng diện mạo không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng may ven đường camera giám sát đập tới đối phương đưa ra cỗ xe. Thông qua cảnh sát giao thông bên kia rất nhanh liền tra được cỗ xe tin tức tương quan, liên hệ tới chủ xe. Căn cứ bảng số xe biểu hiện, chiếc xe này là thuộc về GZ thị bản địa cỗ xe. Lục Xuyên bên này cũng rất nhanh liền đi tới chủ xe bên này. Ngài tốt, ngài nói là màu trắng Toyota xe con. Xe con chủ xe gọi Trương Bảo Hoa, là một cái 50 nhiều tuổi nam tử. Từ tin tức tương quan đến xem, Trương Bảo Hoa là một nhà vật dụng hàng ngày bán buôn công ty lão bản. Cái kia xe ta đã thời gian thật dài không có mở, bán buôn bên này chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, ta bên này mướn 2 người, trong đó một người một mực mở ra cái kia xe chạy tờ đơn đâu. Không có chính mình mở. Lục Xuyên hỏi thăm, hắn tên gọi là gì, bây giờ ở nơi nào? Hắn gọi Trần Tam Cường, ở ta nơi này bên cạnh công tác không có nhiều năm, một đoạn thời gian trước ta đem hắn phái đi Hải Châu thị phát triển làm ăn, hắn bây giờ đang ở Hải Châu thị bên kia. Hải Châu thị? Lục Xuyên đem cư xá giám sát bên trên vỗ xuống nam tử áo trắng ảnh chụp lấy ra cho Trương Bảo Hoa phân biệt. Trương Bảo Hoa chỉ nhìn thoáng qua liền nói, không sai, chính là hắn, cái này chính là Trần Tam Cường, mặc dù mặt nhìn không rõ lắm, nhưng là thân hình của hắn ta quá quen thuộc, thế nào? Cảnh sát đồng chí các ngươi tìm hắn làm gì nha? Có phải hay không xảy ra tai nạn xe cộ? Hắn đụng người sao? Trương Bảo Hoa có chút sốt ruột. Cảnh sát đồng chí, ta nói cho ngươi cái kia xe mặc dù là ta, nhưng là xe kia gần nhất đều là hắn tại mở, đã có cái thời gian 2, 3 năm, xe kia hiện tại trên cơ bản là xe của hắn như thế nha. Tai nạn xe cộ. Lục Xuyên lắc đầu. Đương nhiên nếu quả như thật là xảy ra tai nạn xe cộ lời nói, cỗ xe thuộc về Trương Bảo Hoa, mặc dù người không phải hắn đụng, nhưng là thật ngoại trừ tra tấn hắn cũng chạy không được. Lục Xuyên mặc dù làm đều là hình sự vụ án, nhưng là loại này bản án cũng nghe qua không ít, hàng năm đều có. Đem xe của mình cho người khác mượn, kết quả người khác xảy ra tai nạn xe cộ, như vậy nguyên chủ xe đồng dạng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Cho nên nói dưới tình huống bình thường xe của mình không cần cho người khác mượn, chính là như thế cái đạo lý. Lục Xuyên bên này cũng không có nói cho Trương Bảo Hoa chân thực vụ án tình huống. Chỉ có điều cái khác tương ứng một chút tình huống dường như đã cho Lục Xuyên bên này có rất lớn nhắc nhở, cái này gọi là Trần Tam Cường nam tử áo trắng tựa hồ chính là hung thủ. Bởi vì căn cứ Trương Bảo Hoa nói tới, Trần Tam Cường lần trước rời đi Thiên Châu thị thời điểm, chính là Trương Hoan bị hại đêm hôm đó. Căn cứ Trương Bảo Hoa nói tới, công ty bọn họ hiện tại trọng điểm nghiệp vụ đều tại Hải Châu thị bên kia thị trường phát triển hiện tại là rất bức thiết. Cho nên Trần Tam Cường đoạn thời gian này phải được thường phải hướng Hải Châu thị bên kia chạy, hơn nữa đối phương công tác địa điểm ngay tại Liêu Hà bên bờ. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể chỗ giải thích rõ. Tại Thiên Châu thị làm việc qua, đối nơi đó tương đối quen thuộc, đã từng xuất hiện tại qua Trương Hoan bị hại trong cư xá, hơn nữa hắn công tác địa điểm tại Hải Châu thị, lại tại Liêu Hà bên bờ. Trương Hoan bị hại thứ nhất địa điểm liền có khả năng là hắn ở lại phòng cho thuê, mà bị vứt xác địa điểm lại tại Liêu Hà. Cho nên, Lục Xuyên bên này ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức đối cái này Trần sẽ tiến hành gọi đến. Nhưng là vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, phòng ngừa đối phương sớm chạy trốn, Lục Xuyên bên này không có trực tiếp chạy về Hải Châu thị, mà là mang tới Trương Bảo Hoa. Đã đối phương bây giờ tại Hải Châu thị, hơn nữa có khả năng rất lớn chính là hung thủ Lục Xuyên bên này tự nhiên không có khả năng buông tha, đến mức Trương Bảo Hoa bên này vì để phòng đối phương báo tin gọi điện thoại làm cho đối phương muốn chạy trốn, cho nên trực tiếp liền đem đối phương cho mang tới, đồng thời trên đường nhường Trương Bảo Hoa cho Trần Tam Cường gọi điện thoại. Chương 1135, dương phía sau tóc Trương 1135, dương phía sau tóc ta. Ta nói cái gì a? Trương Bảo Hoa bây giờ nói chuyện đều có chút đập nói lắp ba, điện thoại di động của hắn đã bị Lục Xuyên bọn hắn lấy đi. Mặc dù bây giờ Trương Bảo Hoa cũng không biết Trần Tam Cường đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là đoán chừng chuyện này không nhỏ. Hơn nữa dường như căn bản không phải tai nạn xe cộ gì gì đó đơn giản như vậy. Bởi vì nếu như là tai nạn xe cộ lời nói, cái kia chính là đơn giản điều tra là được rồi, nhưng là hiện tại đến xem lời nói, Trần Tam Cường còn tại Hải Châu thị bên kia, cảnh sát còn muốn mang lên chính mình đi qua. Ngươi liền nói nhường hắn ở bên kia chuẩn bị một chút, ngươi muốn đi qua thị sát một chút công tác, chuyện khác cái gì cũng không cần nói, liền để hắn trong phòng làm việc chờ lấy là được, hiểu ý của ta không? Lục Xuyên nghiêm túc nói. Minh bạch. Rõ ràng. Nhìn thấy Trương Bảo Hoa có chút khẩn trương, nói chuyện đều đập nói lắp ba, Lục Xuyên đưa di động đưa cho đối phương. Không cần khẩn trương, cũng không có việc lớn gì nhi, chúng ta tìm hắn chủ yếu là hiểu rõ một chút tình huống người bạn, người bên này cùng hắn khai thông lời nói khả năng tương đối dễ dàng một chút, không cần khẩn trương, lúc nói chuyện đừng để đối phương phát giác cái gì dị thường, hiểu ý của ta không? Trương Bảo Hoa đương nhiên minh bạch, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng hắn vẫn làm mấy cái hít sâu. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Bảo Hoa cảm xúc dần dần ổn định lại, lúc này mới bấm Trần Tam Cường số điện thoại di động. Lão bản. Trương Bảo Hoa dùng chính là miễn để trò chuyện, như vậy Lục Xuyên bọn người có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện quá trình. Tam Cường a, ngươi bây giờ có hay không tại Hải Châu thị? Tại a, ngay tại đàm luận một cái cửa hàng nhập hàng chuyện. Úc, đi, vậy đợi lát nữa ngươi nói xong về sau trực tiếp về văn phòng chờ lấy ta, ta bây giờ đi qua vừa vặn tới Hải Châu thị còn có chút chuyện khác muốn làm, thuận tiện tới ngươi kia nhìn một chút, chúng ta nói một chút bước kế tiếp công tác làm như thế nào làm. A, ngài muốn đi qua. Tốt tốt, ta đã biết, ngươi đại khái bao lâu tới? Ta bên này nói xong liền trở về. Ta bên này lập tức sẽ bên trên đường cao tốc, đại khái 3-4 tiếng tới a. Ngươi trước vội vàng, ngươi bên kia không nóng nảy, chờ ta tới chúng ta lại nói. Được rồi lão bản. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại về sau, Trương Bảo Hoa điện thoại lại bị Lục chuyển lấy đi. Không nên hiểu lầm, cái điện thoại di động này tới Hải Châu thị gặp được Trần Tam Cường về sau tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, cũng không có cái gì những công chuyện khác. Trên xe lời nói ngươi trước hết ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì không có việc gì, ta bình thường cũng không quá chơi điện thoại, không có hiểu lầm. Vậy được vậy cái kia ta nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tới lại nói. Lục Xuyên chưa hề nói đến cùng là chuyện gì, Trương Bảo Hoa mặc dù rất muốn hỏi, nhưng là từ đầu đến cuối không hỏi ra miệng. Tới hắn ở độ tuổi này, bất kể là của ai sự tình, chỉ nếu không phải mình chuyện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chính mình cả một nhà trên có già dưới có trẻ đều muốn dựa vào chính mình nuôi sống, Trần Tam Cường đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn cái này chiến trận đoán chừng là không nhỏ. Trương Bảo Hoa không có đàm luận cái này vũng nước đục ý nghĩ, hắn chỉ là công nhân viên của mình, lại không phải là của mình cha ruột. Cho nên liên quan tới Trần Tam Cường đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không giết người hay là đã làm gì những chuyện khác Trương Bảo Hoa là một mực không hỏi. Bất quá Trương Bảo Hoa trong lòng mình cũng lẩm bẩm, gần nhất giống như cũng chưa nghe nói qua có đại sự gì. Mơ mơ màng màng Trương Bảo Hoa nghĩ đến một ít chuyện, nghĩ đến Trần Giang trước kia đi theo chính mình làm, vậy mà thật ngủ thiết đi. Bất chi bất giác 4-5 tiếng đã qua, tiến vào Hải Châu thị. Còn bao lâu? Lại có nửa giờ đã đến. Trương Bảo Hoa lúc này cũng tỉnh, Hải Châu thị bên này mặc dù hắn không quá quen thuộc, nhưng là Trần Tam Cường bên này công tác điểm hắn vẫn là rõ ràng, cái này vẫn là mình tới chọn địa phương. Cỗ xe bình ổn mở ra lấy rất nhanh, nửa giờ liền đi qua. Liêu Hà bên cạnh, Trương Bảo Hoa ở chỗ này thuê một cái tiểu nhân sân nhỏ. Bên này địa phương tương đối vắng vẻ một chút, nhưng là hắn là làm bán buôn buôn bán, khẳng định phải ép hàng ở chỗ này, cho nên thuê cái sân nhỏ, mang theo khu phòng văn phòng chờ một chút liền đều ở cùng một chỗ. Tờ Z thị bên kia việc buôn bán của hắn trên cơ bản đã đạt tới trạng thái bão hòa, Hải Châu thị bên này đâu vẫn là có phát triển hy vọng. Cho nên hắn nhường Trần Tương Lai bên này chuyên môn chính là đến phát triển Hải Châu thị buôn bán, nói đến cũng không tệ lắm, như thế trong một khoảng thời gian đã phát triển hai cái siêu thị. Gọi điện thoại cho hắn. Tại nhanh đến sân nhỏ thời điểm, Lục Xuyên lần nữa nhường Trương Bảo Hoa cho Trần Giang bên kia gọi điện thoại. Tốt tốt tốt. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lão bản ngươi đã qua tới. Ta liền trong sân bên cạnh, đến đâu rồi? Ta đi ra ngoài đi qua tiếp ngươi. Không cần cảm ơn ta đã đến, ngươi đem đại môn mở ra, chúng ta trực tiếp đem xe lái vào sân bên trong chờ ta là được rồi. Được rồi. Xe tại nói lái trên đường, vừa vặn phía trước chính đối một cái viện, đại môn liền đã mở ra. Trương Bảo Hoa thấy được người mở cửa tranh thủ thời gian đối với đường truyền thuyết, chính là hắn, hắn chính là Trần Tam Cường. Hô. Lục Xuyên cảm thấy thả khẩu khí. Hải Châu thị bên này, kỳ thật Lục Xuyên hoàn toàn có thể an bài hình cảnh đại đội bên này trực tiếp đem đối phương gọi đến bắt giữ. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, vì xảy ra vấn đề, Lục Xuyên bên này vẫn là không có làm như vậy, thông qua Trương Bảo Hoa bên này làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, có thể tránh cho cái khác tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Quả nhiên, xe lái vào sân về sau, Trần Tam Cường nhìn thấy Trương Bảo Hoa không có xuống xe, ngược lại là hai cái người xa lạ xuống tới. Các ngươi là? Chúng ta là Hải Châu thị cảnh sát, hiện tại kết quả Lục Xuyên lời còn chưa dứt, Trần Tam Cường co cẳng liền chạy như vịt. Thế nhưng là sân nhỏ là phong bế, đối phương hướng cửa bên kia chạy, vừa vặn muốn vượt qua Lục Xuyên bọn hắn xe thương vụ chạy chỗ nào. Bất quá cái này vừa chạy Lục Xuyên cũng là yên tâm một chút, xem ra không có chạy, gia hỏa này chính là hung thủ đi theo Lục Xuyên cùng một chỗ xuống xe. Vương Bảo Quốc hai người thấy thế trực tiếp đi lên bổ nhào về phía trước liền đem Trần Tam Cường bắt được, lập tức ngã nhào xuống đất. Chạy cái gì? Nói, phạm vào chuyện gì? Trương Hoan có phải hay không là ngươi giết? Vương Bảo Quốc cũng không khách khí, nhìn thấy đối phương chạy biết gia hỏa này nhất định là có chuyện, bổ nhào về sau trực tiếp liền cho mang lên trên cổ tay. Phía sau vừa muốn xuống xe Trương Bảo Hoa đều sợ choáng váng, lập tức co quắp ngồi ở trong xe, tay chân đều không nghe sai khiến. Hắn chỗ nào gặp qua cái này A Lục Xuyên bọn hắn lúc này khẳng định là không để ý tới Trương Bảo Hoa, nếu lấy Trần Tam Cường sau khi đứng dậy ngay tại chỗ bắt đầu thẩm vấn hỏi thăm. Đồng thời trong sân trên đường thấy được chiếc kia màu trắng Toyota xe con. Từ Trấn Giang trên thân tìm ra chìa khóa xe về sau, trực tiếp mở ra dương phía sau. Từ trước mắt đến xem, Trần Tam Cường sát hại xong Trương Hoan về sau, hẳn là dùng chiếc này màu trắng Toyota xe con chuyển vận thi thể. Nếu như đối phương không có làm cẩn thận thanh lý lời nói, như vậy bên trong cốp sau hẳn là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Quả nhiên, Lục Xuyên đại khái nhìn một chút về sau, liền tại bên trong một chút trong khe hở phát hiện tóc dài. Đeo lên bao tay về sau, đem những này tóc dài bỏ vào tùy thân mang căn cứ chính xác vật trong túi. Cho trong đội gọi điện thoại tới phái người phong tỏa hiện trường, trước tiên đem Trần Tam Cường đưa đến hình cảnh đại đội bên kia trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Chương 1136, Lục Xuyên ân tình điện thoại chương 1136, Lục Xuyên ân tình điện thoại đem Trần Tam Cường mang đi về sau, hình cảnh đại đội bên kia trước nhìn, cảnh sát hình sự lập tức đối Trần Tam Cường bên này nơi trốn tiến hành kiểm tra. Lục Xuyên thời điểm ra đi giao phó hình cảnh đại đội bên này, người trọng điểm muốn kiểm tra Trần Tam Cường mở qua cố xe. Liên Xuyên tại bên trong cốp sau phát hiện tóc dài rất có thể chính là người chết Trương Hoan, nhưng là còn muốn tiến một bước DNA giám định. Nếu như có thể giám định thành công, như vậy Trần Tam Cường liền chạy không được nữa. Trương Bảo Hoa hiện tại chỗ nào còn không rõ ràng lắm, Trần Tam Cường chính là phạm vào đại sự. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại người bắt những chuyện khác cùng hắn quan hệ cũng liền không lớn, lãnh đạo. Ta có thể trở về sao? Nhìn xem đại gia đều lục tục muốn đi, Trương Bảo Hoa sốt ruột, hắn đây là đến cùng vẫn là ở chỗ này vẫn là nói có thể trở về Tờ Giết Thị, cũng không người nói với hắn nhà. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, dạng này bên này còn có một số công tác cần người phối hợp một chút, cùng chúng ta tối thiểu làm ghi chép trước. Tới hình cảnh đại đội bên này trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta phái xe đưa cho ngài đi qua. Trương Bảo Hoa liên tục khoát tay. Không không không, lái xe cũng không cần, ta bên này chuyện làm ăn vừa vặn cũng xử lý một chút, Trần Tam Cường bị bắt về sau bên này việc không thể thả hạ. Ta hai ngày này ngay tại Hải Châu thị bên này. Trương Bảo Hoa bên này tại Hải Châu thị chuyện làm ăn vừa mới có chỗ khởi sắc, hắn còn nghĩ tiến thêm một bước, cho nên Trần Tam Cường hiện tại mặc dù bị bắt, nhưng là việc buôn bán của mình không thể chịu ảnh hưởng. Đi, nếu là có gì cần lời nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, nghe nói ngươi là làm thương phẩm bán buôn, dạng này Lục Xuyên nghĩ, lúc đầu chuyện này cùng Trương Bảo Hoa quan hệ cũng không lớn, nhưng là vì để phòng vạn nhất, vì có thể bảo đảm bắt được Trần đem làm cho đối phương không khả nghi tâm. Trương Bảo Hoa thật xa từ Thiên Châu thị bên kia tới, cũng coi là giúp Trần Tam Cường một đại ân. Đã hắn là làm vận dụng hàng ngày bán buôn, như vậy tập đoàn phía dưới cũng không ít cỡ lớn cho siêu thị, phân cho đối phương một cái làm nhập hàng con đường mà nói vấn đề cũng không lớn. Như vậy đi, ta cho ngươi một chiếc điện thoại dây số, ngươi trực tiếp cùng đối phương liên lạc một chút, liền nói là ta nói, nhìn xem ngươi bên này vận dụng hàng ngày hài lòng hay không đủ bọn hắn nhập hàng điều kiện. Ân. Trương Bảo Hoa có chút mập mức. Còn có cái này chuyện tốt. Đương nhiên Trương Bảo Hoa nghĩ nghĩ cũng liền không có lại nhiều suy nghĩ cái gì, dù sao đối phương chỉ là cảnh sát, mặc dù là cái con nhi, nhưng là cũng liền nhận biết một chút siêu thị nhỏ mà thôi. Hắn suy nghĩ mặc kệ nhiều ít có thể có chút thương gia cũng tốt. Tạ ơn lục cục, thật sự là làm phiền ngài. Lục Xuyên gật gật đầu, dẫn người liền đi. Rất nhanh bên này hiện trường chỉ còn lại Trương Bảo Hoa một người, còn có một số hình cảnh đại đội cảnh sát hình sự ở chỗ này. Vật gì khác vẫn còn tốt, mấu chốt là chiếc kia màu trắng Toyota sedan, tất cả mọi người không thể đụng vào. Mặt khác cảnh sát bên này tại trong kho hàng bên cạnh phát hiện Trần Tam Cường vứt màu trắng đồ hàng lên túi nhựa. So sánh giám sát bên trong hình tượng, cái này cái túi rất có thể chính là lúc ấy chưa Trương Hoan thi thể cái túi. Cỗ xe hành vi vận chuyển thi thể công cụ khẳng định là muốn tạm thời giam, cái này cái túi cũng chứa qua thi thể, vậy khẳng định cũng là muốn làm chứng cứ tồn tại. Trương Bảo Hoa bên này rất nhiều thứ xem xét cái dạng này cũng liền không dám động, cầm lấy trong tay số điện thoại suy nghĩ một chút vẫn là gọi tới. Ngược lại hắn hiện tại cũng không có việc gì làm, còn không bằng tìm xem hộ khách nhìn xem về sau hợp tác thế nào. Lục Xuyên cho hắn số điện thoại này, Trương Bảo Hoa mặc dù không coi ôm cái gì lớn hy vọng, nhưng là hắn muốn chính là làm vật dụng hàng ngày bán buôn, bình thường hộ khách cũng đều là một chút tiểu thương tiểu phiến hay là một chút tiểu nhân cửa hàng siêu thị nhỏ loại hình. Đến mức một chút lớn chỗ siêu thị, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ có điều lấy hắn quy mô căn bản không vào được người ta pháp nhãn. Hơn nữa một chút lớn chỗ siêu thị, bọn hắn đều có cố định nhập hàng con đường, tùy tiện tới nói là sẽ không thay đổi. Cũng tỉ như nói Thiên Châu thị bên kia, hắn nói cách khác có thể đủ khả năng liên hệ một chút tiểu nhân siêu thị tiểu mại điểm loại hình địa phương. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, thị trường trên cơ bản ở vào trạng thái bão hòa, cho nên Trương Bảo Hoa mới đem chủ ý đánh tới Hải Châu thị bên này, nhường Trần Tam Cường tới bên này phát triển một chút. Điện thoại đánh qua, nghe điện thoại thanh âm nam tử rất trầm thấp hùng hậu. "Ngươi tốt, vị nào?" Vương Khải là Vĩnh Huy chuỗi siêu thị lão bản, đương nhiên hắn người lão bản này cũng chỉ là Cường Thịnh tập đoàn làm công. Vĩnh Huy chuỗi siêu thị tại Hải Châu thị hết thảy có 4 nhà chi nhánh, cái này 4 nhà chi nhánh năm đó bởi vì kinh doanh bất thiện, kém chút toàn bộ đóng cửa. May mắn lúc kia Cường Thịnh tập đoàn ra tay thu mở Vương Khải Vĩnh Huy chuỗi siêu thị, đồng thời siêu thị như cũ giao xử lý dùng hắn, chẳng qua là rót vào đại lượng tài chính. Vĩnh Huy siêu thị lúc ấy lợi dụng bộ phận này tài chính hoàn thành từ bình thường siêu thị tới cấp cao siêu thị nhảy vọt, hiện tại đã trở thành Hải Châu thị cấp cao siêu thị danh thiếp. Vương Khải mặc dù là cho Cường Thịnh tập đoàn làm công, nhưng nhìn chính mình tay trắng làm nên sự nghiệp làm Vĩnh Huy chuỗi siêu thị có thể có hôm nay dạng này phát triển, Vương Khải cảm thấy đều đáng giá. Hiện tại nghe chính là hắn tư nhân điện thoại, chỉ có số rất ít người biết số điện thoại này, thế nhưng là cái này đến từ Thiên Châu thị số điện thoại hắn cũng chưa hề gặp qua. Trương Bảo Hoa vội vàng nói, "À, chào ngươi, ta là Thiên Châu thị Dễ Mặt Trời vật dụng bán buôn công ty lão bản Trương Bảo Hoa, là lục cục trưởng cho điện thoại của ta, nói là để cho ta cùng ngươi liên lạc một chút, nhìn xem chúng ta bên này có hay không vật dụng hàng ngày nhập hàng cái nhu cầu này." Lục cục trưởng. Vương Khải sững sờ, tiếp lấy thân thể ngồi thẳng. "Ngươi nói là Lục Xuyên cục trưởng?" "Đúng đúng đúng, chính là Lục Xuyên cục trưởng, ừm. Chúng ta Hải Châu thị khu công nghệ cao cảnh sát phân cục phó cục trưởng, vừa mới hắn cho cú điện thoại này quả nhiên là hắn. Toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn bên trong họ Lục, lại thêm cục trưởng, vậy cũng chỉ có vị này Lục Xuyên đồng chí." Vương Khải một chút kích động lên. Lục Xuyên tại toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn bên trong mặc dù không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, bản thân nó vẫn là cảnh sát, nhưng là tại Cường Thịnh tập đoàn trung tầng cùng cao tầng bên trong không có người, không biết rõ Lục Xuyên tại Cường Thịnh tập đoàn bên trong địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Có thể nói hiện tại Cường Thịnh tập đoàn cầm lái vị lao gia kia, thích nhất cháu trai chính là Lục Xuyên. Hơn nữa vị này Lục Xuyên cùng bình thường làm quan còn không giống, vị này trên thân thế nhưng là cầm thật nhiều nhất đẳng công, thậm chí là hạng nhất công tồn tại. Cái này một vị tại Lục gia từ đường bên trong hiện tại thế nhưng là đơn mở một tờ đại nhân vật, ngay cả hiện tại Cường Thịnh tập đoàn cầm quyền Lục gia trưởng tử trưởng tôn địa vị khả năng đều không có Lục Xuyên cao. Vương Khải trong 2 năm qua, mặc dù kinh doanh Vĩnh Huy siêu thị sinh động, phong sinh thủy khởi, dù sao dựa lưng vào Cường Thịnh tập đoàn cây to này, nhưng là hắn muốn phát triển phương diện khác nghiệp vụ, lại một mực không chen vào lọt tay. Bây giờ lại có người gọi điện thoại cho mình nói là Lục Xuyên an bài, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chỉ cần có thể trèo lên Lục Xuyên cây to này, Vương Khải chẳng phải phát đạt. "Trương lão bản đúng không? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi qua tiếp ngươi." Chương 1137, nàng không cho ta đụng, ta liền đem nàng bóp chết. Chương 1137, nàng không cho ta đụng, ta liền đem nàng bóp chết. Trương Bảo Hòa sững sờ. Nhưng không nghĩ tới đối phương còn khách khí như vậy, nhưng là cũng không cự tuyệt, dù sao hắn hiện tại bên người không có xe, kia một chiếc màu trắng Toyota xe con, cảnh sát khẳng định là không cho động. "Ai nha, vậy quá thật không tiện, không phải đúng rồi, còn không biết ngài họ gì." "Không dám họ Vương, Trương lão bản, ngươi ở đâu?" Trương Bảo Hoa nói địa chỉ về sau, bên kia đem địa chỉ gửi một chút, nhường Trương Bảo Hoa ở đây chờ một chút, hắn lập tức liền đến. Cúp điện thoại về sau, Trương Bảo Hoa cảm thấy Lục cục quả nhiên mặt mũi đại nhất cái siêu thị nhỏ tiểu mại điếm lao bản còn tự thân tới đón hắn, xem ra cái này khu công nghệ cao cảnh sát phân cục ở bên kia không ít tiêu phí a. Kết quả, nửa giờ sau, Trương Bảo Hoa trong ấn tượng một cái siêu thị nhỏ tiểu mại điếm lao bản ngồi một chiếc 800 vạn rồn rợn sở xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Khải sau khi xuống xe, vẻ mặt mỉm cười, "Trương lão bản." "Ha ha ha, hay ngộ, bị nhân Vĩnh Huy siêu thị giám đốc Vương Khải." "Vĩnh Huy siêu thị, Hải Châu thị cao đoan nhất siêu thị một trong, Vĩnh Huy siêu thị lao bản Vương Khải." Trương Bảo Hoa bản thân liền là làm vật dụng hàng ngày buôn bán đối tượng hợp tác, trên cơ bản đều là một chút siêu thị nhỏ. Nói thật việc buôn bán của hắn làm được cũng không lớn, một tháng đồ đã bán đi cũng chính là mấy chục vạn, một năm xuống tới lợi nhuận cũng chính là tại 20-30 vạn ở giữa. Liên những vật này, còn có hắn thuê người đào sau khi ra ngoài, chính mình có thể còn lại thuần lợi nhuận cũng chính là mười mấy 20 vạn. Đương nhiên hắn thuê người kỳ thật liền một cái chính là vừa mới bị mang đi Trần Tam Cường. nhưng là tranh hiếm thấy biết thiếu, cũng không đại biểu hắn liền Vĩnh Huy siêu thị cũng không biết. Vĩnh Huy siêu thị hành vi Hải Châu thị cao đoàn nhất chuỗi siêu thị, tại Thiên Châu thị bên kia cũng có một cái chi nhánh, thậm chí tại tỉnh thành bên kia cũng có. Theo Trương Bảo Hoa biết, Vĩnh Huy siêu thị tại toàn tỉnh hết thảy mở 17 nhà chi nhánh, Hải Châu thị bên này có 3 nhà. Mà cái này 17 nhà chi nhánh tất cả đều là mấy năm gần đây mở ra. Cương Thịnh tập đoàn thuộc hạ chuỗi siêu thị đương nhiên không chỉ Vĩnh Huy siêu thị một nhà, nhưng là 2 năm này Vĩnh Huy siêu thị phát triển tương đối nhanh, khuyết trương cũng tương đối nhanh. Bây giờ tại trong phạm vi toàn tỉnh, Vĩnh Huy siêu thị đều là một cái bên trên mặt bàn nhãn hiệu. Vị kia họ Lục cục trưởng vậy mà cho mình giới thiệu chính là Vĩnh Huy siêu thị hàng. Hơn nữa lại là Vĩnh Huy siêu thị giám đốc, Vương Khải tự mình lái xe tới đón hắn nói chuyện làm ăn. Trương Bảo Hoa có như vậy một nháy mắt cảm thấy mình giống như nằm mơ. Vương tổng không nói trước bên này, Trương Bảo Hoa bỗng nhiên tới tay ngập trời phú quý, Lục Xuyên đám người đã mang theo người hiểm nghi phạm tội Trần đem quay trở về khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội phòng thẩm vấn. Vương Triệu Khải tự mình đối với nó tiến hành thẩm vấn. Tính danh, giới tính, tuổi tác những này làm theo thông lệ mặc dù tương đối buồn tẻ, nhưng là tại trong phòng thẩm vấn loại này không có tình cảm ngữ điệu hỏi thăm, có thể cho người hiểm nghi phạm tội rất lớn áp lực tâm lý. Thậm chí có lúc, thẩm vấn nhân viên sẽ tận lực tạo nên một loại tương đối lạnh lùng không khí, tương đối không thèm để ý tình huống, ngữ điệu bên trên cũng tương đối không thèm để ý chính là vì nhường người hiểm nghi phạm tội khẩn trương nhường người hiểm nghi phạm tội mau sớm giao phó phạm tội sự thật. Trần Tam Cường từ bị bắt về sau toàn thân liền run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, cả người tinh thần lập tức liền hề bại rơi mất. Có biết hay không vì cái gì bắt ngươi? Trần Tam Cường run rẩy trả lời, biết. Biết biết liền tốt, đem tiền căn hậu quả đều nói một câu a, ngươi là làm sao giết chết hoàn lại? Lại là thế nào đem đối phương từ Thiên Châu thị vận chuyển tới Hải Châu thị, thế nào tại Liêu Hà bên trong ném thi toàn bộ quá trình không sót một chữ toàn bộ đều nói rõ ràng. Ta nói hai chúng ta là tại uy tín phụ cận trong đám người nhận biết Trần Tam Cường bên này không có làm cái gì quá nhiều chống cự, tới phòng thẩm vấn về sau, trên cơ bản liền đem chính mình mọi chuyện cần thiết đều đã bàn giao cái tinh tường. Căn cứ Trần Tam Cường lời nhắn nhủ tin tức, hắn cùng Trương Hoan là thông qua hệ chặt bên trên nhận biết. Hai chúng ta nhận biết có chừng thời gian nửa năm. Nửa năm trước Trần Tam Cường tại trong nhà của mình chơi hệ chặt phụ cận người thời điểm phát hiện Trương Hoan hệ chặt. Người ta thông qua phụ cận người chào hỏi cho hắn phát hảo hữu xin, nhưng là đối phương lúc ấy không có thêm ta hảo hữu cũng chưa hồi phục ta, thế nhưng là qua có chừng 3-4 ngày, đột nhiên Trương Hoan đem ta hệ chặt cho tăng thêm. Trần Tam Cường từ bắt đầu khẩn trương, chậm chậm khôi phục lại. Nói chuyện cũng không đập nói lắp ba. Về sau hai chúng ta một mực tại hệ chặt bên trên nói chuyện phiếm, 2 tháng trước hai chúng ta tại quán cà phê gặp qua một lần, ta không nghĩ tới đối phương đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp hơn. Trương Hoan mặc dù vóc dáng không cao, chỉ có 1m55, nhưng là dáng người tỷ lệ vô cùng cân xứng, tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp là loại kia tương đối nhỏ nhắn xinh xắn cùng loại với bút bê nữ hải. Lúc ấy Trương Hoan cho ta cảm giác chính là rất thoải mái rất, cho chuyện đến chuyện gì đều có thể trò chuyện, mặn chay không tốt, ta cảm giác hắn tốt với ta giống có như vậy một chút ý tứ. Về sau Trần Tam Cường bên này cùng Trương Hoan nói chuyện trời đất nhiều lần lần liền càng thêm thường xuyên, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn nói chuyện phiếm cứ như vậy qua có chừng gần 2 tháng, thẳng đến 10 ngày trước. Cũng chính là Trương Hoan vừa mới làm xong nâng ngực giải phẫu sau. Trương Hoan nói với ta nàng làm giải phẫu, ta nói mua chút đồ vật đi qua nhìn một chút nàng. Kỳ thật Trần Tam Cường bên này đã sớm nghĩ tới đi tới Trương Hoan trong nhà, dù sao lấy trước hai người bọn họ đều là tại bên ngoài gặp mặt trả lại hắn, còn chưa từng có đi qua Trương Quan trong nhà. Nhưng là, Trần Tam Cường lão bà một mực tại, hắn cũng không biện pháp vụ trộm đi ra ngoài. 10 ngày trước thời điểm lão bà hắn mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, Trần Tam Cường bên này vừa bận không ai quản, cho nên tìm một cơ hội liền đi Trương Hoan trụ sở. Nói tiếp đi, sau đó thì sao? Vương Triệu Khải hỏi. Sau đó Trần Tam Cường giảng thuật cùng ngày giết người trải qua. Thì ra Trần Tam Cường đi qua thời điểm, trên thực tế chính là ông có thể cùng Trương Hoan ngủ một giấc mục đích đi. Ta cùng ngày buổi sáng cho hắn phát hẹn chặt đưa ra muốn đi qua nhìn hắn thời điểm, vốn cho là hắn sẽ tự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới. Trương Hoan đáp ứng, hơn nữa để cho ta đi trong nhà nàng. Trần Tam Cường nói tiếp đi. Ta lúc ấy tưởng tượng vậy khẳng định chính là có hy vọng thôi, lúc đầu nàng liền dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn rất ao, ta cảm thấy vậy khẳng định là muốn cho ta đi qua. Trần Tam Cường tới trong nhà hắn về sau, hai người trò chuyện trong chốc lát Thiên Nhi liền bắt đầu đối Trương Hoan chân tay long nóng, vừa lúc bắt đầu Trương Hoan cũng không có phản đối. Về sau ta muốn sờ nàng ngược thời điểm, nàng lập tức liền nổi giận, nàng vừa làm xong giải phẫu không thể đụng vào, sau đó nàng liền đánh ta một bàn tay. Trần Tam Cường nói tiếp đi, lúc kia ta đều tại trên lửa, không có cách nào liền muốn làm nàng, cho nên ta lúc ấy liền đem cổ nàng bóp lấy. Liền hỏi nàng có hay không để cho ta bên trên kết quả kỳ thật ta lúc ấy chỉ là cùng hắn đùa giỡn, cũng không muốn lấy thế nào hắn kết quả hắn lại quạt hai ta ba cái bàn tay, đem ta quạt phát hỏa, khí lực trên tay của ta liền hơi lớn một chút, một lát sau về sau ta phát hiện hắn liền bất động chương 1138, sợ người phát hiện, liền ném tới Liêu Hà. Bên trong chương 1138, sợ người phát hiện, liền ném tới Liêu Hà bên trong về sau Trần Tam Cường kỹ càng nói hắn giết người sau vứt xác trải qua. Trần Tam Cường cùng Trương Hoan tại trên mạng nhận biết, vốn là ôm không thể cho ai biết mục đích. Hơn nữa căn cứ Trần Tam Cường nói tới, hai người tại mẹ chặt bên trên nói chuyện phiếm, dưới tình huống bình thường cũng đang nói chuyện một chút mập mờ chủ đề, thậm chí có lúc Trương Hoan còn có thể cho hắn phát một chút tư ẩn ảnh chụp. Những vật này tại ta cùng Trương Hoan mẹ chặt nói chuyện phiếm trong ghi chép đều có, đến mức Trương Hoan điện thoại ngay tại ta xe chụp trong tay bên cạnh. Căn cứ Trần Tam Cường nói tới, bộ kia điện thoại hắn cũng không có xử lý. Lúc ấy người ta lúc giết người tương đối vội vàng, giết người xong về sau đưa di động chuyện này cho ẩn nấp rồi. Căn cứ Trần Tam Cường giao phó, vào lúc ban đêm hai người gặp mặt về sau, ngay từ đầu nói chuyện vẫn còn tương đối tốt, nhưng là về sau Trần Tam Cường liền bắt đầu động thủ động cước. Chúng ta trước kia kỳ thật chưa từng gặp mặt, chỉ có điều hẹn nhiều lần, ta bên này là bởi vì lão bà của ta một mực tại, ta căn bản không có thời gian đi ra, sợ nàng phát hiện. Trần Tam Cường ngày đó sở dĩ đi Trương Huệ trụ sở, cũng là bởi vì vợ của hắn mang theo hài tử cùng ngày rời khỏi nhà, trở về nhà mẹ đẻ, cho nên hắn mới có thời gian trùng ra. Trần Tam Cường nguyên bản ý nghĩ là cùng Trương Hoan Hàn nguyên thời gian dài như vậy, có thể không tốn tiền bạch chơi một lần. Hai chúng ta tại trên mạng nói chuyện rất tốt, hơn nữa hắn cũng có ý tứ cùng ta cái kia, cho nên đêm hôm đó ta đi qua thời điểm, liền nghĩ có phải hay không có thể ở cùng nhau chơi bữa một lần. Trần Tam Cường muốn một điếu thuốc, tiếp tục bàn giao lúc ấy vụ án phát sinh tình huống. Ngay từ đầu cái kia nữ cũng không có phản đối, căn cứ Trần Tam Cường nói tới, hắn tới Trương Hoan trong nhà thời điểm, cùng ngày Trương Hoan mặc vào một cái cùng loại với trong suốt loại kia váy. Ăn mặc rất xinh đẹp, xem xét chính là tỉ mỉ chuẩn bị qua, lúc ấy Trần Tam Cường trong lòng vui mừng biết liền có hy vọng. Mà một lúc bắt đầu, hai người cũng thật sự là chạy theo phương diện kia đi, Trương Hoan đối với Trần Tam Cường động thủ động cước cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối, thậm chí có chút muốn cự hoan nên. Ta biết nàng làm nâng ngực giải phẫu, liền muốn nghiên cứu một chút nhìn một chút, kết quả dùng lực khả năng lớn một chút, làm đau nàng, Trương Hoan liền không cao hứng, đánh một bàn tay muốn cho ta đi. Trần Tam Cường sắc mặt tại trong sương khói không ngừng biến hóa. Cảnh sát đồng chí, ta nói với các ngươi lời nói thật, ta lúc ấy thật không muốn giết hắn, ta bóp lấy hắn liền muốn hù dọa hắn một chút, kết quả không nghĩ tới không biết rõ làm sao lại Vương Triệu Khải tiếp lấy hỏi thăm, bóp chết người về sau đâu? Bóp chết người về sau. Trần Tam Cường tiếp lấy bàn giao tình huống ở phía sau. Ta sợ có người phát hiện, bị bắt lấy, liền đem bọn hắn trong nhà hoàn toàn quét dọn dẹp một lần. Người ta đi tới Trương Hoan trong nhà thời điểm thời gian cũng không dài, chỉ trong phòng khách chờ qua, cho nên hắn trọng điểm đem phòng khách quét dọn thanh lý một lần, hắn đã làm địa phương thậm chí dùng khí đều hút một lần, cẩn thận đã kiểm tra, trên ghế salon không có một cây tóc của hắn. Ta trước kia nhìn qua một cái phim phóng sự, chính là một cái nữ cảnh sát hình sự đặc biệt ngưỡng bức, người ta đi qua địa phương, nàng đều có thể nhìn thấy dấu chân, sau đó căn cứ những này dấu chân suy đoán ra người hiểm nghi phạm tội thân cao giới tính, tuổi tác thể trọng thậm chí chức nghiệp chờ một chút đặc thù. Trần Tam Cường thông qua bộ kia phim phóng sự đại khái hiểu từng cấp thành lập phân tích một chút chi tiết, cho nên lúc đó hắn tại rời đi thời điểm đem toàn bộ trong nhà nhất là phòng khách hắn đi qua địa phương hoàn toàn dùng đồ lau nhà kéo một lần. Bởi vì hắn lúc đầu ngồi địa phương chính là phòng khách một khối nhỏ, đằng sau vừa cẩn thận dọn dẹp dấu vết của mình, mà hắn lúc giết người cũng không có thấy máu, chỉ là đem người bóc chết, cho nên hiện trường tương đối mà nói không có như vậy lộn xộn. Đây cũng là Lục Xuyên bọn người ở tại thứ nhất hiện trường phát hiện án cũng không có phát hiện quá nhiều đầu mối nguyên nhân căn bản. Trần Tam Cường nói tiếp đi chính mình chuyển di thi thể quá trình. Trương Hoan đã từng nói với ta, hắn tại Thiên Châu thị bên trong còn có một người muội hai người thường xuyên liên hệ, cho nên ta lúc ấy lúc đầu muốn đem thi thể trực tiếp giữ lại ở hiện trường. Nếu như Trương Hoan chỉ có một người lời nói, kia Trần Tam Cường nói không chừng liền thật đem thi thể lưu tại khối kia, nhưng là bởi vì Trương Hoan còn có một người muội, Trần Tam Cường bên này sợ hắn muội một lúc sau không gặp được tỷ tỷ đến tìm biết tỷ tỷ của hắn liền chết. Cho nên qua không có hai ngày thời điểm, ta dùng Trương Hoan điện thoại cho hắn muội mẹ chặt bên trong phát một đầu tin tức đi nói du lịch. Cái tin này cũng là Trương Miêu ngay từ đầu cũng không có gấp báo động nguyên nhân, chỉ bất quá về sau hôm qua đánh điện thoại liên lạc không lên, cho nên chuẩn bị đi xem một chút. Kết quả còn chưa có đi cảnh sát tìm đến đây. Đến mức lúc ấy Trương Miêu cảm thấy Trương Hoan không có ra ngoài du lịch nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Trương Hoan đồ trang điểm đều tại. Trương Hoan đi ra ngoài liền mang đồ trang điểm cái thói quen này, Trần Tam Cường hiển nhiên không biết rõ. Ta tại Trương Hoan nhà bọn hắn trong phòng bếp tìm tới một cái màu trắng lớn nhựa tợ lặt tịp túi đan dệt, sau đó đem nàng thi thể trang sau khi đi vào liền đem nàng khiêng ra đi. Cùng ngày Trần Tam Cường thanh lý xong gian phòng lúc sau đã là hơn 9 giờ, sau đó hắn tìm tới túi đan dệt liền đem Trương Hoan cất vào túi đan dệt bên trong, đặt ở trên vai khiêng ra cư xá. Dựa theo Trần Tam Cường nói tới, bởi vì cùng ngày dựa theo Trương Bảo Hoa bên kia yêu cầu, hắn cần đuổi tới Hải Châu thị bên kia. Ta khi đó nghĩ đến Thiên Châu thị bên này xử lý vùng đất ngập nước khẳng định khá là phiền toái, bởi vì hắn chỗ ở nhân khẩu tương đối nhiều, chung quanh đều là khu náo nhiệt, vừa bạn ta muốn đi Hải Châu thị chúng ta khu làm việc khối kia, vừa bạn mang theo Liêu Hà, ta muốn đem thi thể ném tới Liêu Hà bên trong, trầm xuống đấy nhi ai cũng tìm không thấy chuyện này, ta đoán chừng cái này cũng liền xong rồi. Cho nên vào lúc ban đêm Trần Tam Cường đem người đặt ở dương phía sau về sau, ngựa không ngừng vó liền hướng Hải Châu thị bên này đuổi. Hơn nữa lúc ấy Trần Tam Cường còn đặc biệt cẩn thận, trước kia hắn từ Thiên Châu thị chạy tới Hải Châu thị thời điểm đi đều là đường cao tốc. Nhưng là đường cao tốc tại trạm thu phí miệng thời điểm, có lúc có cảnh sát lâm kiểm, hơn nữa camera cũng tương đối nhiều, cho nên lúc đó Trần Tam Cường không có đi cao tốc. Ta sợ vạn nhất đụng phải cảnh sát lâm kiểm lại nói bên kia camera cũng tương đối nhiều, đem ta xe cho đập bên trên, cho nên ta liền đi phía dưới quốc lộ trên quốc lộ giám sát tương đối ít, hơn nữa lui tới đều là xe ngựa, không có cái gì cảnh sát, ta tìm nghĩ đi quốc lộ an toàn một chút. Trên quốc lộ cỗ xe tương đối nhiều, hơn nữa quốc lộ hạn tốc vẫn còn tương đối thấp, Trần Tam Cường đại khái mở 6 cái tiếng đồng hồ hơn xe mới từ Thiên Châu thị đi vào Hải Châu thị bên này. Ta tới Hải Châu thị thời điểm trời đã sáng, lúc ấy cũng không cái gì do dự, chúng ta cái kia công ty trụ sở ngay tại Liêu Hà bên cạnh, lúc ấy bên kia cũng không có người dù sao sáng sớm thời điểm xung quanh cũng không có người gì, ta liền trực tiếp ở bên kia đem thi thể ném xuống sông mặt đi. Trần Tam Cường bên này lời nhắn nhủ đại khái quá trình trên cơ bản đã hoàn tất, Vương Triệu Khải bên này kế tiếp lại hỏi một chút chi tiết một chút tin tức. Trên cơ bản có quan hệ Trần Tam Cường án giết người, toàn bộ quá trình xem như khá là rõ ràng minh bạch. Động cơ giết người, vận chuyển thi thể phương tiện giao thông, vứt xác thủ pháp, toàn bộ dây xích trên cơ bản đều đã xuyên lên.